Chương 29, Tam Hoa Tụ Linh Thụ Đại Đạo Kim Thư đột nhiên mở ra, một cái màu đỏ chùm sáng nổi lên. Phương Cảnh lập tức dừng bước. Màu đỏ chùm sáng, Kim Sắc Tiên Đạo cơ duyên bên dưới, liền là màu đỏ cơ duyên. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện màu đỏ cơ duyên dự cảnh. Phương Cảnh tranh thủ thời gian mở ra chùm sáng xem xét cơ duyên tin tức. Tam Hoa Tụ Linh Thụ, vào khoảng 7 ngày sau lần nữa sinh trưởng, phá vỡ phong cấm hiện thế. Phân tích cơ duyên. Cơ duyên phân tích như sau: Tam Hoa Tụ Linh Thụ, giữa thiên địa thần thụ một trong, sinh ra tam hoa, có thể tụ ba hồn chi linh, trắng ba hồn chi căn, lâu dài dưới tảng cây tu luyện, nhưng tiếp tục tẩy rửa nhục thân, tăng lên tư chất. Thần thụ, mà lại có thể tăng lên tư chất. Phương Cảnh lập tức hô hấp dồn dập. Càng có tụ ba hồn chi linh, trắng ba hồn chi căn huyền diệu tác dụng. Tu tiên giả khó tu luyện nhất, liền là hồn phách nguyên thần, mà hồn phách nguyên thần kỳ thực liên quan đến lấy ngộ tính. Cảnh giới càng cao, cảm ngộ càng trọng yếu. Giải tỏa cơ duyên. Phương Cảnh trước tiên liền xem xét thu hoạch cơ duyên phương pháp. Cơ duyên thu hoạch phương pháp như sau: từ đây lộ tuyến mà đi, đến Tam Hoa Tụ Linh Thụ bên trên, lấy huyền mục đào móc, lấy huyền mục là buồn, nhưng tẩy ghép. Tam Hoa Tụ Linh Thụ thu hoạch phương pháp không khó, liền là cần dùng huyền mục đào móc, cũng muốn dùng huyền mục là buồn tẩy ghép. Mà huyền mục, Phương Cảnh không biết, cũng không từng nghe tới. Trong lòng cảm thán, mình thật có chút cô lậu quả văn, nhất định phải tìm thời gian bù lại một chút phương diện này kiến thức. Xem xét huyền mục thu hoạch phương pháp, nhìn thấy liên quan tới huyền mục giới thiệu cùng thu hoạch phương pháp, Phương Cảnh lập tức thở dài một hơi. Cổ tiên chi địa mọc ra huyền mục, mà khoảng cách nơi đây không xa, liền có vài quặng huyền mục. Phương Cảnh quay người liền hướng huyền mục vị trí mà đi. Tam Hoa Tụ Linh Thụ nhất định phải đem tới tay, tới ghép đến tiểu tiên phong bên trên, về sau mình ngay tại dưới cây tu luyện. Đem kim phong tiền hoán trở về, Phương Cảnh ngựa không dừng vó đuổi tới huyền mục vị trí. Huyền mục to lớn, nhưng lại cành lá thưa thớt, thân cây nhìn cổ phát giàn mua, mặt ngoài có tinh tế đường vân, lộ ra có mấy phần huyền diệu chi ý. Phương Cảnh phi kiếm trong tay đánh ra, chạm tại huyền mục trên căn. Thử. Vậy mà không cách nào một kích mà được. Huyền mục so với trong tưởng tượng cứng rắn à, như thế đại nhất gốc, muốn chặt lên mười mấy 20 lần mới có thể chặt được đi. Phương Cảnh trong lòng giật mình không thôi. Hắn nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, mà lại thực lực so đồng dạng trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả mạnh hơn nhiều. Vậy mà không cách nào một kích chặt đứt huyền mục. Nếu là cái khác cây cối, dù là lại lớn gấp đôi, hắn cũng có thể nhẹ nhõm một kích mà đứt. Kim Phong Thiền kêu to một tiếng, nhìn về phía Phương Cảnh, hỏi thăm có phải hay không muốn đem gốc cây này cho hủy đi. Phương Cảnh trong lòng hơi động, vừa vặn có thể thử một lần Kim Phong Thiền Kim Phong chi lực. Thế là để Kim Phong Thiền đem huyền mục từ gốc dễ chặt đứt. Kim Phong Thiền gật đầu, có chút dáng vẻ hưng phấn. Bay ở Phương Cảnh phía trước, hai cánh chấn động ở giữa, một cô lăng lệ cương phong hiện hiện. Cương phong sắc bén, như một thanh cự nhận, trong nháy mắt đánh vào huyền mục gốc rễ. Giang rắc. Huyền mục lay động một cái, chậm rãi ngã xuống. Phương Cảnh thấy cảnh này, không khỏi như có điều suy nghĩ. Luận lực công kích, vừa rồi Kim Phong Tiền một kích kia, cũng không có so với hắn vừa rồi kia một chạm mạnh bao nhiêu. Lại là một kích liền chặt đứt huyền mục. Kim Phong Tiền kim vệ cương khí, thuộc về kim thuộc tính, vừa bạn có thể khắc mục. Cho nên mới một kích mà được. Hiện tại Kim Phong Tiền còn quá yếu ớt, rốt cuộc vừa ra đời không bao lâu, theo nó trưởng thành, vung ra kim duệ cương phong sẽ biến thành bén nhọn hơn canh kim chi lực. Làm tốt lắm. Phương Cảnh tán dương một tiếng, Kim Phong Thiền lập tức cực kỳ hưng phấn. Rơi vào Phương Cảnh trên bờ bay, chấn động cánh, phát ra hưng phấn kêu to. Phương Cảnh thao túng phi kiếm, đem huyền mục trưởng thành vài đoạn, lựa chọn sử dụng một đoạn thân cây, đào ra một cái chậu gỗ đến, lại lắp đặt huyền mục mảnh vụn. Xử lý xong huyền mục về sau, Phương Cảnh ngựa không dừng vó chạy tới Tam Hoa Tụ Linh Thụ vị trí. Cổ tiên chi địa nơi nào đó. Địa ma từ một cái hố hang bên trong đi tới, thở ra một hơi, thể ngộ lấy tự thân biến hóa, thần sắc hắn càng phát ra thông dòng tự tin. Rốt cục trúc cơ viên mãn, mặc dù y nguyên giản mua, nhưng tu vi tăng lên, lại khoảng cách đột phá kim đăng cảnh, chỉ có cách xa một bước. Để một mực là giải quyết tự thân vấn đề, mà tại cổ tiên tri địa, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm bảo vật hắn, rốt cục thở dài một hơi. Ta địa ma, thế này sửa đổi nói, tái nhập đỉnh phong, nhất định có thể lần nữa đột phá. Địa ma sắc mặt hiển thị rõ cường giả tư thái, hắn là cường giả tuyệt thế chúng sinh, há lại bình thường trúc cơ cảnh tu tiên giả có thể so sánh. Đột phá kim đăng cảnh về sau, một chút thủ đoạn cũng có thể vận dụng, ở kiếp trước lấy được một môn công pháp, cũng có thể bắt đầu tu luyện. Kim đan mới là hắn điểm khởi đầu. Chỉ có đột phá kim đan cảnh, hắn mới có thể chân chính trên ý nghĩa, đi đến cường giả sau khi sống lại quật khởi con đường. Ngẩng đầu nhìn lên trời, địa ma lộ ra vẻ cười lạnh, thầm nghĩ, đều chờ đợi đi, thật sự cho rằng ta địa ma chết hẳn. Lần nữa tra xét một phen tự thân, địa ma thở dài một hơi, cỗ thân thể này thật quá kém. Vậy mà trùng sinh đến như thế một cái lao phế vật trên thân. Tư chất vấn đề, nhất định phải giải quyết, nếu không chỉ có loại thủ đoạn, chỉ có lưu lại cơ duyên, cũng sẽ nhận liên lụy. Địa ma ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Dựa theo thời gian suy tính, kia một gốc Tam Hoa Tụ Linh Thụ, không sai biệt lắm lại muốn thành lớn a. Lần này đi có chút xa xôi, bất quá nếu có thể đem Tam Hoa Tụ Linh Thụ, có thể tẩy rửa nhục thân, tăng lên tư chất, mà lại là tiếp tục tăng lên, là giải quyết tư chất đường tắt một trong. Cổ tiên tri địa khắp nơi đều là nguy hiểm, cho dù là hắn, cũng không dám kinh thường. Rốt cuộc thực lực bây giờ thấp, mà không phải định phong thời điểm. Xa là hơi xa một chút, nhưng vấn đề không lớn, hẳn là có thể tại Tam Hoa Tụ Linh Thụ hiện thế trước, đem nó đào đi. Địa ma trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhưng là nắm giữ không ít cơ duyên, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể đem cơ duyên lấy đi, tăng cường tự thân. Những cơ duyên này đều là hắn trở lại đỉnh phong phụ trợ. Trên mặt đất huyết quang hiện lên, địa ma thân hình biến mất, hướng về nơi nào đó chạy đi. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn là sẽ không rời đi địa ma huyết quang vị trí khu vực, nhưng mà nguyên bản chuẩn bị một chút cơ duyên cũng không có. Bây giờ vì giải quyết cỗ thân thể này vấn đề, hắn chỉ có thể mạo hiểm một lần. Phương Cảnh đi vào một chỗ sườn núi nhỏ dưới, cầm trong tay một cây huyền mục chế tác quốc, ngay tại ra sức đào đất. Tam hoa tụ linh thụ ngay tại phía dưới này. Hướng phía dưới đào hơn một xích, Phương Cảnh đã nhận ra cấm chế ba động. Dựa theo đại đạo kim thư cho ra phương pháp, tìm kiếm được cấm chế tàn, dùng huyền mục hung hăng một kích. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, bùn đất trong nháy mắt rơi vào một chút đi vào. Dưới mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Cái hố lý trưởng lấy một gốc cao nửa thước cây nhỏ. Ngọn cây nở rộ lấy ba nhiều màu ngọc bạch tiêu, có nhàn nhạt hương hoa truyền đến. Tam hoa tụ linh thụ. Phương Cảnh trong lòng cực kỳ vui mừng. Nhảy vào cái hố bên trong, Phương Cảnh phát hiện tam hoa tụ linh thụ đóa hoa dưới, ngay tại mọc ra vài miếng nhạt lá cây màu tím. Như không có gì bất ngờ xảy ra, tam hoa tụ linh thụ sẽ tại vài ngày sau phá tan cấm chế hiện thế. Đồ tốt a. Phương Cảnh cúi người, cẩn thận từng ly từng tí dùng huyền mục đắp bóc. Kim Phong Thiền kêu to một tiếng, bay thấp tại trong đó một đóa hoa bên trên. Cái này cũng không thể ăn. Chương 30, địa ma cơ duyên lại không có Phương Cảnh thấy một lần Kim Phong Thiền rơi vào tiêu tốn, sợ nó đem tiêu ăn, cũng biết ngăn cả nói. Kim Phong Thiền vỗ cánh kêu một tiếng, truyền lại ra không ăn tiêu cảm xúc. Phương Cảnh thở dài một hơi, Kim Phong Thiền cũng là biết, không thể phung phí của trời a. Kim Phong Thiền ghé vào trên mặt cánh hoa, mười phần hài lòng dáng vẻ. Phương Cảnh tiếp tục đào móc, tầm gần nửa canh giờ về sau, mới đem tam hoa tụ linh thụ đào móc ra, thấy ghép đến huyền mục chế tác chậu hoa bên trên, cuối cùng cũng đến tay. Phương Cảnh thi triển mấy cái pháp thuật, tạm thời đem tam hoa tụ linh thụ phong cấm. Phân phó Kim Phong Thiền rời đi đóa hoa về sau, trực tiếp đem tam hoa tụ linh thụ thu nhập chứa vật giới bên trong. Đại đạo kim thư trên cho ra phương pháp, đem tam hoa tụ linh thụ để vào chứa vật giới 10 ngày nửa tháng vấn đề không lớn. Bất quá, vẫn là phải mau chóng trở về Huyền Chân Tông. Bảo vật đã tới tay. Phương Cảnh quy tâm giống như mũi tên. Một ngày chưa trở lại Huyền Chân Tông, hắn một trái tim từ đầu đến cuối treo lấy. Rốt cuộc ngoại ý muốn luôn luôn trong lúc lơ đãng sẽ xuất hiện. Đem đào móc vết tích che giấu, khôi phục nguyên dạng về sau, Phương Cảnh liền mang theo Kim Phong Thiền nhanh chóng rời đi. 3 ngày sau, một thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, rốt cục chạy đến. Địa ma thở ra một hơi, rốt cục tại Tam Hoa tụ linh thụ hiện thế trước đó đổi tới. Vung tay lên, một cái chậu gỗ rơi trên mặt đất, đồng thời cầm một thanh dao gỗ, huyền mục chế tác mà thành. Bảo bối tốt, ta đến rồi. Địa ma hưng phấn không thôi. Có Tam Hoa tụ linh thụ, hắn liền có thể tẩy rửa nhục thân, tăng lên tư chất, có đột phá kim đan cảnh tư chất. Nếu không, hắn muốn đột phá kim đan cảnh, lại muốn hao phí thời gian không ngắn, mạo hiểm tìm kiếm các loại linh vật, cưỡng ép đẩy lên kim đan cảnh. Dựa vào linh vật lấy bí thuật cưỡng ép đột phá, sẽ chỉ trở thành rác rưởi nhất một ngăn kim đan cảnh. Mà lại, muốn tiếp tục tăng cao tu vi, từ đầu đến cuối đều là phải giải quyết tư chất vấn đề. Nếu không, hắn nói thế nào một lần nữa quật khởi. Không có cơ duyên, khó thành tiên, chỉ có cơ duyên mới là căn bản a. Địa ma một bên đào móc một bên cảm thán. Làm đã từng cường giả tuyệt thế, hắn biết rõ cơ duyên tầm quan trọng. Đã từng nhiều ít cường giả, nguyên bản tư chất thường thường, nhưng mà cơ duyên tới, từ đây tiên lộ đường bằng phẳng, một đường đột nhiên tăng mạnh, vấn đỉnh cường giả liệt kê. Không có cơ duyên người, tư chất cho dù tốt, cuối cùng cũng hóa thành một nắm cát vàng. Địa ma đã từng cũng đã gặp qua, tư chất tuyệt hảo người, lại bởi vì không có cơ duyên, tiếp xúc không đến tiên đạo, cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi. Ta kia Đồ Nhi, từng là một phàm nhân, tư chất siêu tuyệt, nếu không phải ta nhất thời thiện tâm, dẫn đầu hắn nhập tu tiên giới, lại có thể nào trở thành cường giả. Ta Địa Ma, từng là vô số kẻ yếu cơ duyên. Hồi tưởng lại kiếp trước loại, tâm ma không khỏi thổn thức cảm thán. Địa ma đào lấy, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Cây đâu? Cấm chế đâu? Tại sao không có chạm đến cấm chế? Cây đi nơi nào? Cái này đều đào bao sâu rồi. Địa ma trong lòng có dự cảm không lành. Từ trong hố nhảy ra, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Không sai a, là vị trí này a, tại sao không có? Lại đào nhìn. Địa ma tiếp tục đào, đồng thời đào móc phạm vi không ngừng mở rộng. Sau một ngày, đáng chết. A. Địa ma tức nổ tung. Cơ duyên của mình vừa không có. Ai đang quấy rầy ta? Địa ma ánh mắt đỏ như máu, ngẩng đầu nhìn lên trời, đầu góc bên trong hiện ra, đã từng một ít người, cũng có năng lực quấy nhiều hắn ra hỏa. Từ khi trùng sinh đến nay, cơ duyên một cọc tiếp lấy một cọc biến mất. Thiên địa này, minh minh bên trong phảng phất đối với hắn tràn ngập ác ý. Ta tam hoa tụ linh tụ a. Địa ma tức giận đến con mắt đều huyết hồng. Tại hắn trùng sinh một khắc này, phát hiện mình trùng sinh thành lao phế vật, lúc này liền chế định một hệ liệt quật khởi kế hoạch. Đầu tiên, dùng ngọc dịch kim đan quả cải thiện tự thân, đột phá cảnh giới. Sau đó lại đem tam hoa tụ linh thụ đem tới tay. Kết quả, mấy cái trọng yếu cơ duyên, vậy mà đều hết rồi. Phương Cảnh trên đường đi đều đắc ý chuyến này ra ngoài, vốn là vì Kim Phong Thiền, kết quả thu hoạch ngoài ý muốn tam hoa tụ linh thụ. Cẩn thận từng ly từng tí từ cổ tiên tri địa ra, tránh đi một chút ác độc ra hỏa, thuận lợi rời đi khu vực nguy hiểm. Về tông, đột phá. Phương Cảnh hưng phấn ngựa không dừng vó trở về Huyền Chân Tông. Trở lại tiểu tiên phong, Phương Cảnh đem Huyền Chân Châu bố trí xong, đem tam hoa tụ linh thụ từ chứa vật giới bên trong lấy ra. Nhìn thoáng qua tu luyện phòng bế quan, cần cải tạo một phen mới thích hợp tam hoa tụ linh thụ. Thế là Phương Cảnh lại liên tục không ngừng đối phòng bế quan tiến hành cải tạo. Bỏ ra nửa ngày thời gian, một lần nữa cải tạo bố trí phòng bế quan, Phương Cảnh đem tam hoa tụ linh thụ đặt ở phòng bế quan bên trong. Một lần nữa đem tụ linh trì thả ra, giải trừ tam hoa tụ linh thụ phong cấm. Theo phong cấm giải trừ, tam hoa tụ linh thụ bắt đầu trưởng thành. Chỉ chốc lát, liền cao lớn nửa mét. Cả cây cây cao chừng 1 mét, ba đóa hoa tản ra nhàn nhạt hương hoa, hít một hơi phương cảnh đều cảm thấy mừng rỡ. Tựa hồ nguồn gốc từ hồn phách vui vẻ. Kim Phong Thiền cũng cực kỳ hưng phấn, bay đến một đóa hoa bên trên, ghé vào nơi nào hưởng thụ lấy. Cái này gốc tam hoa tụ linh thụ, vẫn là một gốc cấu thụ, tẩy rửa nhục thân, tăng lên tư chất vẫn là có nhất định hạn mức cao nhất, bất quá theo nó không ngừng trưởng thành, hạn mức cao nhất cũng sẽ không ngừng tăng lên. Chỉ là tam hoa tụ linh thụ cách mỗi ngàn năm mới giải một lần. Thời gian quá lâu. Tam hoa tụ linh đối với phương cảnh tới nói, chỉ có thể là ngắn hạn có hiệu quả, bởi vì hắn tốc độ tu luyện, chú định sẽ không chậm lại. Trong năm đại thừa cảnh, tốc độ tu luyện chậm không thể được. Bất quá cũng tốt, tối thiểu nguyên anh cảnh trước sẽ đạt được tam hoa tụ linh thụ phụ trợ, mà lại đối với đột phá hóa thần cảnh cũng có trợ giúp. Đột phá hóa thần cảnh về sau, dùng mắt trước tam hoa tụ linh thụ trạng thái, liền không cách nào cung cấp quá nhiều trợ giúp. Trừ phi có thể tìm tới, có thể tăng tốc tam hoa tụ linh thụ trưởng thành phương pháp, lại dài lớp 10 đoạn. Phương Cảnh lấy ra một đoạn màu ngọc bạch linh chi, đặt ở tam hoa tụ linh thụ lá cây bên trên. Ngón tay sờ lên Kim Phong Thiền, nói: "Đây là cho ngươi ăn, ta muốn bế quan, không nên quấy rầy ta." Kim Phong Thiền cọ sát ngón tay của hắn, thân mật kêu một tiếng. Rồi ra móng vuốt nhỏ, đem linh chi lay đến dưới thân, cắn một cái, liền thích ý tiếp tục nắm sớp. Phương Cảnh ngồi tại tụ linh trì bên trong, bên cạnh liền là tam hoa tụ linh thụ. Phải tu luyện, khoảng cách trúc cơ viên mãn chỉ còn kém nửa bước. Đột phá trúc cơ viên mãn về sau, An Ngọc Dịch Kim Đan quả, trực tiếp đột phá Kim Đan cảnh, ngưng tụ hoàn mỹ Kim Đan. Kim Đan cảnh đã gần ngay trước mắt. Phương Cảnh trong lòng cảm thán, bỏ ra 10 năm thời gian khổ tu, mới tu luyện đến luyện khí viên mãn, mà có cơ duyên, trong khoảng thời gian ngắn, liền muốn đột phá Kim Đan cảnh. Không có cơ duyên, khó thành tiên. Phương Cảnh đối câu nói này có khác sâu trải nghiệm, cũng minh bạch vì sao rất nhiều tu tiên giả đối với cơ duyên chạy theo như vịt. Bỏ khổ tu, cam nguyện bước lên vẫn là phong hiểm, cũng muốn đi truy tìm cơ duyên, tranh đoạt cơ duyên. Thật sự là khổ tu, không có tiền đồ. A Phương Cảnh ngồi tại tụ linh trì bên trong, linh khí tụ đến, tam hoa tụ linh thụ hương hoa cũng quanh quẩn lấy hắn, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Các loại tu luyện cảm ngộ đều xông lên đầu, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, thần thức thanh minh. Không biết qua bao lâu, Phương Cảnh thân thể hơi chấn động một chút, đột phá. Chương 31, Bất Không đại sư rốt cục đột phá trúc cơ viên mãn. Phương Cảnh từ khổ tu bên trong tỉnh lại, thở ra một hơi, nhìn về phía tam hoa tụ linh thụ trên Kim Phong Thiền. Tại hắn khổ tu trong khoảng thời gian này, Kim Phong Thiền đã ăn xong một gốc linh vật, có tăng lên không nhỏ, khoảng cách có thể so với Kim Đan cảnh, đồng dạng chỉ thiếu chút nữa xa. Phương Cảnh lại lấy ra một gốc linh vật cho Kim Phong Thiền, lấy ra ngọc dịch Kim Đan quả, chuẩn bị nhất cử đột phá Kim Đan cảnh. Nhưng vào lúc này, một viên đưa tin phủ bay vào chủ điện. Phương Cảnh từ phòng bế quan ra, trong lòng nghi hoặc, trưởng giáo sư bá làm sao cho hắn phát đưa tin phủ rồi? Tiểu Tiên Phong bình thường không quá tham dự tông môn sự vật, huống chi Phương Cảnh thực lực không mạnh, càng không có tham dự tất yếu. Mà lại, Tiểu Tiên Phong bản thân đều không có chuyện gì cần thương thảo. Tiếp nhận đưa tin phủ, Phương Cảnh đến chủ phong một chuyến. Không có đề cập nguyên nhân, Phương Cảnh chỉ có thể tạm thời xuất quan, chờ trở về lại đột phá. Đi vào Huyền Chân Tông chủ phong đại điện, phát hiện Ngọc Thiên Lan sư thúc, Bích Vân sư thúc các cái khác phong chủ tất cả đều tại. Ngoại trừ trưởng giáo cùng 7 vị phong chủ bên ngoài, mấy vị trưởng lão cũng tại trong đó. Phương Cảnh là cái cuối cùng đến, gặp qua trưởng giáo sư bá, gặp qua các vị sư thúc, trưởng lão. Ở đây liền số Phương Cảnh bối phận thấp nhất, bởi vậy hắn sau khi hành lễ, ngay tại duy nhất trống không trên ghế ngồi xuống. Đây là phát sinh đại sự, nếu không sẽ không cựu phong tề tụ. Đợi đến Phương Cảnh ngồi xuống về sau, Phiền Vân Tử mở miệng nói, quyết đấu kỳ hạn sắp tới, hôm nay tiểu ma có người sẽ đến. Phương Cảnh nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quyết chiến kỳ hạn, Huyền Chân Tông tao ngộ nguy cơ rồi, không có diệt tông nguy hiểm a? Phương Cảnh nghĩ như vậy, liền ngồi không yên. Huyền Chân Tông nếu là tao ngộ nguy cơ, hắn thân là cựu phong phong chủ một trong, tự nhiên trốn không thoát. Huống chi đã mất đi Huyền Chân Tông địa bàn, biến thành một cái tán tu, muốn tìm an ổn địa phương cầu lấy cũng khó khăn. Hắn không khỏi nhớ tới Phượng Thải Linh cho ngọc bội, nếu là bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ phượng ra. Sư bá, chúng ta Huyền Chân Tông tao ngộ xâm lấn. Phương Cảnh nhịn không được mở miệng hỏi. Phiên Vân Tử nói, cũng không tính là, đây là Huyền Chân Tông cùng tiểu ma cốc cân đoán, tiếp tục thời gian rất lâu, ngươi vừa kế nhiệm phong chủ, bởi vậy còn không biết việc này. Dừng một chút, Phiên Vân Tử nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ là một trận càng đánh, chỉ liên quan đến cường giả, ngươi tuy là phong chủ, nhưng bối phận thấp, thực lực chênh lệch sẽ không bị nhầm vào. Phương Cảnh nghe vậy thoáng thở dài một hơi. Ngươi đã là phong chủ, nay đoạn đơn đoán, ngươi cũng nên biết được, Bích Vân ngươi cho Phương Cảnh nói một chút. Phiên Vân Tử nhìn về phía Bích Vân nói, đúng, sư minh. Bích Vân cười hết mắt, tại Phương Cảnh bên tai nhẹ giọng nói. Phương Cảnh hiểu rõ từ đầu đến cuối về sau, thở dài một hơi, cũng không phải là Huyền Chân Tông tao ngộ sầm lớn, mà là một trận tiếp tục thật lâu quyết đấu. Cách mỗi trăm năm, liền sẽ quyết đấu một lần. Tiểu Ma Cốc cùng Huyền Chân Tông song phương, riêng phần mình phái ra cường giả tiến hành quyết đấu, chết sống có số. Quyết đấu xong, trăm năm bên trong lẫn nhau không được lại lẫn nhau nhầm vào. Mà Huyền Chân Tông sở dĩ xuống dốc, chưa thể có quật khởi cơ hội, cũng cùng trận này bền bị quyết đấu có quan hệ. Tiểu Ma Cốc từng là uy danh hiển hách Ma Đạo Đại Tông, cùng Huyền Chân Tông bạo phát một trận đại chiến. Lúc trước Huyền Chân Tông mặc dù đã có xuống dốc chi tượng, nhưng mà vẫn như cũng là thiên nam thứ nhất tông. Đại chiến về sau, song phương đều tổn thất nặng nề. Bởi vì đại chiến tác động đến quá rộng, ngay lúc đó thiên nam tu tiên giới, bởi vậy chiến nhận dắt liền mà diệt vong thế lực vô số, có thể nói là thiên nam tu tiên giới hạo kiếp. Đại chiến đến cuối cùng, song phương đều muốn ngừng chiến. Nhưng mà ai cũng không muốn đưa ra dừng tay yếu thế, vẫn giằng co. Cuối cùng, một vị Phật đạo tăng nhân xuất hiện, điều đình song phương, cho ra một bậc thang, hẹn mỗi trăm năm lẫn nhau quyết đấu một trận, lẫn nhau khiêu chiến đối phương. Mà vị kia tăng nhân, liền là bây giờ thiên hạ đệ nhất Phật môn, Vô Tương Tự tổ sư. Vô Tương Tự cũng là khi đó sáng lập, đồng thời thế lực nhanh chóng mở rộng, trở thành thiên hạ đệ nhất chùa. Thiên hạ này cũng là bắt đầu từ lúc đó có Phật môn tu tiên giả. Không có ai biết Vô Tương Tự tổ sư từ đâu mà đến. Hắn thực lực mạnh, nghe đồn hiện thế thời điểm đã siêu việt đại thừa. Tiểu Ma Cốc cùng Huyền Chân Tông quyết đấu, mỗi lần đều là từ Vô Tương Tự cao tăng giám sát. Phương Cảnh hiểu rõ xong từ đầu đến cuối về sau, không biết vì sao luôn cảm thấy trong này có âm mưu. Một trận đại chiến, Huyền Chân Tông xuống dốc, nhường ra Thiên Nam thứ nhất tông bảo tọa. Tiểu Ma Cốc cũng xuống dốc, không còn là ma đạo cự phách, nhưng Phật môn xuất hiện ở giữa thiên địa. Vô Tương Tự sáng lập, thay thế Huyền Chân Tông, trở thành Thiên Nam đệ nhất thế lực, cũng là thiên hạ đệ nhất Phật tự. Đây là trùng hợp. Luôn cảm thấy Vô Tương Tự là nương tựa theo Thiên Nam náo động, thừa cơ xây dựng căn cơ, truyền bá Phật đạo. Phương Cảnh trong lòng có chút cảnh giác, phải cẩn thận một chút, Vô Tương Tự những cái kia cao tăng mới được. Bất quá, Phương Cảnh nhìn ra được, trưởng giáo sư bá bọn hắn, đối Vô Tương Tự vậy mà có nhiều kính ý, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Phương Cảnh thì thầm trong lòng. Huyền Chân Tông xuống đốc, Vô Tương Tự xuất hiện, phương thiên địa này bắt đầu có Phật đạo. Hết thảy đều quá xảo hợp. Chỉ mong là nghĩ nhiều đi. Bích Vân vừa cười vừa nói, lúc đầu khiêu chiến cùng bị khiêu chiến song phương, đều là phong chủ hoặc trưởng lão, không liên quan đến đệ tử. Bất quá Phương Cảnh ngươi không cần lo lắng, ngươi mặc dù là phong chủ, nhưng thực lực quá yếu, sẽ không khiêu chiến ngươi. Mà lại, ngươi cũng không phải liên quan đến bản tông quật khởi thiên tiêu. Phương Cảnh gật đầu nói, vậy ta an tâm. Ngẫm lại cũng cảm thấy Bích Vân sư thúc nói có đạo lý, lẫn nhau đều là hướng về phía đối phương cường giả đi, giết đối phương cường giả mới có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thất. Giết kẻ yếu, uổng phí hết một cái cơ hội khiêu chiến thôi. Trừ phi người yếu này là cái tuyệt thế thiên tiêu, cần bóp chết rơi. Đương nhiên, nếu là thật sự là thiên tiêu, tông môn cũng sẽ không ngốc ngốc, đem hắn phóng tới phong chủ vị trí bên trên, cho địch nhân ách sát thời cơ. Tiểu Tiên Phong vốn là tồn tại cảm không mạnh, vẫn luôn là thế yếu. Nhiều lần quyết đấu, khiêu chiến Tiểu Tiên Phong phong chủ số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến rồi. Phiên Vân Tử ngẩng đầu lên nói. Đi, đi nên đón Vô Tương Tự bất không đại sư. Phiên Vân Tử cầm đầu, tám phong phong chủ theo sát phía sau, đi ra chủ phong đại điện, đi vào đón khách đại. Huyền Chân Tông bên ngoài, Phật quang quanh quẩn. Theo Phật quang mà đến, tường hòa khí tức tràn ngập. Huyền Chân Tông trong môn một ít khổ sở xây bên trong đệ tử, đột nhiên chỉ cảm thấy tâm thần yên tĩnh, phảng phất muốn đột phá bình cảnh. Phương Cảnh nhìn về phía chân trời mà đến Phật quang, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, khó trách Phật đạo nhanh chóng quật khởi, có nhất định mê hoặc tính. Tương hòa khí tức có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh, cho nên sẽ để cho người cảm thấy tu Phật đạo lại càng dễ thành tiên. Phật quang bên trong một tên mày trắng tăng nhân, chắp tay trước ngực, chậm rãi mà đến. Bần tăng Bất Không, gặp qua Phiền Vân Tử trưởng giáo. Bất Không đại sư khách khí, nhanh mời vào bên trong. Phiền Vân Tử cuống quýt hoàn lễ nói, Phiền Vân Tử đạo huynh khách khí. Bất Không chắp tay trước ngực hành lễ, hiền lành mà khiêm tốn, bình dị gần gũi, không có chút nào thân là một tên độ kiếp cảnh cường giả giá đỡ. Phương Cảnh thấy cảm thán, khó trách Vô Tương Tự nổi tiếng bên ngoài, chỉ bằng cái này thái độ, liền quăng những tông môn khác cường giả một cậu thả đường phố. Chương 32, Tiểu Ma Cốc đường đường độ kiếp cảnh cường giả, đối kẻ yếu không có chút nào giá đỡ, đối một cái nhỏ yếu tông môn trưởng giáo, đưa cho vốn có tôn trọng. Bất kỳ một cái nào kẻ yếu, thế lực nhỏ trưởng giáo, ai không biết đối Vô Tương Tự có hảo cảm, ai không xưng một tiếng đại sư. Mặc kệ Vô Tương Tự phải chăng dối trá, chỉ ít mặt ngoài bình dị gần gũi, khiêm tốn từ bi, Vô Tương Tự sẽ thành là thiên hạ đệ nhất chùa, tại tu tiên giới danh dự cực dai, nhất là tầng dưới chốt tu tiên giả bên trong, càng là đối hắn kính ngưỡng có thêm, cũng không phải là không có lý do. Khó trách có nghe đồn, Vô Tương Tự có thay thế Thượng Thành Tông, trở thành thiên hạ chính đạo đứng đầu xu thế. Phiên Vân Tử lúc này, càng là một mặt vẻ kích động, nhìn xem Bất Không mặt mũi tràn đầy kính nể, Phương Cảnh đều có chút bận tâm, trưởng giáo sư bá có thể hay không chạy tới làm hòa thượng. Hàn Huyên một phen, tiến vào đại điện ngồi xuống, liền nói về cùng Tiểu Ma Cốc quyết đấu sự tình. Quý Tông cùng Tiểu Ma Cốc quyết định, đến bây giờ đã là cuối cùng một trận quyết đấu, việc này về sau, ngày xưa ân oán đều đừng, Phiền Vân Tử đạo huynh nghĩ như thế nào? Bất Không thanh âm không từ không chậm nói. Phiền Vân Tử gật đầu nói, ta tông tự nhiên sẽ tuân thủ, liền sợ Tiểu Ma Cốc không chịu tùy tiện bỏ qua. Việc này không cần lo lắng, ta Vô Tương Tự đã làm nhân chứng cùng người giám sát, tự nhiên sẽ để song phương đều tiếp nhận quyết định. Bất Không dừng một chút, lại nói, Huyền Chân Tông chính là ta chính đạo tông môn, tín dự tự nhiên là tin được, Tiểu Ma Cốc rốt cuộc xuất từ ma đạo, nếu là trái với, ta Vô Tương Tự tử sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Như thế bản tông an tâm. Phiền Vân Tử buông lỏng một hơi địa đạo. Bất Không trong ngôn ngữ, rõ ràng có thiên vị Huyền Chân Tông chi ý, Phiền Vân Tử chờ Huyền Chân Tông cứng giả, tự nhiên đối Bất Không cùng Vô Tương Tự độ thiện cảm đại thăng. Phương Cảnh lại là từ bên trong nhìn ra, Vô Tương Tự hùng tâm bừng bừng, muốn làm chính đạo đứng đầu. Chỉ sợ sớm muộn sẽ cùng Thượng Thanh Tông phát sinh xung đột. Huyền Chân Tông cũng không thể liên lụy trong đó, nếu không tất nhiên gặp nạn. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, Vô Tương Tự muốn tranh đoạt chính đạo đứng đầu, dựa vào danh dự là không được. Tu tiên giới nói cho cùng, lấy thực lực vi tôn. Thượng Thanh Tông truyền thừa xa xưa, chính là thiên hạ đệ nhất tu tiên đại tông. Nghe đồn chính là tiên giới chính thống đạo nho. Muốn dung chuyển Thượng Thanh Tông, nói nghe thì dễ. Phương Cảnh cũng không quan tâm những này, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, trăm năm đại thừa cảnh, thu hoạch giới này lớn nhất cơ duyên. Bất Không cùng Phiền Vân Tử trò chuyện với nhau, đều là liên quan tới lần này cùng Tiểu Ma Cốc quyết đấu. quyết đấu ngày, tại sau 3 tháng. Bất quá, quyết đấu người của song phương sẽ tại hôm nay xác định được. Dựa theo ước định quy củ, lần trước là Huyền Chân Tông khiêu chiến Tiểu Ma Cốc, lần này đến phiên Tiểu Ma Cốc khiêu chiến. Ai tham dự quyết đấu, Huyền Chân Tông không cách nào tự quyết quyết định, mà là muốn nhìn Tiểu Ma Cốc khiêu chiến ai. Phương Cảnh giờ phút này chỉ muốn nhanh xác định được, hắn xong trở về bế quan tu luyện, đột phá kim đan cảnh. Mình kẻ yếu, Tiểu Ma Cốc trừ phi đầu góc có hố, nếu không sẽ không khiêu chiến mình. Đến rồi. Phiên Vân Tử ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài, đi gặp một lần Tiểu Ma Cốc người. Bất không đứng lên nói, một đoàn người đi ra đại điện. Bất không tại trước, Phiên Vân Tử hơi lạc hậu nửa cái thân vị. Hắn tuy là Huyền Chân Tông trưởng giáo, làm sao thực lực kém xa Bất Không, tự nhiên chỉ có thể đi theo phía sau. Phương Cảnh trong lòng thổ thức, thực lực mới là địa vị căn bản a. Nam thân ảnh hạ xuống, tất cả đều là một thân trường bào màu xám. Gặp qua Tiểu Ma Cốc các vị đạo hữu, Bất Không chắp tay trước ngực hành lễ nói, gặp qua Bất Không đại sư. Tiểu Ma Cốc người tranh thủ thời gian hoàn lễ, mặc kệ trong lòng làm sao khinh bị Bất Không dối trá, nhưng mà đối mặt một vị độ kiếp cảnh cường giả hành lễ, ai cũng không dám mừng, cung quýt cung kính đáp lễ. Hình Vũ, Phiên Vân Tử nhìn về phía Tiểu Ma Cốc một người cầm đầu, sắc mặt âm trầm nói, Hình Vũ thần sắc sáng trắng, ánh mắt che lấp, cười lạnh một tiếng, nói, không sai, lần này là ta dẫn đội đến tiễn ngươi vào luân hồi. Hừ, Phiên Vân Tử hừ lạnh một tiếng, nói, vậy liền nhìn ngươi khả năng. Bất Không chắp tay trước được nói, Hình Vũ đạo hữu, dựa theo ước định ban đầu, lần này là song phương một lần cuối cùng quyết đấu, trận chiến này bất luận thắng bại, ân oán xóa bỏ, nhưng có ý kiến. Hình Vũ lạnh nhạt nói, không có ý kiến. Như thế, vậy liền từ Tiểu Ma Cốc chư vị chọn lựa đối thủ đi. Bất Không nói xong, lui đến một bên, chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành, đắc đạo cao tăng bộ dáng. Phiên Vân Tử nhìn thoáng qua Tiểu Ma Cốc một phen, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Mới 5 người, Hình Vũ, ngươi Tiểu Ma Cốc không có ai sao? Hình Vũ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt rất khó coi, thử lạnh một tiếng, nói, giết ngươi đầy đủ. Phiên Vân Tử lông mày nhíu lại, nở nụ cười, nói, gần nhất có truyền ngôn, Tiểu Ma Cốc vì nào đó có cơ duyên, tử thương thảm trọng, nhìn đến là sự thật. Hình Vũ, ngươi tự sát đi, kết thúc trận này quyết đấu, vì ngươi Tiểu Ma Cốc chừa chút căn cơ, nếu không toàn bộ ngã xuống tại quyết đấu bên trong, Tiểu Ma Cốc liền vong. Phiên Vân Tử chào phúng địa đạo. Phiên Vân Tử, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, quả thực quá tùy tiện. Hình Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Đã như vậy, vậy liền mỗi người dựa vào năng lực, xem ai sống đến cuối cùng đi. Phiên Vân Tử cười lạnh một tiếng. Nói đi, ngươi Tiểu Ma Cốc muốn khiêu chiến ai? Ngươi Hình Vũ, là muốn khiêu chiến ta sao? Bằng vào ta đối ngươi Hình Vũ hiểu rõ, chỉ sợ không dám khiêu chiến ta đi. Hình Vũ là nguyên anh viên mãn tu vi. Huyền Chân Tông bên trong Phiền Vân Tử đồng dạng nguyên anh viên mãn, thực lực mạnh nhất, những người còn lại đều kém một chút. Ngoại trừ Phiền Vân Tử, những người còn lại đối đầu Hình Vũ, phần thắng không lớn. Chính vì vậy, Phiền Vân Tử mới mở miệng tương kích. Hình Vũ nhíu mày, nhìn Phiền Vân Tử một chút, lại nhìn về phía hắn Dư Phong chủ cùng trưởng lão, ánh mắt tại Phương Cảnh trên thân dừng một chút. Phương Cảnh lập tức trong lòng siết chặt. Gia hỏa này, sẽ không muốn mặt khiêu chiến mình a. Cũng may, Hình Vũ chợt rời đi ánh mắt, cuối cùng dừng ở Ngọc Thiên Lan trên thân. Phiền Vân Tử ánh mắt trầm xuống, bất quá không nói gì thêm. Ngọc Thiên Lan thực lực không yếu, chưa hẳn không cách nào ứng phó được. Phương Cảnh trong lòng có chút siết chặt, mặc dù sư phụ nói qua, Ngọc Thiên Lan sư thúc có thể là Huyền Chân Tông thực lực mạnh nhất một người, nhưng dù sao cũng là suy đoán. Mặt ngoài Ngọc Thiên Lan thực lực là yếu tại trưởng giáo sư bá Phiền Vân Tử. Hình Vũ nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Lan nửa ngày, trầm ngâm liên tục, cuối cùng rời đi ánh mắt, nhìn xem Phiền Vân Tử mở miệng nói, nếu là một lần cuối cùng quyết đấu, người ta thân là lẫn nhau thế hệ này trưởng giáo, liền chiến một trận đi. Phiền Vân Tử trong lòng thở dài một hơi, nói, có thể. Hình Vũ chọn tốt đối thủ, tiếp xuống đến phiên Tiểu Ma Cốc 4 người khác. Hổ kế là Tiểu Ma Cốc đại trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ tu vi, hắn trầm ngâm liên tục về sau, lựa chọn khiêu chiến Tuyệt Trận Phong Phong chủ La Tuyệt. La Tuyệt cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, lẫn nhau thực lực ngang bằng, thắng bại khó liệu. Điền Trường Lâm là Tiểu Ma Cốc bộ cấp chủ, đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ, hắn trầm ngâm liên tục, ánh mắt rơi vào Bích Vân trên thân. Liên ngươi đi, giết cái nương môn cũng không tệ. Bích Vân cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái đại truy, nói, và ngươi, lao nương một cái búa đánh chết ngươi. Phương Cảnh nói thầm trong lòng, quả nhiên, Bích Vân sư thúc không phải nhìn bề ngoài ôn hòa hiền hậu, kỳ thực nội tâm cất giấu một con hung ác mãnh thú, hiện tại là trang đều không trang. Điền Trường Lâm khỏe miệng co quắp co lại, trong lòng có chút hối hận, tựa hồ chọn lầm người. Này nương môn mới vừa rồi còn nhìn xem nhu nhược bộ dáng, này lại vậy mà hung hãn dị thường. Chương 33, không muốn mặt Ngụy Lục, Bích Vân lúc này mang theo đại truy, kích động dáng vẻ, tựa hồ hận không thể lập tức ra tay, đem Điền Trường Lâm cho đập chết. Kia một mặt hung thần bộ dáng, thấy Phiền Vân Tử mấy người đều khỏe miệng co quắp co lại. Bích Vân sư muội rốt cục không giả đúng không? Từ ngày tại đệ tử mặt trước, giả ra ôn hòa hiền hậu trưởng bối dáng vẻ, cũng không chê mệt mỏi. Điền Trường Lâm có lẽ là chết chắc. Điền Trường Lâm mặt đen thui. Lư Thăng đồng dạng là Tiểu Ma Cốc bộ cấp chủ, chỉ là thực lực của hắn hơi yếu, chỉ có nguyên anh trung kỳ. Quét mấy vị phong chủ một chút, lâm vào trầm ngâm bên trong. Mấy vị phong chủ bên trong, Phương Cảnh thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, nhưng yếu có chút không hợp thói thường. Xem xét liền là tân nhiệm phong chủ, vẫn là phế vật kia loại, giết cũng vô ích. Mà lại, hắn Lư Thăng cũng là muốn mặt. Huyền Chân Tông cựu phong bên trong, ngoại trừ Phương Cảnh cái này tiểu tiên phong phong chủ bên ngoài, còn lại 8 người đều là nguyên anh hậu kỳ trở lên thực lực. Ngọc Thiên Lan mặc dù nhìn, tựa hồ có chút yếu bộ dáng, ngược lại để hắn cảnh giác. Cuối cùng, Lư Thăng khiêu chiến Huyền Chân Tông một vị đồng dạng là nguyên anh trung kỳ trưởng lão. Lúc này, Tiểu Ma Cốc chỉ còn lại người cuối cùng.
bộ cốc chủ Ngụy Lục. Ngụy Lục thần sắc hơi khó coi, hắn thực lực yếu nhất ta, liên nguyên anh cảnh đều không có, chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ, tiếp cận đại viên mãn dáng vẻ. Ở đây Huyền Chân Tông phong chủ cùng trưởng lão bên trong, ngoại trừ phương cảnh hắn một cái đều đánh không lại. Khiêu chiến bất kỳ người nào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Phiên Vân Tử mấy người nhìn xem Ngụy Lục, đều có chút kinh ngạc, cái này tiểu ma cốc thật xuống dốc đến tận đây rồi. Liên năm vị nguyên anh cảnh cũng không có. Đã là cuối cùng một trận quyết đấu, bản tông liền để một vị kim đan cảnh hậu kỳ đệ tử cùng ngươi chiến một trận đi. Phiên Vân Tử mở miệng nói ra. Sau trận chiến này, lẫn nhau ân oán xóa bỏ. Ngụy Lục lại là đưa tay một chỉ phương cảnh, nói, ta muốn khiêu chiến hắn. Ngươi tuyển ra tới đệ tử, tất nhiên là thiên kiêu không thể nghi ngờ, ta khẳng định không phải là đối thủ, cho nên ta muốn khiêu chiến tiểu tiên phong phong chủ. Ngụy Lục nói năng có khí phách mà nói, một chút cũng không có vì mình sợ, cảm thấy mảy may mất mặt. Phương Cảnh lập tức trong lòng mắng to, thứ độ gì, chọn quả hồng mềm bóp đúng không? Phiên Vân Tử biến sắc, nói, Ngụy Lục, ngươi đây là muốn để tu tiên giới chế nhạo, để tiểu ma cốc biến thành trò cười à? Phương Cảnh mới tu vi gì? Ở đâu là kim đan cảnh hậu kỳ Ngụy Lục đối thủ? Coi như Phương Cảnh trong 3 tháng đột phá kim đan cảnh, cũng bất quá là kim đan sơ kỳ, cũng đồng dạng đánh không lại Ngụy Lục. Đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy Lục lại là ưỡn ngực nói, cái gì chế nhạo không chế nhạo, ta lại không quan tâm, ta liền muốn chọn yếu quyết đấu, dạng này mới sẽ không chết. Thảo, tiểu ma cốc vậy mà ra như thế một cái không muốn mặt đồ chơi. Phiên Vân Tử nhìn về phía Hình Vũ. Hình Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, đừng nhìn ta, ta mặc kệ, cũng không xem vào. Liên ngươi, sau 3 tháng, chúng ta quyết đấu đi. Ngụy Lục chỉ vào Phương Cảnh nói. Phương Cảnh mặt đều đen, cái đồ chơi này là thật không biết xấu hổ a. Thật sự cho rằng có thể bóp chết mình. Không muốn mặt đồ chơi, lão nương đập chết ngươi. Vâng. Bích Vân đột nhiên bạo phát, một thanh đại truy lăng không, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh phía Ngụy Lục. Không ai từng nghĩ tới, Bích Vân lại đột nhiên nổi lên. Hình Vũ sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Rốt cuộc lần này bộc phát, Bích Vân hiện lộ ra thực lực, cơ hồ không yếu tại hắn. Thiện hai thiện hai. Nhưng vào lúc này, một đạo Phật quang mở mịt mà đến, trực tiếp đỡ được Bích Vân một truy. Bất không chắp tay trước ngực, Phật quang lan tràn mà đến. Nhìn về phía Bích Vân nói, Bích Vân thí chủ, vẫn chưa tới quyết đấu thời điểm. Bích Vân thu hồi lại truy, sắc mặt rất khó nhìn, bất quá không dám hướng về phía Bất Không nổi giận. Rốt cuộc độ tiếp cảnh cường giả, Ngụy Lục dọa đến sắc mặt trắng bệch, giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào Bích Vân thét to, Bất Không đại sư, hắn trái với quy củ, nhanh chừng trị nàng. Bất Không bó tay rồi, hôn đản này ra mặt là thật dày. Mặc dù mình đại biểu vô tương tự chủ trì quyết đấu, cùng giám sát quyết đấu công bằng, nhưng không có nghĩa là thật liền sẽ giúp ngươi tiểu ma cốc ca Ngụy thí chủ không cần phải lo lắng, Bích Vân thí chủ chỉ là hù dọa ngươi mà thôi. Ngụy Lục không nói, trong lòng làm sao mắng Bất Không, vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Lúc này, hắn âm ngoan nhìn xem Phương Cảnh, nói, sau 3 tháng, ta chơi chết người xả giận. Thảo. Phương Cảnh trong lòng mắng to, mặt đen thui, trong lòng đã suy nghĩ, sau 3 tháng, làm sao làm chết cái này không muốn mặt hỗn đản. Dựa vào bản thân hoàn mỹ đạo cơ, lại ngưng tụ hoàn mỹ kim đan, cùng thiên địa 12 sát kiếm đạo thần thông, lại thêm kim phong tiền, kim đan cảnh sơ kỳ, chơi chết hắn cái này kim đan cảnh hậu kỳ chính là đến kim đan viên mãn, nên vấn đề không lớn. Nghĩ như thế, Phương Cảnh trong lòng liền không thế nào luống cuống. Bích Vân tức giận đến đỏ mặt, mang theo đại truy, nhìn về phía Điển Trưởng Lâm cùng Lư Thăng nói, các ngươi hai cái cùng một chỗ khiêu chiến ta, thay đổi hắn, như thế nào? Nàng muốn một chọi hai, thay đổi Ngụy Lục khiêu chiến Phương Cảnh. Điển Trưởng Lâm cùng Lư Thăng, một vị nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh trung kỳ. Bích Vân thực lực, một đối hai vẫn là nguy hiểm cực cao. Sư muội, Phiền Vân Tử biến sắc. Hình Vũ mấy người thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy có chút tâm động. Giết một cái nguyên anh hậu kỳ, cùng giết chết một cái phế vật phong chủ, cái nào càng đáng giá, bọn hắn trong lòng hiểu rõ. Mà lại, Ngụy Lục có thể không tham dự quyết đấu. Cử động lần này có thể thực hiện a. Phương Cảnh ngoại ý muốn nhìn Bích Vân một chút, trong lòng rất là cảm động, Bích Vân sư thúc đây là vì chính mình mạo hiểm a. Hít sâu một hơi, mở miệng nói, Bích Vân sư thúc lòng tốt, ta xin tâm lĩnh, ta Phương Cảnh mặc dù thực lực yếu, bất quá sau 3 tháng cũng có thể đột phá kim đăng cảnh, liền đáp ứng trận này quyết đấu. Phương Cảnh. Bích Vân thần sắc nghiêm túc nói, ngươi có biết hay không, trận này quyết đấu ý vị như thế nào? Ngươi đột phá lại như thế nào, ở đâu là đối thủ của hắn? Ta biết. Phương Cảnh nhìn thẳng nàng, nói, Bích Vân vì ta an nguy suy nghĩ, ta lại há có thể không để ý Bích Vân sư thúc an nguy. Trận chiến này, ta tiếp nhận, lấy tiểu tiên phong phong chủ danh nghĩa. Bích Vân trầm mặc, chỉ là bộ ngực phập phồng, nội tâm của nàng cực kỳ táo bạo. Thật sự là tình tâm a. Ngụy Lục vỗ tay cười nói, Phương Cảnh thấy hận không thể, một bàn tay chụp chết hắn. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Cố mà chân quý 3 tháng đi. Ngụy Lục ngửa đầu, dương dương đắc ý bộ dáng. Trận này quyết đấu, hắn sẽ không chết. Trong lòng hưng phấn không thôi. Phiên Vân Tử mấy người đều mặt đen lên, không ngờ cuối cùng vậy mà sẽ ra ngoài ý muốn. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên đem Phương Cảnh gọi tới. Liền nói tiểu tiên phong phong chủ tạm thời chống chỗ, lấy Bất Không đại sư thiên bị, tất nhiên sẽ không truy cứu. Trong lòng có chút hối hận. Đã quyết đấu người đã xác định, kia sau 3 tháng, tại gặp ở chỗ cũ đi. Hình Vũ lạnh lùng mở miệng nói, Bất Không đại sư, chúng ta đi trước một bước. Bất Không chắp tay trước ngực hành lễ nói, các vị đạo hữu mời. Hình Vũ 5 người phóng lên tận trời, phi tốc rời đi. Phiên Vân Tử nhìn về phía Bất Không, nói, Bất Không đại sư, Phương Cảnh hắn thực lực cuối cùng. Bất Không trầm mặc. Hồi lâu nói, như gian lận, Bần tăng sẽ làm trừng phạt ở giới, kết thúc quyết đấu. Phiên Vân Tử chắp tay nói, đa tạ Bất Không đại sư. Chương 34, đột phá kim đan cảnh phương cảnh ngoại ý muốn nhìn bất không một chút, hắn cái này thiên vị có chút quá rõ ràng. Đây là để Huyền Chân Tông nghĩ biện pháp, để cho mình tại quyết đấu lúc gian lận, như thế hắn liền có lý do xét trước kết thúc hắn cùng Ngụy Lục quyết đấu. Về phần cái gọi là trường trị nha, hiểu đều hiểu. Nếu là quyết đấu thời điểm, thật dùng cái này bảo trụ một mạng, hắn phương cảnh liền thiếu Vô Tương Tự một mạng. Huyền Chân Tông cũng muốn dựa vào hướng Vô Tương Tự. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Vô Tương Tự hiển nhiên dã tâm bừng bừng, muốn cùng Thượng Thanh Tông tranh một chuyến chính đạo người cầm đầu bảo tọa. Đa tạ bất không đại sư. Phương Cảnh hành lễ nói cảm tạ. Mặc kệ phía sau có dụng ý gì, đối mặt một vị độ kiếp cảnh cường giả thả ra thiện ý, tự nhiên không thể không phản ứng chút nào. Bất không nhẹ gật đầu. Bần tăng cáo tử. Cung tiễn bất không đại sư. Bất không rời đi sau. Phiên Vân Tử nhìn xem Phương Cảnh, nói, quyết đấu sự tình, ngươi không cần quá lo lắng, sẽ cho ngươi kiện bảo vật gian lận, bất không đại sư tự sẽ có cơ hội bảo vệ ngươi. Phương Cảnh hít sâu một hơi, nói, sư bá không cần lo lắng, trong lòng ta biết rõ, có thể không nợ ân tình, liền tận lực không muốn thiếu. Phiên Vân Tử ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, cũng không biết trong lòng của hắn đến tột cùng có biết hay không, bất không thiên vị phía sau hàng nghĩa. Sư bá, chư vị sư thúc, Phương Cảnh cáo lui, muốn trở về bế quan tu luyện, là sau 3 tháng quyết đấu làm chuẩn bị. Phương Cảnh hành lễ nói, Phương Cảnh, sau khi xuất quan, đi ta nơi nào một chuyến? Ngọc Thiên Lan mở miệng nói, đúng, Ngọc sư thúc. Phương Cảnh gật đầu, Bích Vân sư thúc, không cần lo lắng cho ta. Phương Cảnh nhìn về phía Bích Vân, cảm kích nói, ai? Bích Vân thở dài một hơi, nói, ngươi cũng không thể chết rồi, nếu ngươi là chết, ta những cái kia nghi vấn cũng không biết nên hỏi người nào. Phương Cảnh nghe vậy, khoe miệng co quắp co lại. Những cái kia dễ dàng mất mạng vấn đề, nếu là mình trả lời không tốt, sợ rằng sẽ mất mạng. Bích Vân sư thúc mặc dù vừa rồi vì hắn ra tay, nhưng mà vẫn như cũng là nguy hiểm. Có thể không đi Thủy Vân Phong, tận lực không đi. Phương Cảnh âm thầm khuyên bảo chính mình. Trở lại Tiểu Tiên Phong, đóng lại chủ điện, trở lại phòng bế quan. Ngồi tại tụ linh trì bên trong, nhìn về phía Tam Hoa tụ linh thụ trên Kim Phong Thiền. Lúc này, Kim Phong Thiền đã bắt đầu chuẩn bị đột phá. Đột phá về sau, nên tăng lên Thiên Địa Thập Nhị Sát. Ngụy Lục là Kim Đan hậu kỳ, sau 3 tháng vô cùng có khả năng đột phá Kim Đan viên mãn. Vượt qua tiểu cảnh giới mà chiến, Phương Cảnh không dám chút nào chủ quan. Kim Đan cảnh sơ kỳ, đối chiến Kim Đan cảnh viên mãn, trên lệch cảnh giới vẫn có chút lớn. Bất quá Kim Phong Thiền là thiên địa kỳ trùng, thực lực cường đại. Mà lại, hắn đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, đồng thời đột phá về sau, lại là ngưng tụ hoàn mỹ kim đan, thực lực so bình thường kim đan cảnh phải cường đại hơn nhiều. Huống chi, nắm giữ một môn kiếm đạo thần thông, Huyền Chân Diệu Pháp càng là kim tiên chi pháp, Phương Cảnh cảm thấy đối phó Ngụy Lục nên vấn đề không lớn. Cho dù không cách nào đem nó chém giết, tự vệ nên không ngại, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Phương Cảnh hít sâu một hơi, nên đột phá kim đan cảnh. Đột phá về sau, liền nên là quyết đấu làm chuẩn bị. Ngụy Lục, Phương Cảnh ánh mắt lạnh lùng, hắn chỉ muốn cầu lấy khổ tu, ngẫu nhiên làm điểm cơ duyên, vì trăm năm bên trong đột phá đại thừa, cũng không muốn chém giết đánh nhau chết sống. Ngụy Lục khinh người quá đáng a. Quả nhiên, đây cũng là thực lực yếu bi ai, nếu không sao lại bị người xem như quả hờ mềm bót. Phương Cảnh lấy ra ngọc dịch kim đan quả, một ngụm nuốt vào. Ngọc dịch kim đan quả cửa vào, trong nháy mắt hóa thành một dòng suối trong, chảy xuôi nhập đan điền bên trong. Toàn thân đều phảng phất thông thấu. Đan điền bên trong, âm dương chi thế vận chuyển pháp lực, theo ngọc dịch kim đan quả dược lực rót vào, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Pháp lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, đồng thời dần dần trở nên ngưng nhiều dáng vẻ, mà lại không ngừng ngưng tụ. Phương Cảnh vận chuyển Huyền Chân Diệu Pháp, bắt đầu đột phá kim đan cảnh. Pháp lực tại đan điền vận chuyển, tụ linh chỉ linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà một bên Tam Hoa tụ linh thụ, giờ khắc này tựa hồ cũng tản ra đặc thù linh vận. Không biết qua bao lâu, Phương Cảnh chỉ cảm thấy thần thức thanh minh, hồn phách hiển hóa, ba hồn cô linh vận. Tụ ba hồn chi linh. Đan điền bên trong pháp lực xoay tròn càng lúc càng nhanh, một viên kim đan ngay tại dần dần hình thành ở giữa. Một đoạn thời khắc, Phương Cảnh giữa lông mày mơ hồ lộ ra quang hoa, hướng trên đỉnh đầu, một đạo thần vận hình người hiện hiện. Tam Hoa tụ linh thụ tràn ngập mà đến khí tức, trở nên càng thêm nồng nặc một chút. Nguyên thần ngưng tụ. Trúc cơ cảnh là trúc tu tiên chi đạo cơ, là đặt xuống tu tiên căn cơ. Mà kim đan thì là đánh xuống căn cơ sau cảnh giới thứ nhất, cũng là bước vào tu tiên chi môn về sau, hướng trước phóng ra bước đầu tiên. Chân chính trên ý nghĩa bước vào tiên độ. Bởi vậy, tu tiên giới vẫn luôn có nguyên thần tụ, kim đan ngưng, tiên độ tại dưới chân thuyết pháp. Kim đan cảnh tụ nguyên thần, ngưng kim đan, đặt vào tiên độ. Phương Cảnh giờ phút này nguyên thần ngưng tụ, tam hồn thất phách hợp lại là một, đơn giản nguyên thần chi tượng. Một cỗ linh vận tại ba hồn bên trong sinh ra. Kia là Tam Hoa tụ linh thụ công hiệu, phụ trợ sinh ra ba hồn chi linh. Phương Cảnh chỉ cảm thấy thần thức tại trong nháy mắt làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Kim đan cảnh thần thức đã mạnh như thế lớn, hóa thần về sau lại đem cường đại cỡ nào. Tam Hoa tụ linh thụ, quả nhiên là bảo vật ta, đáng tiếc lần này ngưng tụ ba hồn chi linh về sau, đối tác dụng của ta cũng rất nhỏ, trừ phi có thể để nó lại dài lớp 10 đoạn. Ta hiện tại thần thức đã không yếu tại kim đan cảnh hậu kỳ a. Phương Cảnh nguyên thần sơ bộ ngưng tụ, thần thức tăng vọt, độ tính cũng có tăng lên không nhỏ. Đối với Huyền Chân Diệu Pháp càng ngộ, vậy mà tăng lên một bậc thang. Thiên Địa Thập Nhị Sát lĩnh ngộ cũng có đột phá. Và anh, một đoạn thời khắc, Phương Cảnh toàn thân chấn động, một cỗ nhàn nhạt quang hoa từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Pháp lực quần quật ở giữa, phòng bế quan bên trong, phản phất gió nổi mây phun đồng dạng. Kim Đan Thành. Giờ phút này, Phương Cảnh đan điền bên trong, xoay tròn pháp lực đã biến mất. Thay vào đó, là một cái thuần khiết không tì vết kim đan. Kim đan quay tròn xoay tròn lấy,
từng sợi pháp lực từ trong kim đan tuôn ra, chảy xuôi quanh thân. Hoàn mỹ kim đan. Phương Cảnh phát hiện kim đan mỗi xoay tròn nửa vòng, liền sẽ có một cái biến ảo, vậy mà vẫn như cũng là lấy âm dương chi thế tại vận chuyển. Phản phất phù hợp lấy huyền diệu đại đạo phát tắc. Hoàn mỹ đạo cơ, âm dương chi tượng, dù là đột phá kim đan về sau, vẫn là có âm dương vận chuyển chi huyền diệu. Nếu là đột phá nguyên anh, lại đều sẽ như thế nào? Thực lực tăng trưởng gấp 10 có thừa. Phương Cảnh thể ngộ lấy thực lực tăng lên, trong lòng mừng rỡ không thôi. Cho dù chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, Phương Cảnh lại cảm thấy không chút nào bại bởi kim đan cảnh hậu kỳ Ngụy Lục. Rốt cục đột phá. Phương Cảnh mở hai mắt ra, thở ra một hơi. Mặc dù đột phá kim đan, bất quá Ngụy Lục vô cùng có khả năng sẽ đột phá đến kim đan viên mãn, thậm chí dù là đột phá kim đan cảnh, vẫn như cũ không an toàn. Mặc dù bất không hứa hẹn, có thể thiên bị bảo vệ hắn một mạng, nhưng Phương Cảnh cũng không muốn nợ nhân tình, càng không muốn Huyền Chân Tông, bởi vì chuyện này triệt để dựa theo vô tương tự. Huống chi, bất không cam đoan, chưa hẳn liền dựa vào phổ. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một cơn chấn động, một cỗ sắc bén khí tức mơ hồ tràn ngập tới. Chương 35, màu đỏ cơ duyên. Phương Cảnh nghiêng đầu nhìn lại, Kim Phong Thiền đột phá, tăng lên tới kim đan cảnh. Đột phá về sau Kim Phong Thiền, vỗ cánh phát ra một tiếng kêu to, cho Phương Cảnh truyền lại tới đói cảm xúc. Phương Cảnh lấy ra linh vật cho ăn Kim Phong Thiền. Kim Phong Thiền lực công kích mạnh, đã có thể công kích nhục thân, cũng có thể công kích nguyên thần, nếu là xuất kỳ bất ý, có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Kim Phong Thiền là thiên địa kỳ trùng, bản thân thực lực liền cực mạnh, không là bình thường kim đan cảnh tu tiên giả có thể so. Ngụy Lục cho dù đột phá đến kim đan viên mãn, đối mặt Phương Cảnh cùng Kim Phong Thiền, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Bất quá, còn chưa đủ bảo hiểm. Phương Cảnh khẽ to mày. Hắn là một cái cẩn thận ổn trọng người, mặc dù đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng mà, rốt cuộc lần thứ nhất đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình địch nhân, nào dám có chút chủ quan. Không được, nhất định phải lại nghĩ một chút biện pháp. Phương Cảnh nhìn về phía Đại Đạo Kim Thư. Theo hắn đột phá kim đan cảnh, Đại Đạo Kim Thư cơ duyên dự cảnh thời gian từ 7 ngày tăng lên tới 10 ngày. Dự cảnh phạm vi cũng làm lớn ra, đạt đến 50 vạn dặm. Hiện tại Đại Đạo Kim Thư bên trên liền dự cảnh hai cái cơ duyên, màu trắng cơ duyên. Theo Phương Cảnh tu vi tăng lên, hiện tại Đại Đạo Kim Thư màu trắng cơ duyên cùng trúc cơ cảnh lúc màu trắng cơ duyên là không cùng cấp. Hạ phẩm linh khí đối với Phương Cảnh tới nói đã không tính là cơ duyên. Phương Cảnh kiểm tra một hồi Đại Đạo Kim Thư dự cảnh cơ duyên, quá bình thường, mà lại khoảng cách cũng có chút xa. Cổ tiên tri địa bên trong cơ duyên vô số, liền là quá nguy hiểm, mà lại khoảng cách Huyền Chân Tông cũng có chút xa. 50 vạn dặm cơ duyên dự báo phạm vi chỉ chạm đến cổ tiên tri địa một bộ phận bên ngoài khu vực. Bên ngoài khu vực bảo vật cuối cùng tương đối đồng dạng. Trước tăng lên thiên địa thập nhị sát thần thông, thiên địa huyền ảnh kiếm hiện hiện, Phương Cảnh lần nữa cảm ngộ thiên địa thập nhị sát. Kinh đào lục, kiếm quang càn quét mà ra, tầng tầng lớp lớp, giống như sóng to gió lớn. Kim đan cảnh thi triển ra kinh đào lục uy lực, đâu chỉ tăng cường gấp 10. Đây là kiếm đạo thần thông, kim đan cảnh thi triển đi ra, mới có một tia thần thông uy lực. Trúc cơ cảnh mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng mà uy lực cuối cùng kém quá nhiều. Chỉ có thần thông chi hình, mà vô thần thông uy năng. Kiếm sơn lục, tầng tầng lớp lớp kiếm quang, đột nhiên biến đổi, từ sóng to gió lớn biến thành từng tòa kiếm sơn. Kiếm sơn nặng nề, sát phạt như vực sâu. Thiên địa thập nhị sát chi kiếm sơn lục. Phương Cảnh lúc này cảm nhận được áp lực, kim đan đang điên cuồng xoay tròn lấy, pháp lực không ngừng tuôn ra. Kiếm sơn lục là nặng nề bừng bừng phân chấn, trong mấy mắt như núi lở sập chút xuống. Kinh đào lục Phương Cảnh đã trên cơ bản nắm giữ thuần thục, có thể tùy tâm sở dụng thi triển. Kiếm sơn lục là hắn sau khi đột phá mới tu luyện nắm giữ thứ hai giết. Phương Cảnh không ngừng tu luyện kiếm sơn lục, sau một ngày, rốt cục có thể thuần thục thi triển. Kiếm vừa ra, kiếm sơn tầng tầng lớp lớp như cự sơn sụp đổ chút xuống, ầm vang mà ra. Kinh đào lục cùng kiếm sơn lục dung hợp cùng một chỗ, mới xem như thành công. Phương Cảnh thở ra một hơi, bắt đầu thử nghiệm đem kinh đào lục cùng kiếm sơn lục dung hợp, một khi dung hợp thi triển, uy lực lại sẽ gấp bội tăng trưởng. Như thế đối với cùng Ngụy Lục quyết đấu, mới có càng nhiều nắm chắc. Ba ngày sau, Phương Cảnh rốt cục có thể đem kinh đào lục cùng kiếm sơn lục, tuy tâm sở dục biến hóa thi triển, nhưng mà muốn cùng một chỗ thi triển mà ra, vẫn như cũng không cách nào làm được. Lấy hắn viễn siêu bình thường kim đan cảnh pháp lực, vậy mà đều không cách nào chèo chống đồng thời thi triển. Cũng có thể, Phương Cảnh tiếp lấy lại tu luyện Huyền Chân Bảo Điện trên đi lại, cái khác một chút công pháp, tăng cường đối địch chi lực. Còn chưa đủ ổn a. Phương Cảnh thở dài một hơi. Quyết đấu thời điểm, Ngụy Lục khả năng đã kim đan viên mãn. Đã có lẽ sẽ đột phá kim đan viên mãn, kia có khả năng hay không, lại đột phá một chút, đột phá nguyên anh đâu. Mặc dù đột phá nguyên anh độ khó cực kỳ cao, trong vòng 3 tháng đại khái là không cách nào làm được. Nhưng mà trên đời luôn có một chút ngoại lệ. Vạn nhất Ngụy Lục tên kia liền là ngoại lệ đâu. Phương Cảnh càng nghĩ càng thấy đến không ổn thỏa, mặc dù hắn lúc này tự tin, mình có 9 thành chắc chắn có thể ứng phó hạ quyết đấu nguy cơ. Trung quy không phải 100% a. Mới 90% chắc chắn, mang ý nghĩa có mất mạng nguy hiểm. Làm một tuân theo cầu đạo, mạng nhỏ là bên trên, cẩn thận đệ nhất người, Phương Cảnh càng nghĩ càng thấy được bản thân tình cảnh nguy hiểm. Quá nguy hiểm, nhất định phải tiếp tục tăng cường năng lực bảo vệ tính mạng mới được. Phương Cảnh hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng, lẩm bẩm nói, "Ngụy Lục ngươi cái xẹp cháu trai, hết lần này tới lần khác muốn chọc ta, không chơi chết ngươi, tâm ta bất an à. Lần này quyết đấu, coi như ngươi không chết, chờ thực lực tăng lên, cũng sẽ tìm cơ hội chơi chết ngươi. Khinh người quá đáng a." Hán Phương Cảnh xưa nay thiện chí giúp người, chưa từng kết thù kết toán, chỉ muốn cầu lấy khổ tu, ngẫu nhiên làm điểm cơ duyên, tăng lên một chút mình mà thôi. Ngụy Lục gia hỏa này, vậy mà cho mình chế tạo ra cảm giác nguy cơ.
không thể tha thứ. Phương Cảnh nhìn về phía đại đạo kim thư, chỉ có cơ duyên mới có thể giải quyết lần này nguy cơ. Ưu tuyển cơ duyên, lục soát cơ duyên. Phương Cảnh vận dụng đại đạo kim thư, chủ động lục soát cơ duyên. Lục soát phạm vi đồng dạng hạn định tại Thiên Nam Châu, cùng trong một tháng xuất hiện cơ duyên. Đại đạo kim thư lật ra một tờ, một cái lục soát đồ tiêu hiện hiện, một cái màu đỏ chùm sáng hiện hiện. Phương Cảnh trong lòng vui mừng, lần này tìm tòi ra đến màu đỏ cơ duyên, hẳn là có thể vững vàng ứng phó lần này quyết đấu. Mở ra chùm sáng xem xét. Thiên Ngọc Xà, vào khoảng sau 28 ngày từ cổ tiên tri địa ra. Phương Cảnh sững sờ. Thiên Ngọc Xà, chẳng lẽ lần này cơ duyên đồng dạng là sủng vật? Phân tích cơ duyên. Cơ duyên phân tích như sau: Thiên Ngọc Xà, một loại hi hữu yêu vật, hắn màu đen chi ra, nhưng luyện chế là nội giáp, vận dưỡng tại tu tiên giả trong cơ thể, lấy ra luyện chế nội giáp, có thể chống đỡ ngự cao một cái đại cảnh giới công kích, hắn có trưởng thành tính. Nhìn thấy phân tích cơ duyên, lần này cơ duyên cũng không phải là Thiên Ngọc Xà bản thân, mà là gia rắn. Dùng Thiên Ngọc Xà gia rắn chế tác nội giáp, có thể chất chứa ở thể nội, đồng thời có chống cự cao hơn một cái đại cảnh giới công kích năng lực. Càng quan trọng hơn là, lấy Thiên Ngọc Xà gia chế tác nội giáp, là có thể vận dưỡng tăng lên, vận dưỡng ở thể nội sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng cường. Phương Cảnh hai mắt sáng lên, đây tuyệt đối là bảo bối tốt ta. Mọi người đều biết, có trưởng thành tính bảo vật, thế gian thưa thớt. Huống chi Thiên Ngọc Xà gia luyện chế nội giáp, có thể chống cự cao một cái đại cảnh giới công kích. Dù là chỉ có thể ngăn cản một hai kích, cũng đủ để đưa đến bảo mệnh tác dụng. Phương Cảnh hiện tại là Kim Đan cảnh sơ kỳ, Thiên Ngọc Xà gia luyện chế nội giáp, có thể ngăn cản Nguyên Anh cảnh sơ kỳ công kích. Có như vậy một kiện nội giáp, thời khắc mấu chốt, mê hoặc địch nhân, khiến cho giảm xuống phòng bị, thậm chí có thể đưa đến phản sát hiệu quả. Có như vậy một kiện nội giáp, coi như Ngụy Lục đột phá Nguyên Anh cảnh, ta cũng có thể bảo mệnh. Phương Cảnh ánh mắt lạnh lùng, Ngụy Lục cho dù đột phá Nguyên Anh cảnh, cũng chỉ là vừa đột phá, cảnh giới chỉ sợ cũng không từng vững chắc. Vận dụng thỏa đáng, chưa hẳn không có phản cơ hội giết hắn. Đương nhiên, muốn nghịch phản sát, Phương Cảnh không xác định có thể làm được, nhưng có món này nội giáp, bảo mệnh hẳn là không có vấn đề. Chương 36, Ngọc Thiên Lan bí thuật giải tỏa cơ duyên. Phương Cảnh trong lòng thấp thỏm, Thiên Ngọc Xà là màu đỏ cơ duyên, nếu là thu hoạch độ khó quá lớn, nhưng liền phiền toái. Cơ duyên thu hoạch phương pháp như sau: cần bố trí trận pháp giả tinh trận, hắc ma trận, cần chuẩn bị Hỏa Nguyên Quy chứng một viên, Thiên Đao một cây. Phương Cảnh nhìn xem đại đạo kim thư bên trên, liệt ra cần phải chuẩn bị đồ vật, cùng thu hoạch cơ duyên phương pháp, lập tức nhức đầu không thôi. Quả nhiên, cơ duyên càng cao, muốn thu hoạch độ khó lại càng lớn. Cái này giả tinh trận. Phương Cảnh kiểm tra một hồi, bố trí giả tinh trận cần thiết vật liệu, lập tức thở dài một hơi, cùng lần trước bố trí trận pháp sơ lược có sự khác biệt. Lần trước bố trí là giả tinh tiểu trận, lần này là giả tinh trận, phạm vi bao trùm càng rộng. Để Phương Cảnh buông lỏng một hơi chính là, bố trí giả tinh trận, không cần hướng Ngọc Thiên Lan cùng Bích Vân mượn bảo vật. Bất quá bố trí giả tinh trận cần thiết vật liệu, Phương Cảnh trong tay cũng không đầy đủ. Tài liệu khác còn dễ nói, cái này tinh thần hạch, không biết tài nguyên điện có hay không. Bố trí giả tinh trận cần thiết hạch tâm vật liệu, là một cái tinh thần hạch. Phương Cảnh cũng không biết, tinh thần hạch là bảo vật gì. Chờ có rảnh rỗi, vẫn là phải nhìn một chút điện tịch, miễn cho nhìn thấy bảo vật cũng không nhận ra. Phương Cảnh trong lòng thở dài một hơi. Hắn thời gian rất gấp bách, trăm năm bên trong muốn đột phá đại thừa cảnh đâu, đại khái là không có tâm tư cùng thời gian đi lật xem những cái kia thật dày điện tịch. Huyền Chân Tông cất giữ, vẫn chưa được à, tìm một cơ hội, cho trưởng giáo sư bán nói một chút, đem những điện tịch kia, tất cả đều khắc lục tại thẻ ngọc truyền thừa bên trong, thần thức xem xét, trực tiếp quán thâu tới, không chi phí lúc phí sức đi lật xem. Phương Cảnh thì thầm trong lòng, Hắc Ma trận cần tài liệu gì? Trận pháp này, xem xét liền là ma đạo trận pháp a. Phương Cảnh xem xét Hắc Ma trận tài liệu cần thiết. Đại đạo kim thư kể trên ra bảy trận vật liệu, đại bộ phận Phương Cảnh trong tay đều có. Cho dù trên tay không có, cũng có thể từ Huyền Chân Tông tài nguyên đại điện bên trong mang tới. Chỉ có bảy trận hạch tâm một trong địa U Ma Kim, Phương Cảnh là lần đầu tiên nhìn thấy, Huyền Chân Tông bên trong rất có thể cũng không có. Tinh thần thạch cùng địa U Ma Kim, không biết Huyền Chân Tông có thể hay không nhanh lên làm ra, nếu là không có đường tắt, chỉ có thể xin giúp đỡ Phượng Thải Linh. Trừ phi bất đắc dĩ, Phương Cảnh là không nguyện ý vận dụng Phượng gia cái này một phần ân tình. Phượng gia là thiên nam đệ nhất thế gia, thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng, cái này một phần ân tình, nhất định phải dùng tại cần nhất thời khắc. Thu hoạch cơ duyên phương pháp, ngoại trừ bố trí giả tinh trận cùng hắc ma trận bên ngoài, còn cần chuẩn bị Hỏa Nguyên Quy chứng một viên cùng Thiên Đao một cây. Thiên Hỏa Phong nuôi có Hỏa Nguyên Quy, ngược lại là có thể từ Thiên Hỏa Phong thu hoạch được. Hiện ở thời điểm này, Phương Cảnh có đầy đủ lý do thu hoạch vật phẩm cần thiết. Lấy cớ chỉ cần một cái, kia chính là vì quyết đấu. Thiên Đao một là cái gì? Phương Cảnh kiểm tra một hồi, trong lòng thở dài một hơi, Thiên Đao một cũng không phải gì đó hiếm có đồ vật, cổ tiên tri địa nơi nào đó bên dưới, liền có một vùng trời đao mục lâm. Phải chuẩn bị đồ vật không ít, thu hoạch Thiên Ngọc Xà quá trình cũng có chút rườm rà. Hỏa Nguyên Huyền Quy chứng cần xào nấu về sau mới có thể sử dụng. Mà xào nấu Hỏa Nguyên Quy chứng đồ vật có chút không tầm thường. Phương Cảnh xem xét xào nấu Hỏa Nguyên Quy chứng với liệu, càng là thổ thức, cũng may mình là Huyền Chân Tông Cựu Phong Phong chủ một trong. Nếu là tán tu hoặc là phổ thông đệ tử, muốn gom góp đầy đủ những tài liệu này, độ khó chi lớn, không thể tưởng tượng. Xào nấu Hỏa Nguyên Quy chứng cần Tô Linh Thảo, Lạc Hồn Quả, Xương Sụ Đan, Nhiên Huyết Đan. Những này xào nấu Hỏa Nguyên Quy chứng vật liệu, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Tô Linh Thảo cùng Lạc Hồn Quả, không biết Huyền Chân Tông có hay không, Xương Sụ Đan cùng Nhiên Huyết Đan, có thể đi Đan Vương Phong mang tới. Đan Vương Phong am hiểu luyện đan, là Huyền Chân Tông đan dược chủ yếu nơi phát ra. Xương Sụn Đan cùng Nhiên Huyết Đan thuộc về tương đối bình thường đan dược. Tô Linh Thảo cùng Lạc Hồn Quả, Phương Cảnh liền không xác định Huyền Chân Tông phải chăng có cất giữ.
Thiên Đao Mục cũng cần luyện chế một phen, còn muốn khắc dấu ra trận pháp, còn tốt thời gian tương đối dư dả. Thiên Ngọc Xà là 28 ngày mới có thể từ cổ tiên tri địa ra, có đầy đủ thời gian có thể làm chuẩn bị. Đi Ngọc Sư Thúc nơi nào một chuyến. Phương Cảnh từ phòng bế quan bên trong ra, thẳng đến Ngọc Tú Phong mà đi. Ngọc Thiên Lan để hắn bế quan về sau một chuyến, nhất định là vì quyết đấu sự tình. Phương Cảnh vừa vặn có thể coi đây là lấy cớ để Huyền Chân Tông vì chính mình chuẩn bị thu hoạch cơ duyên cần thiết vật liệu. Bái kiến Ngọc Sư Thúc. Phương Cảnh cung kính hành lễ nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá, không sai. Ngọc Thiên Lan ánh mắt quan tới, gật đầu nói, đều là sư phụ công lao. Phương Cảnh khiêm tốn nói, Vũ sư minh, cuối cùng là làm một chuyện tốt. Ngọc Thiên Lan khẽ hừ một tiếng nói. Phương Cảnh trong lòng ngượng ngùng, sư phụ hình tượng và thanh danh xem như bị mình cho bôi đen, có cơ hội cho sư phụ tố cái kim thân đi. Phương Cảnh trong lòng cảm thán, mình thế nhưng là cái hiếu thuận đệ tử, cũng nên cho sư phụ tố cái kim thân mới là. Khoảng cách quyết đấu ngày còn có 2 tháng, lấy ngươi thực lực trước mắt muốn ứng phó Ngụy Lục không dễ. Ngọc Thiên Lan trầm ngâm mở miệng nói, ta chỗ này có một cửa bí thuật, có thể tạm thời cho ngươi mượn một điểm lực lượng giúp ngươi thủ thắng. Phương Cảnh khẽ giật mình, ngoài ý muốn nhìn về phía Ngọc Thiên Lan. Sư phụ nói, Ngọc Thiên Lan sư thúc có thể là Huyền Chân Tông người mạnh nhất, hẳn là không kém được. Ngọc Thiên Lan vậy mà nắm giữ như thế một môn bí thuật, có thể cho mượn một điểm lực lượng cho hắn. Sư thúc có ý tứ là? Ngọc Thiên Lan thon thon tay ngọc nâng lên, một cỗ pháp lực nơi tay trên lòng bàn tay hiện, ngay sau đó hội tụ thành hình người. Pháp lực hội tụ mà thành hình người, mặc dù có chút hư ảo, nhưng mơ hồ có Ngọc Thiên Lan hình dáng. Này lực lượng, có ta một điểm thần thức tại bên trong, một khi vận dụng, sẽ trở thành chiến đấu chủ đạo, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Phương Cảnh minh bạch. Một khi mình tiếp nhận cái này một cỗ lực lượng, chiến đấu thời điểm, chính mình thân thể sẽ ngắn ngủi, bị Ngọc Thiên Lan đạo này thần thức điều khiển. Đây là không thể tiếp nhận. Mà lại, vận dụng cỗ lực lượng này về sau, ngươi trong 1 năm, đem không cách nào tu luyện. Ngọc Thiên Lan tiếp tục nói, cần thời gian 1 năm, ngươi mới có thể hoàn toàn tiêu trừ cái này một cỗ lực lượng ảnh hưởng, khôi phục bình thường tu luyện. Đây là di chứng. Phương Cảnh thầm nghĩ quả nhiên, bất kỳ cái gì lực lượng ngoại lai đều là tồn tại hậu hoạn. Tiêu Bình sư tỷ trong cơ thể hẳn là tồn tại dạng này một cỗ bảo mệnh lực lượng. Vận dụng về sau, trong 1 năm không cách nào tu luyện. Phương Cảnh càng không khả năng tiếp nhận, hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Thời gian 1 năm dài như vậy, lấy hắn trước mắt tốc độ tu luyện, đều có thể đột phá kim đan trung kỳ. Sư thúc vận dụng cái môn này bí thuật cũng sẽ không nhỏ hao tổn, vì đệ tử trận này quyết đấu không đáng. Phương Cảnh ngẩng đầu nhìn Ngọc Thiên Lan, nói, đệ tử đã có ứng phó chi pháp, chỉ là thiếu một vài thứ. Ngọc Thiên Lan đôi lông mày nhíu lại, nàng không nghĩ tới Phương Cảnh sẽ cự tuyệt. Tại cùng mạng nhỏ so sánh, trong 1 năm không thể tu luyện, căn bản không đủ nhấc lên. Thời gian 1 năm lại không dài. Đã Phương Cảnh cự tuyệt cố lực lượng này, điều này nói rõ hắn tự thân có nắm chắc ứng phó trận này quyết đấu. Chương 37, U Ma Kim tới tay Ngọc Thiên Lan tay vừa thu lại, hình người pháp lực biến mất. Ngươi thiếu thứ gì, tông môn sẽ vì ngươi tìm tới. Phương Cảnh chính là vì nàng một câu nói kia. Cung kính nói, đệ tử thiếu khuyết tinh thần thạch, U Ma Kim, Tô Linh Hảo, Lạc Hồn Quả, Thiên Đao Mục. Phương Cảnh đem thiếu hụt đồ vật một vừa nói ra. Ngọc Thiên Lan nghe được đôi mi thanh tú nhíu một cái, Phương Cảnh chỗ thứ cần thiết đều không phải bình thường đồ vật. Nhất là U Ma Kim, chính là một loại ma đạo tu tiên giả, dùng để luyện chế âm độc pháp bảo vật liệu. Tô Linh Thảo cùng Lạc Hồn Quả đều là một chút có độc linh vật. Duy nhất bình thường điểm liền là Thiên Đao Mục. Ngọc Thiên Lan trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng không có mở miệng, hỏi thăm Phương Cảnh muốn những vật này, ứng phó như thế nào cùng Ngụy Lục quyết đấu. Tinh thần thạch ta chỗ này ngược lại là có một viên, có thể cho ngươi. Đa tạ sư thúc. Phương Cảnh mừng rỡ nói, Tô Linh Hảo, Lạc Hồn Quả, Thiên Đao Mục những này, ta cũng đều vì ngươi tìm đến, chỉ là U Ma Kim có chút khó khăn. Ngọc Thiên Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu địa đạo, không biết U Ma Kim nơi nào có thể thu hoạch được. Phương Cảnh cung kính hỏi, nếu là thực sự không được, chỉ có thể vận dụng một chút Phượng Thải Linh cho ngọc bội, lấy Phượng ra con đường, làm ra U Ma Kim hẳn không có độ khó. Ngọc Thiên Lan trầm ngâm nửa ngày, nói, vật này ngươi muốn tìm được, cơ hội không lớn. Như vậy đi, ta hết sức đi vì ngươi làm ra. Phương Cảnh cảm kích nói, đà tạ Ngọc sư thúc. Ngươi 3 ngày sau tới lấy đi. Đúng, sư thúc, đệ tử cáo lui. Phương Cảnh trong lòng thở dài một hơi, đã có Ngọc Thiên Lan hỗ trợ mang tới cần thiết vật phẩm, hắn liền có thể nhẹ nhõm nhiều. Rời đi Ngọc Tú Phong về sau, Phương Cảnh liền tiến đến Thiên Hỏa Phong. Hướng Thiên Hỏa Phong phong chủ có hơn bạn Viêm nói rõ ý đồ đến, thuận lợi thu hoạch được một viên lượng nguyên quy chứng. Phương Cảnh tiếp lấy lại tiến về Khí Vương Phong, mượn tới một tòa lôi hỏa lô. Trở lại Tiểu Tiên Phong về sau, Phương Cảnh một khắc thời gian đều không lãng phí, trực tiếp tiến vào phòng bế quan, bắt đầu khổ tu. Thực lực mỗi tăng lên một phần, nắm chắc liền đại nhất điểm. Kim Phong Tiền cực kỳ hưng phấn, đang bế quan trong phòng bay tới bay lui, một cỗ sắc bén khí tức đang bế quan trong phòng tràn ngập. Tiểu Kim, ngươi cần phải nhiều hơn thuần thục một chút năng lực, không được bao lâu, liền muốn dùng đến ngươi. Phương Cảnh nói khẽ. Chi chi. Kim Phong Tiền kêu to, truyền lại đến nhất định toàn lực ứng phó ý niệm. Kim Đan sơ kỳ cuối cùng yếu một chút, nếu như có thể tại quyết đấu trước đó đột phá Kim Đan trung kỳ, nắm chắc càng lớn hơn. Khoảng cách quyết đấu chỉ còn lại không tới 2 tháng thời gian, muốn đột phá Kim Đan trung kỳ gần như không có khả năng. Đột phá Kim Đan cảnh về sau, Phương Cảnh có thể rõ ràng cảm giác được, tụ linh chỉ tác dụng đã giảm xuống 1/3. Đột phá một cái tiểu cảnh giới độ khó tăng lên trên diện rộng. Đồng dạng tốc độ tu luyện, đột phá cần thiết thời gian lật ra gấp 3 không thôi. Cảnh giới càng đi về phía sau, đột phá cần thiết thời gian sẽ càng dài, đợi đến đột phá nguyên anh cảnh,
tụ linh chỉ tác dụng liền tương đối có hạn. Kỳ thật đột phá nguyên anh cảnh về sau, tụ linh chỉ tác dụng vẫn như cũ không nhỏ. Chỉ là đối phương cảnh mà nói, điểm ấy phụ trợ tác dụng, hắn không quá để ý trăm năm đại thừa cảnh, thật quá khó khăn. Phương Cảnh trong lòng cảm giác cấp bách 10 phần. Theo tu vi tăng lên, hắn càng thêm có thể cảm nhận được trăm năm đại thừa cảnh độ khó. Tư chất của ta, khách quan lấy trước có tăng lên không nhỏ, nếu là tiếp tục tăng lên, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, đột phá cảnh giới cũng càng dễ dàng. Phương Cảnh nhìn về phía Tam Hoa Tụ Linh Thụ, trong khoảng thời gian này tại Tam Hoa Tụ Linh Thụ hạ tu luyện, đã mơ hồ cảm giác được mình tư chất yếu ớt tăng lên. Tam Hoa Tụ Linh Thụ tác dụng là chậm rãi, không ngừng tăng lên lấy tư chất. Tam Hoa Tụ Linh Thụ quá nhỏ, tăng lên tư chất có hạn, không biết có biện pháp gì hay không, có thể để Tam Hoa Tụ Linh Thụ sách trước trưởng thành. Tam Hoa Tụ Linh Thụ ngàn năm trưởng thành một lần. Ý thì theo bình thường trưởng thành phương thức, lần tiếp theo dài cao, muốn ngàn năm sau đó. Nếu là có biện pháp, có thể gấp rút làm Tam Hoa Tụ Linh Thụ sách trước trưởng thành một cây đại thụ, kia tăng lên tư chất hiệu dụng sẽ phi thường khủng bố. 3 ngày sau, Phương Cảnh từ khổ tu bên trong tỉnh lại, rời đi phòng bế quan, thẳng đến Ngọc Tú Phong mà đi. Bái kiến Ngọc sư thúc. Phương Cảnh cung kính hành lễ nói. Hắn phát hiện Ngọc Thiên Lan trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Sư thúc là vì cho mình gom góp bảo vật mới mệt như vậy, là vì U Ma Kim. Phương Cảnh trong lòng cảm kích không thôi. Vật ngươi cần, ta cho ngươi góp đủ. Ngọc Thiên Lan lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Phương Cảnh. Đa tạ Ngọc sư thúc. Phương Cảnh tiếp nhận túi chứa vật, cảm kích hành lễ nói. Nếu là không thể được, ngươi không muốn phải mạnh. Ngọc Thiên Lan dặn dò. Sư thúc yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Ừm, đi thôi. Ngọc Thiên Lan thua tay nói. Đúng, đệ tử cáo lui. Phương Cảnh không người rời khỏi. Nhìn qua Phương Cảnh thân ảnh rời đi Ngọc Tú Phong, Ngọc Thiên Lan trong lòng khẽ thở một hơi. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tiêu Bình đi đến, một mặt lo âu kéo Ngọc Thiên Lan cánh tay nói. Không có việc gì. Ngọc Thiên Lan vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Sư phụ, Phương sư đệ hắn thật tốt như vậy, đáng giá ngươi mạo hiểm. Tiêu Bình thần sắc có chút phức tạp cùng ai đoán. Ngọc Thiên Lan không biết hiểu lầm của nàng, cười nhẹ một tiếng nói, Phương Cảnh cũng không tệ lắm, an tâm bản phận, không giống Vu sư Minh như vậy có lòng dạ. Tiêu Bình thầm nghĩ xong, về sau khả năng thật muốn gọi Phương Cảnh sư bá. Sư phụ, người bao nhiêu tuổi? Tiêu Bình vẻ mặt cầu xin hỏi. Không đến 300 tuổi. Phương sư đệ mới bao nhiêu lớn a, sư phụ ngươi. Ngọc Thiên Lan thở dài một hơi, nói, Phương Cảnh tuổi còn nhỏ, kế thừa tiểu tiên phong phong chủ chi vị, quả thật có chút làm khó hắn. Ai? Tiêu Bình thở dài một hơi. Ngọc Thiên Lan đôi mi thanh tú nhíu một cái, cúi đầu nhìn về phía mình thân truyền đệ tử, nói, Bình Nhi, ngươi có phải hay không thích Phương Cảnh rồi? Tiêu Bình nghe xong liền gấp, sắc mặt cũng thay đổi, cuốn quýt khoát tay nói, không có, sư phụ hiểu lầm, ta làm sao lại thích Phương sư đệ đâu? Ta mới không dám cùng sư phụ đoạt nam nhân. Tiêu Bình một mặt mồ hôi lạnh. Ngọc Thiên Lan nuốt nuốt mái tóc của nàng, cương triều mà nói, ngươi nhà, quả thực quá dã, thật tốt tu luyện. Biết sư phụ. Tiêu Bình trong lòng thở dài một hơi, kéo Ngọc Thiên Lan cánh tay, hỏi, sư phụ, ngươi có phải hay không đem cái kia lão ma giết rồi? Toàn bộ Thiên Nam dễ dàng nhất thu hoạch được địa U Ma Kim địa phương, chỉ có cái kia lão ma, thế nhưng là hắn nguyên anh viên mãn à, đều nhanh đột phá hóa thần. Ngọc Thiên Lan cười nói, sư phụ làm sao có thể giết được hắn, chỉ là tìm hắn làm một vụ giao dịch, đổi lấy một khối địa U Ma Kim mà thôi. Tiêu Bình nghi ngờ nhìn mình sư phụ một chút. Cái kia lão ma cũng không phải loại lương thiện, làm sao có thể dùng địa U Ma Kim giao dịch? Thực lực yếu tìm tới hắn, không những không cách nào giao dịch đến bảo vật, ngược lại sẽ bị hắn liền người mang bảo vật đều nuốt. Sư phụ giống như so phiền vận tử sư bá mạnh hơn, nếu là cái kia lão ma biến mất, đó nhất định là bị sư phụ giết. Tiêu Bình trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Ngọc Thiên Lan lại là cảm thán, kia lão ma thực lực ra ngoài ý định, cũng may cuối cùng còn tại chính mình trưởng khống phạm vi bên trong. Chương 38, chuẩn bị thỏa đáng địa U Ma Kim tới tay, Phương Cảnh trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù không biết Ngọc Thiên Lan làm sao mang tới địa U Ma Kim, bất quá lại biết chắc không dễ dàng, thậm chí có khả năng là từ cái nào đó ma đạo cường giả trong tay giành được. Trở lại tiểu tiên phong về sau, Phương Cảnh bắt đầu là thu hoạch cơ duyên làm chuẩn bị. Tinh thần thạch cùng địa U Ma Kim là dùng đến bố trí giả tinh trận cùng hắc ma trận, còn lại 7 trận vật liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ma hỏa nguyên quy chứng cần xào nấu về sau mới có thể sử dụng. Phương Cảnh xem xét đại đạo kim thư cung cấp xào nấu chi pháp, dùng tô linh thảo, lạc hồn quả, xương sụ đan, nhiên huyết đan cùng một chỗ xào nấu 12 canh giờ. Xào nấu cũng có ý tứ, muốn bảo đảm hỏa nguyên quy chứng sẽ không mở nước ra mà lại bảo trì nguyên trạng. Phương Cảnh từ tiểu tiên phong bảo khố bên trong lấy ra một cái đan đỉnh, trang nửa đỉnh nước suối, lại từ tụ linh chỉ bên trong múc một muỗng linh dịch gia nhập. Những này xích hỏa thạch hẳn là đủ dùng. Phương Cảnh đem mười mấy khối xích hỏa đống đá đến đan đỉnh dưới, dùng pháp lực kích phát, xích hỏa thạch trong nháy mắt giấy lên xích hồng hỏa diễm. Để vào tô linh thảo, lạc hồn quả. Phương Cảnh đem tô linh thảo, lạc hồn quả để vào trong đan đỉnh mặt. Chỉ chốc lát, đan đỉnh toát ra nhiệt khí, nước sôi đằng. Tô linh thảo dần dần hòa tan, dung nhập nước bên trong. Lạc hồn quả cũng bắt đầu biến lớn, chìm vào trong nước. Nên thả xương sụn đan cùng nhiên huyết đan. Phương Cảnh đem xương sụn đan cùng nhiên huyết đan để vào, theo nhiên huyết đan cùng xương sụn đan để vào về sau, trong đan đỉnh rực rịch, tựa hồ phát sinh loại nào đó biến hóa. Chỉ là mặt ngoài nhìn, kia nửa đỉnh nước vẫn như cũ thanh tịnh. Một lát sau, Phương Cảnh lấy ra lớn chừng quả đấm hỏa nguyên quy chứng, nên để vào hỏa nguyên quy chứng, đem hỏa nguyên quy chứng để vào trong đan đỉnh. Phương Cảnh nhìn chằm chằm vào trong đan đỉnh hỏa nguyên quy chứng biến hóa, một canh giờ sau, hỏa nguyên quy chứng chìm vào dưới nước mặt. Đồng thời vỏ trứng bên trên bốc lên một chút tinh tế ngâm ngâm, lại nhỏ vào tinh huyết. Phương Cảnh gạt ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào xào nấu hỏa nguyên quy trứng trong đan đỉnh. 12 canh giờ về sau, đem hỏa nguyên quy trứng vớt ra là được rồi. Phương Cảnh thở ra một hơi, từ trong túi trữ vật lấy ra thiên đao mục đến. Nên luyện chế thiên đao mục. Dựa theo đại đạo kim thư cho ra phương pháp, thiên đao mục muốn rèn đúc thành một cái đồng đồng, lấy lôi hỏa thiêu đốt 12 canh giờ. Một bên thiêu đốt, một bên tại thiên đao mục bên trên, khắc dấu 9981 lượt chấn động mãnh liệt trận pháp. Cái này độ khó luyện chế không nhỏ. Phương Cảnh tại luyện chế thiên đao mục trước đó, xem xét tỉ mỉ cùng thuần thục quá trình luyện chế, bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đem mượn tới lôi hỏa lô kích phát, chỉ một thoáng, lôi hỏa lô trên từng đạo lôi hỏa chi quang lấp lánh. Phương Cảnh đem thiên đao mục cất đặt tại lôi hỏa lô trên thiêu đốt, đợi đến thiên đao mục biến thành đen, tại lôi hỏa thiêu đốt phía dưới, rất nhỏ chấn động thời điểm. Phương Cảnh cầm trong tay một thanh phi kiếm, bắt đầu ở thiên đao mục trên khắc dấu lây chấn động mãnh liệt trận pháp, theo trận pháp khắc dấu, thiên đao mục từng mảnh gỗ vụn rơi xuống. Hình dạng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Khắc dấu một lần chấn động mãnh liệt trận pháp về sau, Phương Cảnh đem thiên đao mục quần của lấy, tiếp tục lấy lôi hỏa thiêu đốt. Đợi đến thiên đao mục xuất hiện biến hóa, bắt đầu khắc dấu lần thứ hai chấn động mãnh liệt trận pháp. Như thế lặp đi lặp lại thiêu đốt cùng khắc dấu chấn động mãnh liệt trận pháp, thiên đao mục hình dạng không ngừng biến hóa, mà lại vẻ ngoài bên trên cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hỏa nguyên quy chứng có thể vớt ra. Phương Cảnh lại một lần kết thúc khắc dấu chấn động mãnh liệt trận pháp về sau, nhìn về phía trong đan đỉnh mặt hỏa nguyên quy chứng. Đã xào nấu 12 canh giờ. Đưa tay một chảo, một đạo pháp lực ngưng tụ bàn tay, đem hỏa nguyên quy chứng vớt lấy ra ngoài. Trải qua 12 canh giờ xào nấu, hỏa nguyên quy chứng hoàn hảo, không có một tia khe hở. Căn bản nhìn không ra bị xào nấu qua bộ dáng. Nhiều một điểm hương vị. Phương Cảnh phát hiện xào nấu sau hỏa nguyên quy chứng, mơ hồ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương vị, nói không nên lời là hương vẫn là tối, có như vậy một chút đặc thù. Đem hỏa nguyên quy chứng cất kỹ, Phương Cảnh tiếp tục luyện chế thiên đao mục. Rốt cục 9981 lượt chấn động mãnh liệt trận pháp khắc dấu hoàn tất, chỉ còn lại sau cùng giai đoạn kết thúc. Lôi hỏa tiếp tục tiêu nướng. Thiên đao mục không ngừng chấn động, mà lại tần suất càng lúc càng nhanh. Thành công. Canh giờ vừa đến, Phương Cảnh vung tay lên, dập tắt lôi hỏa lô. Đem thiên đao mục luyện chế mà thành đoạn đồng nắm ở trong tay. Chỉ là nhìn xem căn này đoạn đồng hình dạng, Phương Cảnh không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là ta luyện chế trình tự có lỗi? Tỉ mỉ một lần nữa nhìn một lần, đại đạo kim thư trên cho ra phương pháp luyện chế, xác định không sai sau. Phương Cảnh nhìn xem trong tay thiên đao cây gỗ, khỏe miệng nhịn không được rút co lại. Cái này hình dạng, làm sao nhìn có chút không quá đứng đắn đâu. Đoạn đồng một đầu, là hình bầu dục chảy gỗ bộ dáng, chảy gỗ đằng sau nhỏ bé một đoạn, thân gậy lại muốn lớn hơn một đoạn. Điều kỳ quái nhất chính là, Phương Cảnh pháp lực có chút tràn vào thiên đao cây gỗ, chỉ một thoáng cảm giác chấn động mãnh liệt truyền đến. Chảy gỗ chấn động vô cùng mãnh liệt, trong chốc lát liền chấn động trên nghìn lần. Tràn vào pháp lực càng mạnh, chấn động liền càng mãnh liệt, thậm chí phát ra ong ong âm thanh, có thể thấy được từng vòng pháp lực gợn sóng, chấn động hướng tứ phương. Phương Cảnh khẽ miệng co giật, nhìn xem trong tay chấn động thiên đao cây gỗ, trong lòng cảm thán, cũng may mình là tại tu tiên giới. Cái này chấn động cường độ, có chút kinh khủng a. Phương Cảnh thổn thức cảm thán, dùng tu tiên thủ pháp luyện chế ra tới độ vật, cái kia uy lực liền là kinh khủng a, khắc dấu 81 lượt chấn động mãnh liệt trận pháp, cùng một chỗ kích phát thời điểm, kia loại mãnh liệt chấn động, có thể tùy tiện đem một tên trúc cơ cảnh tu tiên giả đánh sơ xác hung. Đồ vật đều chuẩn bị xong, không sai biệt lắm nên đi lấy cơ duyên. Phương Cảnh nhìn về phía đại đạo kim thư cho ra thu hoạch cơ duyên phương pháp, tốt nhất thu hoạch thời gian là tại ngày thứ 18 đến ngày thứ 23 ở giữa. Một khi thiên ngọc xà từ cổ tiên tri địa ra, liền dễ dàng bị những người khác phát hiện. Cho nên, nhất định phải tại cổ tiên tri địa bên trong, liền đem thiên ngọc xà ra đem tới tay. Khoảng cách mặc dù có chút xa, bất quá ta đã kim đăng cảnh, tốc độ nhanh hơn, 3 ngày sau lại xuất phát cũng không muộn. Phương Cảnh trở lại phòng bế quan, tiếp tục khổ tu. Nhất định phải bắt lấy mỗi một khắc thời gian, đều dùng tại tăng cao tu vi bên trên. 3 ngày sau, Phương Cảnh ngắt nói, "Tiểu Kim, chúng ta nên xuất phát." Kim Phong Thiền Bố cánh kêu to một tiếng, bay vào Phương Cảnh ống tay áo bên trong, giấu ở ống tay áo bên trong. Phương Cảnh đem tụ linh chỉ thu nhập chữ vật giới. Tam Hoa tụ linh thụ thu nhập chữ vật giới, thời gian dài dễ dàng xảy ra vấn đề, liền không mang. Từ phòng bế quan ra, Phương Cảnh đem Huyền Chân Châu thu hồi. Khởi động chủ điện phòng hộ trận pháp về sau, trực tiếp đi xuống núi. Cổ tiên tri địa nơi nào đó. Địa Ma dạo bước mà đi, tư thái tự tin tiêu sái. Rốt cục đột phá kim đan cảnh. Vì giải quyết sau khi sống lại khốn cảnh, Địa Ma có thể nói là dùng hết thủ đoạn, rốt cục giải quyết thọ nguyên gấp gáp nguy hiểm, đột phá kim đan cảnh. Mặc dù đột phá, bất quá tại kim đan cảnh bên trong cũng là thuộc về rác rưởi cấp, mà lại ta cái này giàn mua ngoại hình, không có khôi phục tuổi trẻ. Địa Ma trong lòng khe khẽ thở dài. Bất quá, cái này không làm khó được ta Địa Ma, huống chi ngoại hình không trọng yếu, cũng nên bắt đầu giải quyết tư chất vấn đề, các loại thủ đoạn cũng nên chỗ hữu dụng, ta Địa Ma đem lần nữa qua thời. Thời khắc này Địa Ma cũng không tiếp tục phục trước đó như đưa đám. Theo thời gian suy tính, đầu kia thiên ngọc xà cũng đến lộ sát thời điểm, thiên ngọc thần giáp thế nhưng là bảo bối tốt. Địa Ma nhìn về phía cổ tiên tri địa nơi nào đó, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Chương 39, đầu óc đều bị chấn choáng váng thiên ngọc thần giáp, lấy thiên ngọc xà ra luyện chế, có thể vận dưỡng vào trong, theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Nếu là dùng cao hơn tự thân tu vi thiên ngọc xà ra rắn, luyện chế mà thành nội giáp, phòng ngự mạnh hơn, tiềm lực càng lớn, hạn mức cao nhất cao hơn. Bất quá thiên ngọc xà vốn là thưa thất yêu vật, lại giỏi về ẩn tàng, không lộ hành tung. Chỉ có hắn lộ sắc kỳ mới có cơ hội tìm kiếm đến tung tích dấu vết. Bất quá thiên ngọc xà lộ sắc kỳ đều sẽ tìm kiếm một cái ẩn nấp an toàn địa điểm giấu kín. Toàn bộ lộ sắc kỳ chỉ có một tháng thời gian mà thôi. Huống chi
Thiên Ngọc Xà Lột Sắc Kỳ cũng là cuồng bạo nhất thời điểm, đối mặt nguy cơ sinh tử, thường thường sẽ bộc phát ra so bình thường thực lực mạnh hơn. Bởi vậy muốn thu hoạch được Thiên Ngọc Xà ra, chỉ có thể dựa vào khí vận cùng cơ duyên. Đầu này Thiên Ngọc Xà, thực lực viễn siêu kim đăng cảnh, bằng vào ta thực lực bây giờ, khẳng định là không cách nào lấy tới ra ngoài của nó, bất quá, ta Địa Ma cũng không phải phổ thông kim đan a. Địa Ma một mặt ngạo nghễ cùng ung dung tự tin. Đầu này Thiên Ngọc Xà thực lực mạnh lại như thế nào? Kiếp trước vì làm một kiện Thiên Ngọc thần giáp, hắn nhưng là tỉ mỉ hiểu qua Thiên Ngọc Xà nhược điểm. Biết Thiên Ngọc Xà nhược điểm ở nơi nào, như thế nào mới có thể trong nháy mắt suy yếu nó, khiến cho nó thực lực đại giảm, đồng thời tiến vào cực độ suy yếu kỳ. Ta bố trí, hẳn là tạo nên tác dụng, này lại Thiên Ngọc Xà, tất nhiên thất kinh, từ dấu kín chi địa bỏ chạy. Địa Ma tư thái ung dung hướng cổ tiên chi địa đi ra ngoài. Ý thì theo ta bố trí, Thiên Ngọc Xà sẽ thoát ra nơi đây, tiến vào ta vì nó chuẩn bị xong vỏ bên trong. Địa Ma hướng về mình bố trí chi địa đi đến. Thế gian này, ai có thể biết Thiên Ngọc Xà? Ai có thể biết Thiên Ngọc Xà ra diệu dụng? Cho dù là những cái được gọi là chân tiên, lại có mấy người biết được Thiên Ngọc Thần Giáp là Thiên Ngọc Xà ra luyện chế? A, ta Địa Ma thủ đoạn, ai có thể so sánh? Địa Ma ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt lộ ra cao ngạo cùng vẻ khinh bỉ. Thiên Ngọc Xà cái cơ duyên này, thế nhưng là hắn tiến hành trùng sinh chi trước, liền đã bố trí xong. Mặc dù trùng sinh ra một điểm ngoài ý muốn, trùng sinh đến một cái lao phế vật trên thân, nhưng không trở ngại hắn thu hoạch được cái này một cọc sách trước bố trí cơ duyên tốt. Địa Ma từ cổ tiên chi địa ra, mà Phương Cảnh lúc này đã tiến vào cổ tiên chi địa. Vừa tiến vào cổ tiên chi địa, đại đạo kim thư bên trên liền có ánh sáng đoàn hiện hiện. Phương Cảnh cảm thán, cổ tiên chi địa cơ duyên là thật nhiều a, kiểm tra một hồi đại đạo kim thư dự cảnh cơ duyên, đại bộ phận đều là màu trắng cùng màu lam cơ duyên. Đáng tiếc, cổ tiên chi địa quá nguy hiểm, không thể đợi ở chỗ này khổ tu. Phương Cảnh trong lòng tiếc nuối, lấy Thiên Ngọc Xà liền đi, không thể lưu lại. Khoảng cách quyết đấu ngày không xa, lấy Thiên Ngọc Xà về sau, còn muốn tốn một chút thời gian luyện chế Thiên Ngọc Giáp, trừ phi chờ cấp tương đối cao, mà lại đối với tăng lên tư chất cùng tu vi có cực lớn giúp ích cơ duyên, nếu không Phương Cảnh sẽ không tiếp tục thăm dò xuống dưới, đi vào đại đạo kim thư cho ra địa phương, không thể quá thâm nhập cổ tiên chi địa, ngay ở chỗ này đi. Phương Cảnh đem 7 trận vật liệu lấy ra, đầu tiên bố trí hắc ma trận. Hắc ma trận bố trí xong về sau, nhưng gặp bốn phía đen lại, không thấy một tia sáng. Địa u ma kim tựa hồ đem bốn phía ánh sáng cho thêm hút đi. Phương Cảnh lại tại hắc ma trận bên ngoài bố trí giả tinh trận. Giả tinh trận bố trí xong, đem hắc ma trận che đậy bắt đầu. Mà lại từ bên ngoài nhìn, nơi này không có chút nào trận pháp vết tích. Hiện tại chờ đợi là được rồi. Phương Cảnh tại hắc ma trận bên trong một góc, giấu kín lấy tự thân, nắm trong tay lấy thiên đao cây gỗ, chờ đợi lấy Thiên Ngọc Xà xuất hiện. Dựa theo đại đạo kim thư cho ra phương pháp, đêm nay liền có thể lấy tới Thiên Ngọc Xà. Phương Cảnh thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Mỗi một lần thu hoạch cơ duyên, nhất là đẳng cấp cao cơ duyên, dù là có đại đạo kim thư cho ra phương pháp, hắn vẫn như cũ sẽ khẩn trương, liền sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nắm trong tay lấy thiên đao cây gỗ, mặt khác đem xảo đấu tốt hỏa nguyên quy chứng cũng chuẩn bị kỹ càng. Cổ tiên chi địa nơi nào đó. Soạn. Một đạo hắc ảnh thật nhanh trên mặt đất du động, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Ầm ầm. Ven đường có một con yêu thú ngăn tại phía trước, bị bóng đen một kích oanh sắt thành bụi phấn. Đáng chết. Càng ngày càng suy yếu. Đến tột cùng là ai ám toán lão tử? Bóng đen điên cuồng trốn chạy. Cả. Một đầu bóng đen to lớn từ cổ tiên chi địa chỗ sâu trốn chạy mà đến. Muốn thu nhỏ thân thể mới được. Thiên Ngọc Xà thân thể bắt đầu thu nhỏ. Không thể thu nhỏ hơn nữa, ghê tởm. Thu nhỏ đến dài nửa trượng ngắn về sau, không cách nào tiếp tục thu nhỏ đi xuống. Bất quá lúc này lớn nhỏ cũng không dễ dàng gây nên chú ý, Thiên Ngọc Xà thật nhanh trốn chạy, hướng về cổ tiên chi địa bên ngoài mà đi. Thứ nơi này đi, nơi này là an toàn lộ tuyến. Đáng hận a. Thiên Ngọc Xà tốc độ cực nhanh, tại đêm tối bên trong, cơ hồ không nhìn thấy tung tích của nó. Đi khắp ở giữa, cơ hồ sẽ không phát ra thanh âm. Nơi nào, giống như có chút đặc thù, là cái chỗ an toàn. Thiên Ngọc Xà ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi nào đó, nơi nào mơ hồ có một điểm tinh quang vãi xuống đến, mà lại có một loại cảm giác an toàn. Tinh quang bên trong, cất giấu hắc ám, có thể che lấp nó. Đi trước nơi nào tránh một chút, khôi phục một chút tự thân. Thiên Ngọc Xà thẳng đến cái kia an toàn chi địa mà đi. Phương Cảnh khẩn trương cầm thiên đao cây gỗ, nhìn chằm chằm hắc ma trận bên ngoài. Đại đạo kim thư trên cho ra phương pháp, đơn giản sáng tỏ. Gặp một đen ảnh chui vào hắc ma trận bên trong, lúc này một gậy nện xuống, toàn lực kích phát chấn động mãnh liệt trận pháp. Cho nên, Phương Cảnh một khắc cũng không dám thư giãn, nhất định phải chuẩn xác nắm lấy thời cơ, một gậy nện xuống, đồng thời kích phát chấn động mãnh liệt trận pháp. Rốt cục, ra tinh trận bên ngoài, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Ca một chút, liền hướng về hắc ma trận mà tới. Tốc độ phi thường nhanh. Đông. Phương Cảnh nhìn thấy một đầu bóng đen chui vào, lúc này một gậy nện xuống, pháp lực điên cuồng tôi động, chấn động mãnh liệt trận pháp trong nháy mắt kích phát. Chỉ thấy thiên đao cây gỗ ông một tiếng, bạo phát ra kinh khủng chấn động. Phương Cảnh cánh tay đều đang chấn động, mà chày gỗ chấn động càng là vô cùng mãnh liệt. Trong nháy mắt liền bạo phát trên nghìn lần chấn động. Một gậy nện xuống, đầu kia bóng đen lập tức điên cuồng chấn động lên, phát ra suy suy âm thanh. Thời khắc này Thiên Ngọc Xà chỉ cảm thấy toàn bộ rắn đều mềm nhũn, xương cốt đều phảng phất đã không ở phía sau lên. Lời nói cũng không nói ra được. Toàn bộ rắn đều đang chấn động run rẩy, chóng mặt, mắt trước biến thành màu đen, xương cốt như nhũn ra. Trong nháy mắt tựa như một đầu rắn chết đồng dạng, mềm mại bất lực. Sắp xong rồi. Thiên Ngọc Xà thời khắc này nội tâm là cực kỳ tuyệt vọng. Kia là cái gì thất đức đồ chơi, đến tột cùng dùng thứ gì chấn mình à, đều nhanh đem mình đánh chết. Đô. Thiên đao cây gỗ chấn động cao tần, trực tiếp đem thiên ngọc xà chấn động đến chóng mặt, mắt trước biến thành màu đen, xương cốt như nhũn ra. Ngay tại còn không đã hôn mê trước đó, cây kia chấn động cây bậy, từ trên thân rời đi lúc, chỉ cảm thấy một cái tay bóp lấy cổ của mình, nặn ra miệng của mình, một cái hình bầu dục đồ vật nhét vào trong miệng của nó. Ừm, đây là vật gì, thơm quá a, tựa hồ có đại bổ. Từ ngực, thiên ngọc xà vô ý thức nhuyễn đông núc nhích tiết hầu, đem trong miệng đồ vật trực tiếp nuốt xuống. Xong, ta làm sao ăn? Sau khi ăn xong, thiên ngọc xà mới bối rối. Lúc này, vậy mà ăn người khác nhét vào tới đồ vật, đầu óc bị chấn choáng băng a. 3. Thiên ngọc xà ngửa đầu, mất đi ý thức. Chương 40, sinh mệnh linh nhượng phương cảnh dùng tiên đao cây gỗ, chấn động mãnh liệt thiên ngọc xà nửa ngày, liền dựa theo cơ duyên thu hồi pháp, một thanh nặn ra thiên ngọc xà miệng, đem hỏa nguyên quy trứng nhét vào nó trong miệng. Kết quả, hỏa nguyên quy trứng bị lại nhập, thiên ngọc xà liền đem hỏa nguyên quy trứng ướt. Thật đúng là phối hợp a. Phương Cảnh vui vẻ, nhìn xem mất đi ý thức thiên ngọc xà, lúc này đem nó co lại đến, cất vào chuẩn bị xong trong một cái túi. Cần phải trở về, lột ra luyện chế nội giáp. Phương Cảnh bắt đầu thu hồi hắc ma trận, thu hồi giả tinh trận. Xóa đi 7 trận vết tích về sau, Phương Cảnh nhìn về phía đại đạo kim tư dự cảnh một cái màu xanh cơ duyên. Sinh mệnh linh ngưỡng, vào khoảng 9 ngày sau, bởi vì một trận chiến đấu mà bị phát hiện. Phương Cảnh nhìn thấy cái cơ duyên này, lập tức tâm động, mà lại sinh mệnh linh ngưỡng vị trí, cùng rời đi cổ tiên tri địa lộ tuyến giống nhau. Hao phí không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể đem sinh mệnh linh ngưỡng đem tới tay. Tam hoa tụ linh thụ sinh trưởng quá chậm, nếu có sinh mệnh linh ngưỡng bồi dưỡng, có thể đem lần tiếp theo trưởng thành kỳ rất là rút ngắn. Phương Cảnh coi trọng sinh mệnh linh ngưỡng nguyên nhân là vì bồi dưỡng tam hoa tụ linh thụ trong khoảng thời gian ngắn lại trưởng thành một đoạn. Lần nữa trưởng thành sau tam hoa tụ linh thụ, công hiệu dùng tất nhiên lại sẽ tăng lên trên diện rộng. Thu hoạch phương thức không khó, dùng huyễn chân châu che đậy, trực tiếp đảo chính là. Phương Cảnh nhìn xem thu hoạch phương pháp thở dài một hơi. Đáng tiếc, sinh mệnh linh ngưỡng quá ít. Phương Cảnh thở dài một hơi. Chính là bởi vì sinh mệnh linh ngưỡng quá ít, mới chỉ cấp ra màu xanh cơ duyên. Đào linh ngưỡng, lập tức rời đi, trở về Huyền Chân Tông. Phương Cảnh thẳng đến sinh mệnh linh ngưỡng vị trí mà đi. Chính là chỗ này. Phương Cảnh kích phát Huyền Chân Châu, che giấu sinh mệnh linh ngưỡng vị trí, bắt đầu tiến hành đào móc. Đại đạo kim thư cho ra sinh mệnh linh ngưỡng, dưới đất chừng 3 trượng, giấu tại một cái chứa vật trong hộp. Phương Cảnh thi triển pháp thuật, không một hồi liền đem chứa vật hộp đào lên. Một cái trường xích gỡ, về rộng chừng 5-6 tấc màu nâu chứa vật hộp, xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Chính là cái này. Phương Cảnh tay khẽ vẫy, chứa vật hộp rơi vào trong tay. Chữ vật hộp khắc dấu lấy phong cấm phù văn, bất quá phong cấm chi lực đã cực kỳ yếu ớt. Trôn trốn ở chỗ này đã có không ngắn tuế nguyệt. Đây là một vị nào đó tu tiên giả tại cổ tiên tri địa lấy được cơ duyên, tao ngộ truy sát quá trình bên trong, trôn trốn ở chỗ này. Đến nay không có người tới lấy đi sinh mệnh linh ngưỡng, vị kia tu tiên giả chỉ sợ sớm đã vất lạc, mà lại liền truyền nhân đều không có. Phương Cảnh đem chữ vật hộp vừa thu lại, vung tay lên đem móc ra hố lấp bên trên, lại thi triển pháp thuật, đem đào móc vết tích tiêu trừ. Cần phải trở về. Sinh mệnh linh ngưỡng đã tới tay, Phương Cảnh không còn lưu lại. Đại đạo kim thư trên cho ra phương pháp, nhưng là muốn cầu lấy cơ duyên về sau, mau rời khỏi cổ tiên tri địa. Ý vị này, cổ tiên tri địa lại sẽ có biến cố phát sinh. Từ cổ tiên tri địa ra, Phương Cảnh vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, để Kim Phong Tiễn dò xét tứ phương, để phòng tao ngộ giết người đoạt bảo ra hỏa. Mặc dù hắn đã là kim đan cảnh tu vi, nhưng mà vẫn như cũ là kẻ yếu một cái sơ sẩy liền dễ dàng bất lạc. Coi như thành tiên, cũng muốn lấy ổn làm chủ. Không chứng đạo thành thánh, đều phải cẩn thận ổn trọng. Nhiều ít cường giả, đều là bởi vì không đủ ổn trọng mà lật thuyền trong mương. Thuận lợi từ cổ tiên tri địa ra, Phương Cảnh liền ngựa không dừng vó chạy về Huyền Chân Tông. Thiên Ngọc Xà tới tay, còn cần lột ra luyện chế nội giáp. Cái này lại muốn hao phí một chút thời gian. Nhất định phải một khắc thời gian cũng không thể lãng phí tăng cao tu vi, quyết không thể bởi vì chuẩn bị các loại thủ đoạn, liền khinh thường chủ quan sắp đến quyết đấu. Phương Cảnh tiêu sái rời đi. Mà cổ tiên tri địa bên ngoài nơi nào đó, Địa Ma ngồi xếp bằng, bình chân như bại, hắn không có chút nào gấp. Khoảng cách Thiên Ngọc Xà đến, còn cần một chút thời gian, đầu này Thiên Ngọc Xà trốn không thoát. Đây chính là hắn trùng sinh chi trước, chuyên môn vì chính mình chuẩn bị cơ duyên. Đợi đến Tiên Ngọc Xà đến nơi này thời điểm, không sai biệt lắm liền không có chút nào sức phản kháng. Ngoài và dặm, một thân ảnh hướng về cổ tiên tri địa mà đến. Thiên ẩn nhìn về phía cổ tiên tri địa phương hướng, hai con ngươi lóe ra kim quang, phản phất vượt qua vạn dặm xa, thấy được cổ tiên tri địa. Thiên hạ tam đại cơ duyên bảo địa một trong, cũng là tuyệt thế hung địa một trong, cổ tiên tri địa bên trong, cất giấu một đầu Tiên Ngọc Xà. Tông môn tiên cơ thần sách, suy tính ra Tiên Ngọc Xà sẽ tại cổ tiên tri địa xuất hiện, cái này có cơ duyên nên ta Thiên ẩn. Một bên hướng cổ tiên tri địa đi đến, Thiên ẩn nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Vô tướng tự lựa chọn tại Thiên Nam chi địa xây dựng chính thống đạo nho, tránh đi ta thượng thành tông phong mang, bây giờ cường đại, dạ tâm bắt đầu hiển lộ. Bất quá, thật sự cho rằng chính đạo đứng đầu bảo tọa, là dễ dàng như vậy ngồi lên. Thiên ẩn khép cười một tiếng. Thân là thiên hạ tu tiên thứ nhất tông, thượng thanh tông thứ nhất chân truyền, Thiên ẩn đối vô tướng tự mưu đồ cùng động tác, tự nhiên là lòng biết rõ. Bất quá, hắn cũng không để trong lòng. Thiên ẩn bước vào cổ tiên chi địa, một đường tiến lên, tư thái thoải mái, tựa hồ cổ tiên chi địa cũng không tồn tại bất luận cái gì hung hiểm. Giống. Đột nhiên, một con yêu thú phát ra gào thét. Thiên ẩn tiến vào lãnh địa của nó. A, ngươi cái này nghiệt xúc dáng dấp rất mập, thịt cũng không thiếu đi. Đưa tay chụp vào con yêu thú kia. Một bên khác, một tên tăng y như tuyết, không nhiễm trần thế thanh niên hòa thượng, chắp tay trước ngực lấy bước vào cổ tiên tri địa. Phật quang tại dưới chân hắn dâng lên, hình như có kim liên hiện lên. Tường hòa khí tức theo hắn mà tràn ngập tứ phương, những nơi đi qua, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Địa ma đang đợi. Thời gian dần qua trong lòng có chút bất an, dựa theo thời gian suy tính, Thiên Ngọc Xà đã tới rồi mới là. Không hoảng hốt, về thời gian có chút chênh lệch là bình thường. Lại đợi một ngày, vẫn không có Thiên Ngọc Xà tung tích. Địa ma sắc mặt bắt đầu khó coi, thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình trùng sinh trước bố trí cơ duyên thủ đoạn như thế kém sức lực. Đương nhiên, địa ma nhìn về phía nơi nào đó, trong mắt nổi lên huyết quang. Ai khơi dậy huyết quang? Chẳng lẽ là đối phương lấy ra cơ duyên của ta? Địa ma thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến địa ma huyết quang vị trí khu vực mà đi. To lớn bia đá trước, huyết quang phun trào, bạo ngược khí tức, càn quét tứ phương. Mà một đạo đứng ở bia đá trước thân ảnh, lại là tường hòa yên tĩnh, vút lên mãnh liệt mà đến bạo ngược khí tức. Ta địa ma, thật nhất tên trọng. Xa xa nhìn thấy kia một đạo tuyết trắng tăng y thân ảnh, địa ma trong lòng liền bạo nộ rồi bắt đầu. Địa ma huyết quang càng ngày càng dâng trào lên. Phương cảnh không biết cổ tiên chi địa biến cố, lúc này hắn đã về tới tiểu tiên phong. Kích phát huyễn chân châu, tiến vào phòng bế quan bên trong, trước tiên đem Thiên Ngọc Xà từ trong túi bắt ra. Lúc này Thiên Ngọc Xà mềm nhũn, tựa hồ đã chết. Đen nhánh đầu rắn bên trên, da rắn nứt ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Nên luyện chế nội giáp. Phương cảnh trong tay cầm một thanh phi kiếm, từ Thiên Ngọc Xà trên đầu cái kia lỗ hổng đâm vào đi, sau đó phi kiếm hướng về sau vạch một cái. Xoẹt một tiếng. Vậy mà liền đem ra cho lột xuống tới. Phương cảnh đều có chút ngoài ý muốn, Thiên Ngọc Xà ra dễ dàng như vậy lột sao? Luyện chế ra tới nội giáp, thật có thể chống cự cao hơn một cái đại cảnh giới công kích. Thịt rắn này ngược lại là óng ánh tuyết trắng, chẳng lẽ là bởi vì thịt rắn tuyết trắng, cho nên gọi Thiên Ngọc Xà? Nếu không, Phương cảnh thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một đầu đen bóng rắn, vì sao gọi là Thiên Ngọc Xà? Tiện tay đem bị lột ra Thiên Ngọc Xà ném qua một bên, lấy ra lôi hỏa lô đến, cùng một chút tài liệu khác, chuẩn bị luyện chế nội giáp. Bị ném xuống đất Thiên Ngọc Xà, lúc này thân thể run đống lúc đích, chóng mặt bộ dáng, cơ đầu rắn dựng đứng lên. Chương 41, có chuyện thật tốt nói, không nên động cây gậy. Phương cảnh ngay tại chơi đùa lấy Thiên Ngọc Xà ra, chuẩn bị luyện chế nội giáp. Lúc này, hắn mới phát hiện Thiên Ngọc Xà ra không chỗ tầm thường. Độ dẻo phi thường khủng bố, pháp lực đánh vào da rắn bên trên, vậy mà trực tiếp bị tiêu trừ 9/9. Có cái này nội giáp, quyết đấu còn kém không nhiều ổn. Phương cảnh mừng rỡ không thôi. Là thời điểm bắt đầu luyện chế nội giáp. Đúng lúc này, ta ra đâu? Ai lột ta ra? Phương cảnh cuống quýt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị lột ra Thiên Ngọc Xà, lung lay đầu dựng đứng lên. Một đôi mắt hiện ra phẫn nộ hàn quang. Khí tức cường đại, lúc này, vậy mà từ Thiên Ngọc Xà trên phun phóng ra. Siêu biệt kim đăng cảnh. Phương cảnh trong lòng giật mình. Thiên Ngọc Xà vậy mà không chết. Thừa dịp Thiên Ngọc Xà còn không từ mơ hồ bên trong lấy lại tinh thần, thiên địa huyền ảnh kiếm ầm vang mà ra. Kinh đào lục. Phương cảnh vừa ra tay, liền là một kích toàn lực. Thiên Ngọc Xà giờ phút này khí tức trên thân đã siêu việt kim đăng cảnh, đồng thời như cũ đang kéo dài tăng cường bên trong. Bèn, Thiên Ngọc Xà bao phủ tại kiếm quang bên trong. Nhưng mà, Phương cảnh một kích toàn lực, vậy mà không gây thương tổn được Thiên Ngọc Xà mảy may. Là ngươi lột ta ra. Thiên Ngọc Xà nổi giận. Bèn, trong chốc lát, một con cự xà xuất hiện ở phòng bế quan bên trong, có ánh tuyết trắng thân rắn, lóe ra hàn quang. Đắt đỏ đầu lưỡi, phun lưỡi rắn. Cho rắn ra chết đi. Thiên Ngọc Xà khẽ động ở giữa, giống như hàn quang nở rộ. Trực tiếp nào về phía Phương cảnh. Giờ phút này Phương cảnh thần sắc đại biến, cơ duyên này làm sao lại muốn mạng đây này? Đại đạo kim thư bên trên, không có cho ra nhắc nhở a. 3. Nguyên bản nổ bắn ra mà đến Thiên Ngọc Xà, đột nhiên chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Một mặt ngộp bức dáng vẻ, ba chít chít một tiếng, liền ngã tại Phương cảnh mặt trước. Cơ hội tốt. Phương cảnh mặc dù không biết, Thiên Ngọc Xà vì sao đột nhiên ba chít chít một chút mềm nhũn, lại không dám chút nào chủ quan. Đã thiên địa huyền ảnh kiếm không cách nào làm bị thương nó, vậy cũng chỉ có thể thử một chút tiên đao một gậy. Rốt cuộc, ban sơ cũng là dùng tiên đao một gậy đánh lén, đem Thiên Ngọc Xà cho bắt được. Ông, tiên đao một gậy điên cuồng chấn động lên, chảy vô ông tác hưởng, Phương cảnh đống nhiên một gậy truy nhấn tại Thiên Ngọc Xà trên đầu. Không, Thiên Ngọc Xà phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Suy suy, một gậy nhấn xuống dưới, Thiên Ngọc Xà miệng rắn đại trường, lưỡi rắn phun ra, phát ra tiếng xèo xèo. Con mắt tựa hồ cũng trắng dã. Toàn bộ rắn đều đang run rẩy, lập tức liền xốp giòn mềm nhũn ra. Phương cảnh trong lòng cực kỳ vui mừng. Cái này tiên đao một gậy, nguyên lai là Thiên Ngọc Xà khắc tinh a có thể khắc chế Thiên Ngọc Xà. Gián, sợ siêu tần tỷ lệ chấn động. Tức. Phương cảnh điên cuồng hướng thiên đao một gậy chuyển vận pháp lực, chảy gỗ mãnh liệt chấn động. Thiên Ngọc Xà bị chấn động đến mềm nhũn, miệng lệch ra tròng trắng mắt, toàn bộ rắn đều mềm mại. Chết chưa? Phương cảnh dùng chân đá đá Thiên Ngọc Xà, thu hồi thiên đao một gậy, lau mặt một cái trên mồ hôi lạnh. Thiên Điệu Huyền Ảnh kiếm lần nữa ra tay. Đột nhiên chạm tại Thiên Ngọc Xà bảy tấc chỗ. Kết quả, vậy mà chạm không đi vào. Phương cảnh lập tức giật mình. Nhìn kỹ, mới phát hiện Thiên Ngọc Xà cũng không phải là lột ra dáng vẻ. Kia bóng ánh tuyết trắng không phải thì rắn, mà là nó mới ra. Phương cảnh nhìn về phía lột bỏ tới da rắn, đây là Thiên Ngọc Xà sắp lột ra lão bỉ. Thiên Ngọc Xà chỉ cảm thấy mình toàn bộ rắn đều mềm nhũn, toàn thân xương cốt, tựa hồ cũng bị đánh tan. Qua một hồi lâu, mới khôi phục một điểm nguyên khí. Lung lay đầu, dựng lên, nội trường lấy Phương cảnh nói, tiểu tử, ngươi dám ám toán ngươi rắn ra, chờ xem, sớm muộn ăn ngươi. Ông. Phương cảnh không nói hai lời, lại làm một gậy truy nhân xuống dưới. Suy suy. Thiên Ngọc Xà vừa mềm. Một lát sau, nó lại dựng lên đầu. Rắn ra đã hoàn thành lột xác, ngươi muốn giết rắn ra, si tầm bọc tưởng. Ông. Suy suy. Hơn nửa ngày sau. Phương gia, có chuyện thật tốt nói nha, không nên động cây gậy. Thiên Ngọc Xà quét miệng, định nọt dáng vẻ co lại thành một đoàn nói. Cây kia cây gậy thật là đáng sợ. Mỗi một lần đều đem nó chấn động đến toàn thân mềm nhũn, giống như là biến thành một đầu rắn chết. Càng đáng sợ chính là, nó một thân lực lượng cường đại, mỗi khi chuẩn bị hướng Vương Cảnh phát động công kích lúc, đều sẽ đột nhiên trở nên mềm nhũn xuống dưới. Nghĩ đến mình ăn hết vật kia, Thiên Ngọc Xà lập tức minh bạch, mình là không cách nào báo thủ. Càng làm hắn hơn giật mình là, mắt trước cái này người, vậy mà hoàn toàn khắc chế nó. Liên liên nó cũng không biết, mình đến tột cùng có nhược điểm gì, sẽ bị cái gì khắc chế. Ngược lại người trước mắt, vậy mà biết đến rõ rõ ràng ràng, đem mình khắc chế đến xích sao. Phương Cảnh cũng phát hiện, Thiên Ngọc Xà đừng nhìn lấy cường đại, nhưng mà lại là không cách nào đối với hắn cấu thành tổn thương. Thiên Đao một luyện chế siêu tần chấn động đồng, có thể khắc chế Thiên Ngọc Xà, một gậy sử xuống dưới, trong nháy mắt liền để nó toàn thân mềm nhũn, một điểm khí lực đều không sử ra được. Đồng thời Thiên Ngọc Xà không cách nào đối với hắn phát động công kích. Vừa tiếp cận hắn lúc, trong nháy mắt liền sẽ mềm xuống dưới. Đại đạo kim thư quả nhiên đáng tin cậy a. Phương Cảnh trong lòng cảm thán. Viên kia hỏa nguyên quy chứng, bị Thiên Ngọc Xà ăn, bắt hắn cho hạn chế gắt đao. Thiên Đao một luyện chế chấn động đồng, lại khắc chế hoàn toàn nó. Phương Cảnh một tay mang theo Thiên Đao một gậy, một tay mang theo lột bỏ tới ra rắn, nói, cái này ra, là ngươi lột ra tới. Đúng vậy, Phương gia thích, là tiểu xà phúc khí. Thiên Ngọc Xà sợ sợ định nói. Phương Cảnh nhìn chằm chằm Thiên Ngọc Xà, trầm ngâm nói, như vậy đi, khối này ra cũ trả lại cho ngươi, ngươi đem hiện tại ra cởi ra cho ta. Thiên Ngọc Xà lập tức trợn tròn mắt. Quá phận, lấn răn quá đáng a. Nó đột nhiên dựng thẳng lên đầu. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Phương Cảnh lông mày nhíu lại, Thiên Đao một gậy trong tay lung lay. Không phải, không phải, Phương gia coi trọng tiểu xà gia, là tiểu xà vinh hạnh a. Thiên Ngọc Xà định hốt nói, chỉ là, Phương gia ngươi là muốn luyện chế giáp trụ a. Kỳ thật đi, cái này giáp trụ chính là muốn dùng tiểu xà lột ra ra, mới có thần hiệu a. A, nói thế nào? Phương Cảnh nhìn về phía đại đạo kim thư bên trên, liên quan tới Thiên Ngọc Xà cơ duyên, đúng là lột ra tới khối này màu đen ra rắn, dùng để luyện chế nội giáp. Có thể thấy được Thiên Ngọc Xà không có nói sai. Thiên Ngọc thần giáp phải dùng chúng ta Thiên Ngọc Xà sắp lột ra luyện chế mới có thần hiệu. Thiên Ngọc Xà định hốt đem Thiên Ngọc thần giáp y càng nói ra. Phương gia, chúng ta Thiên Ngọc Xà tương đối đặc thù, bình thường lột xác về sau sẽ đem lột ra ăn, nếu là đã mất đi cái này lột ra, chúng ta liền không có cách nào tiếp tục lột xác trưởng thành, chỉ có thể vất vả tu luyện. Nói đến phần sau, Thiên Ngọc Xà mắt lom lom nhìn Phương Cảnh trong tay ra rắn. Ý của ngươi là, các ngươi Thiên Ngọc Xà cả đời chỉ có một khối da, thích hợp luyện chế Thiên Ngọc thần giáp, khối này da đã mất đi, các ngươi liền không cách nào lột xác trưởng thành rồi. Phương Cảnh có chút ngoài ý muốn, cái này Thiên Ngọc Xà thật đúng là đặc thù a. Đúng vậy, Phương gia, ngươi nhìn có phải hay không, lưu cho ta một điểm. Thiên Ngọc Xà trông mong mà nói, ta Phương Cảnh là cái người thông tình đạt lý, cho ngươi lưu không một chút nào là không được, chỉ là khối này da rắn quá nhỏ, cho ngươi lưu một điểm, ta không đủ luyện chế Thiên Ngọc thần giáp a. Mà lại, chỉ có hoàn chỉnh Thiên Ngọc Xà ra, luyện chế Thiên Ngọc thần giáp mới là hoàn mỹ. Thiên Ngọc Xà đầu lập tức túi xuống dưới. Chương 42, Thiên Ngọc thần giáp Phương Cảnh dùng thiên đao một gậy, gõ gõ Thiên Ngọc Xà đầu, nói, ngươi hể bại cái gì, không thể lột xác trưởng thành mà thôi, lại không phải là không thể tu luyện. Cái này không giống a, ta ăn ngủ, ngủ rồi ăn, đến thời gian liền lột xác trưởng thành, nhiều đơn giản. Nhưng tu luyện, quá cực khổ a. Thiên Ngọc Xà vẻ mặt đưa đám nói. Phương Cảnh bó tay rồi. Nói đi, ngươi thực lực gì? Phương Cảnh tò mò hỏi. Thiên Ngọc Xà trước đó bạo phát đi ra khí tức, đã siêu việt kim đăng cảnh. Cũng không rất mạnh, cũng liền so sánh ra mạnh một chút như vậy. Thiên Ngọc Xà sợ sợ địa đạo. Tiếp lấy du động thân thể, cọ lấy Phương Cảnh chân, định mà nói, Phương gia, ngươi cho ta ăn chính là cái gì nha? Hỏa nguyên quy chứng. Không có khả năng. Thiên Ngọc Xà lập tức liền dựng thẳng lên đầu tới. Lựa gạt ai đây? Hỏa nguyên quy chứng làm sao có thể, để cho mình bị quản chế tại người. Ừm. Phương Cảnh vừa trừng mắt. Thiên Ngọc Xà trong nháy mắt túi dưới đầu đi, tiếp tục định mà nói, Phương gia, ngươi tại hỏa nguyên quy chứng bên trong, có phải hay không tăng thêm thứ gì à? Phương Cảnh vô no bóng lóng đầu, nói, đều là đồ tốt, cực kỳ bổ. Kia Phương gia, ta lúc nào có thể đi à? Thiên Ngọc Xà trông mong địa đạo. Không đổi, nói sẽ thả ngươi, liền sẽ thả ngươi, ta Phương Cảnh lấy sự tin cậy làm gốc, tuyệt sẽ không nuốt lời. Phương Cảnh cười híp mắt nói, Thiên Ngọc Xà thực lực cường đại, lúc quyết đấu, vừa bạn có thể dùng được. Thiên Ngọc Xà đầu lại cúi xuống dưới, lấy thực lực của nó, ngược lại là có thể trực tiếp đi. Chỉ là, an hỏa nguyên quy chứng về sau, bị quản chế tại người, Phương Cảnh không thả nó đi, nó cũng không dám đi a, ngươi có thể thu nhỏ một điểm sao? Phương Cảnh sờ lên cằm hỏi. Có thể. Thiên Ngọc Xà thân thể thu nhỏ hơn nữa một điểm, co lại thành cỡ ngón tay. Thiên Ngọc Xà làm theo, trực tiếp co lại thành cỡ ngón tay, hơn một xích dài. Ngoại trừ lột xác kỳ bên ngoài, Thiên Ngọc Xà thậm chí có thể đem thân thể thu nhỏ thành sợi tóc lớn nhỏ. Đây cũng là vì sao, Thiên Ngọc thần giáp khó mà luyện chế nguyên nhân một trong. Chưa tiến vào lột xác kỳ Thiên Ngọc Xà, khó mà bắt được. Mà lột xác kỳ lại phi thường ngắn. Không sai. Phương Cảnh thỏa mãn gật đầu. Co lại đến nhỏ như vậy Thiên Ngọc Xà, có thể cùng Kim Phong Thiền đồng dạng, giấu ở ống tay áo bên trong. Ngươi biết luyện chế Thiên Ngọc thần giáp a? Phương Cảnh cười híp mắt nói. Cái gì ý tứ? Thiên Ngọc Xà dựng thẳng lên đầu. Phương Cảnh đem lôi hỏa lô ôm tới, đặt ở nó mặt trước, lại đem ra rắn buông xuống, nói, đến, ngươi đem Thiên Ngọc thần giáp luyện chế ra đến. Lấn răn quá đáng a. Thiên Ngọc Xà giận dữ, không những đoạt mình lột ra, lại còn muốn mình giúp hắn luyện chế Thiên Ngọc thần giáp. Ghê tởm. "Phương gia, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định đem Thiên Ngọc Thần Giáp thật xinh đẹp luyện chế ra đến." Thiên Ngọc Sán định hấp nói. "Ngươi như thế hiểu chuyện, ta cực kỳ vui mừng a." Phương Cảnh một mặt vui mừng nói. "Ta Phương gia khích lệ." Thiên Ngọc Xà đã bắt đầu điều khiển lôi hỏa lô, luyện chế kia một trường giả rắn. "Phương gia, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta đem lột da ra ăn?" Thiên Ngọc Xà tò mò quay đầu nhìn về phía Phương Cảnh nói. Phương Cảnh run lên trong tay tiên đao một vậy, ý vị thâm trường nói, "Đối ngươi, ta tự nhiên là tín nhiệm." Thiên Ngọc Xà trong lòng chửi ầm lên, ngoài miệng lại là vớt mông ngựa nói, "Đa tạ Phương gia tín nhiệm, có thể có được Phương gia tín nhiệm, là tiểu xà ta đời này vinh hạnh lớn nhất." Phương Cảnh vui vẻ, cái này rắn thật đúng là từ tâm a. "Tiểu Kim, xem trọng hắn, đừng cho hắn lười biếng." Kim Phong Thiền từ Phương Cảnh ống tay áo bên trong bay ra, vỗ cánh hưng phấn kêu to một tiếng, ngay tại một bên nhìn chằm chằm Thiên Ngọc Xà. Phương Cảnh đương nhiên sẽ không thật 100% tín nhiệm Thiên Ngọc Xà. Thiên Ngọc Xà nhìn thấy Kim Phong Thiền, ánh mắt lóe lên một lần vẻ kinh ngạc. Kim Phong Thiền vỗ cánh kêu to, thúc giục Thiên Ngọc Xà tranh thủ thời gian làm việc, không muốn lười biếng. Một tiếng này kêu to thật không đơn giản, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp chui vào Thiên Ngọc Xà đầu, bay thẳng kích nguyên thần của nó mà đi. Kim Phong Thiền năng lực thiên phú, có thể đả thương thần hồn. Thiên Ngọc Xà lập tức chấn kinh ngạc một chút, đây là trực tiếp tránh đi nhục thân phòng ngự, trực tiếp tập kích nguyên thần. Nó phòng ngự cực mạnh, căn bản không sợ công kích. Nhưng nếu là có thể tránh đi nhục thân phòng ngự, trực tiếp công kích nguyên thần, cái này thật có chút nhằm vào nó. Mặc dù Thiên Ngọc Xà nguyên thần không thể so với cùng cảnh yếu, nhưng mà lại xa không có nhục thân phòng ngự trước đó, thuộc về một cái điểm yếu. Thiên Ngọc Xà một bên luyện chế Thiên Ngọc Thần Giáp, một bên tự hỏi, mình tiếp xuống làm như thế nào thoát thân? Cái này Phương Cảnh nhìn liền nguy hiểm, a cây kia cây gậy thật là đáng sợ. Cho nó đến một chút, toàn bộ rắn đều mềm nhũn, xương cốt đều phảng phất tan hết. Đem nó khắc chế đến xích sao. Hết lần này tới lần khác nó chỉ có một thân thực lực, lại không cách nào đối Phương Cảnh phát động công kích. Phương Cảnh quanh chân ngồi tại tụ linh trì bên trong, bắt đầu khổ tu bắt đầu. Thiên Ngọc Thần Giáp từ Thiên Ngọc Xà luyện chế, vừa vặn có thể tiết kiệm đi hắn luyện chế thời gian, thừa dịp này tăng cao tu vi. Khoảng cách quyết đấu ngày không xa. Phương Cảnh bây giờ lại là không hoảng hốt, Thiên Ngọc Xà ra hỏa này, thực lực tối thiểu là nguyên anh cảnh, chơi chết Ngụy Lục nên vấn đề không lớn. Tụ linh trì bên trong linh khí mãnh liệt tiến vào trong cơ thể, kim đan xoay tròn lấy, có chút lớn mạnh một kia. Cảm nhận được tu vi tăng lên, Phương Cảnh cả người đều sảng khoái. 7 ngày sau, Thiên Ngọc Sàn định nọ thanh âm truyền đến. "Phương gia, Thiên Ngọc Thần Giáp luyện chế hoàn thành, chỉ còn lại nội ẩn bước này." Phương Cảnh mở hai mắt ra nhìn lại. Lôi hỏa lô đã tắt, phía trên một kiện nóng ánh tuyết trắng, mỏng như cánh ve giáp trụ lơ lửng. Đen nhánh ra rắn, luyện chế hoàn thành về sau, trở nên nóng ánh tuyết trắng, giống như mỹ ngọc đồng dạng. Phương Cảnh tay khẽ vẫy, Thiên Ngọc Thần Giáp rơi vào trong tay. Mềm mại khinh bạc, như không vật gì, nhưng lại có thể cảm nhận được, Thiên Ngọc Thần Giáp bên trên có một cô linh vận đang lưu chuyển. "Phương gia, còn hài lòng?" Thiên Ngọc Sàn định hỏi. "Không sai." Phương Cảnh gật đầu. Quả nhiên, đối Thiên Ngọc Thần Giáp hiểu rõ nhất, kỳ thật vẫn là Thiên Ngọc Xà bản thân. Như là chính hắn luyện chế, chỉ sợ không cách nào luyện chế đến hoàn mỹ như vậy. Phương Cảnh đầu lưỡi bước ra một giọt tinh huyết, thần thức dung nhập tinh huyết bên trong, pháp lực chấn động, tinh huyết tăng ra, biến thành một cái huyền ảo phù văn, rơi vào Thiên Ngọc Thần Giáp bên trên. Thiên Ngọc Xà thấy cảnh này, xà nhãn co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem Phương Cảnh. Vì sao hắn hiểu rõ như vậy Thiên Ngọc Thần Giáp? Kia là Thiên Ngọc Thần Phù. Thu. Phương Cảnh một điểm Thiên Ngọc Thần Giáp, trong chốc lát Thiên Ngọc Thần Giáp biến mất, tiến vào trong cơ thể của hắn. Theo Thiên Ngọc Thần Giáp nhập thể, Phương Cảnh chỉ một thoáng có một loại bị ôn nhu bao khỏa cảm giác. Toàn thân trên dưới, trước tất cả vì cái gì một loại cảm giác an toàn. Thiên Ngọc Thần Giáp phảng phất dung nhập hắn thân thể, cùng hắn hợp hai là một. Không chỉ là nhục thân phòng hộ, nguyên thần cũng tại Thiên Ngọc Thần Giáp phòng hộ bên trong. Cảm thụ được Thiên Ngọc Thần Giáp lưu chuyển linh vận, tại hắn luẩn dương dưới, đúng là có yếu ớt tăng lên. Khó trách có thể ngăn cản cao hơn một cái đại cảnh giới công kích. Phương Cảnh trong lòng sợ hãi than, Thiên Ngọc Thần Giáp linh vận có thể đem lực công kích tiêu trừ ở vô hình. Bình thường kim đan cảnh, mặc Thiên Ngọc Thần Giáp có lẽ chỉ có thể ngăn cản nguyên anh cảnh một kích. Phương Cảnh tự tin lấy mình thâm hậu đạo cơ, cùng viễn siêu phổ thông kim đan cảnh pháp lực, có thể khiến cho Thiên Ngọc Thần Giáp ngăn cản nguyên anh cảnh chỉ ít ba đòn. Chương 43, sư thúc lời này dễ dàng gây nên hiểu lầm, a Thiên Ngọc Thần Giáp phòng ngự cực mạnh, Phương Cảnh lập tức có trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Quyết đấu ổn. Bên trong có Thiên Ngọc Thần Giáp phòng ngự, càng có Kim Phong Tiền cùng Thiên Ngọc Xà trợ lực. Ngụy Lục không chết mới là lạ. Phương Cảnh ánh mắt lạnh lùng, mình chỉ muốn an ổn khổ tu mà thôi, Ngụy Lục gia hỏa này, khinh người quá đáng, a thật cảm thấy mình là quả hờ mềm, có thể tùy tiện nắm. Bất quá, vẫn có chút không quá bảo hiểm. Phương Cảnh đột nhiên trầm ngâm. Thiên Ngọc Thần Giáp mặc dù cũng đem nguyên thần phòng ngự tại bên trong, vạn nhất Ngụy Lục có bảo vật gì, chuyên môn nhắm vào nguyên thần công kích đâu? Cho dù khả năng rất nhỏ, nhưng lại không thể không phòng. Nhất định phải tăng lên một chút nguyên thần, không thể có mảy may chủ quan, không thể lưu lại bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi sơ hở. Phương Cảnh nghĩ như vậy, liền đem dưỡng hồn linh xâm lấy ra ngoài. Bảo vật nên sử dụng thời điểm, liền muốn sử dụng. Vốn chuẩn bị dùng để đột phá hóa thần cảnh mới dùng, hiện tại đối diện nguy cơ, chỉ có thể xách trước sử dụng. Phương Cảnh đang chuẩn bị phục dụng dưỡng hồn linh sâm, Thiên Ngọc Xà này lại ngáp một cái, một mặt bối rối dáng vẻ nói: "Phương gia, ta muốn ngủ say, tiếp nhận công pháp truyền thừa." "Cái gì ý tứ?" Phương Cảnh sững sờ. Thiên Ngọc Xà lúc này ngủ say, tại sao có thể? Quyết đấu còn muốn cần dùng đến nó, để phòng bất chắc đâu. Nguyên bản ta là không cần tu luyện, chỉ cần lột xác trưởng thành là được, hiện tại lột da ra không có, chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện, liền cần tiếp nhận truyền thừa phương pháp tu luyện. Thiên Ngọc Xà một mặt bất đắc dĩ nói: "Tu luyện quá cực khổ." Nào có ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ ăn, lột xác trưởng thành, không ngừng tăng lên dễ chịu. Lột ra ra, luyện chế thành tiên ngọc thần giáp, nó chỉ có thể tiếp nhận chuyển thừa chi pháp để mà tu luyện. Cần ngủ say bao lâu? Chỉ sợ muốn cái 100 năm đi. Thiên Ngọc Xà không quá chắc chắn nói. 100 năm. Phương Cảnh mở trừng hai mắt, nói, hiện tại không cho phép ngủ, chờ quyết đấu trở về ngươi ngủ tiếp. Thiên Ngọc Xà phờ phạc mà nói, thế nhưng là Phương gia, ta hiện tại liền cực kỳ buồn ngủ a, nhanh sắp không nhịn được nữa. Ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể nhịn được, ta sẽ giúp ngươi giữ vững tinh thần tới. Phương Cảnh yên lặng đem thiên đao một gậy lấy ra ngoài. Thiên Ngọc Xà lập tức một cái giật mình, trong nháy mắt liền tinh thần, định mà nói, nhịn được, tuyệt đối nhịn được, Phương gia có phân phó, tiểu xà làm sao lại nhịn không được đâu. Thật là biết nhẫn mại lấy không ngủ. Đương nhiên, tiểu xà ta có thể nhất nhịn. Thiên Ngọc Xà điên cuồng gật đầu. Lúc này, hắn nào dám ngủ say a, thật muốn ngủ say quá trình bên trong, bị Phương Cảnh một gậy nhấn xuống tới, làm không tốt trực tiếp đánh gãy truyền thừa tu luyện, vậy thì phiền toái. Truyền thừa vừa đức, nó chẳng lẽ không phải không có phương pháp tu luyện. Phương gia ngươi yên tâm, tiểu xà ta sẽ không ngủ, ta nhất định cực kỳ tinh thần. Thiên Ngọc Xà gật gù đắc ý địa đạo. Như thế, ta an tâm. Phương Cảnh đem thiên đao một gậy thu vào. Thiên Ngọc Xà tại một bên quay đầu, cố nén buồn ngủ, sợ ngủ thiếp đi, tiếp nhận truyền thừa quá trình bên trong, bị Phương Cảnh một gậy đánh gãy. Phương Cảnh không để ý đến Thiên Ngọc Xà, làm sao chịu đựng buồn ngủ, hắn lúc này đem dưỡng hồn linh sâm trực tiếp nhét vào trong miệng, có thể tăng lên một điểm an toàn liền cao một chút. Phương Cảnh khoanh chân ngồi tại tụ linh trì bên trên, luyện hóa dưỡng hồn linh sâm dược lực, bắt lấy hết thể thời gian, tăng lên tự thân tu vi. Theo dưỡng hồn linh sâm luyện hóa, Phương Cảnh phát hiện nguyên thần của mình đạt được cường hóa. Tại một cô ôn nhuận dòng nước ấm bên trong, không ngừng mà lớn mạnh. Tối trực quan, liền là thần thức cường đại gấp bội. Hiện tại ta pháp lực, thần thức đều viễn siêu phổ thông kim đan cảnh, lại tu luyện thiên địa thập nhị sát, thực lực hẳn là sẽ không so kim đan viên mãn yếu mảy may. Không có cái khác kim đan cảnh đọ sức qua, Phương Cảnh cũng không xác định mình đến tột cùng so bình thường kim đan cảnh tu tiên giả mạnh bao nhiêu. Lấy ngụy lục kim đan khí tức làm so sánh, Phương Cảnh tự tin lúc này mình không yếu tại kim đan viên mãn. Ngụy lục tên kia không biết có hay không ẩn tàng một bộ phận khí tức. Phương Cảnh một bên cổ tu, một bên nhìn về phía Huyền Chân Bảo Điện bên trên, đi lại một môn che giấu khí tức pháp môn. Huyền Chân tổ sư cũng là người cẩn thận a. Phương Cảnh tu luyện Huyền Chân Bảo Điện trên che giấu khí tức chi pháp, nguyên bản cường đại về sau khí tức dần dần ẩn nấp tu liễm, tựa hồ thực lực không có chút nào tăng lên. Dựa theo Huyền Chân tổ sư thuyết pháp, hoàn toàn ẩn nấp tu vi khí tức lại càng dễ gây nên người cảnh giác, ẩn nấp 3-4 thành khí tức vừa đúng. Phương Cảnh cảm thấy có đạo lý, trực tiếp ẩn nặc khí tức, ngược lại để người càng cảnh giác. Ẩn tăng một bộ phận, ngược lại dễ dàng giấu rốt, dễ dàng làm người buông lòng cảnh giác. Môn này ẩn nấp chi pháp, nhiều nhất chỉ có thể ẩn tàng 5 thành khí tức, cũng đầy đủ. Phương Cảnh tiếp tục khổ tu, một bên lĩnh hội Huyền Chân Bảo Điện bên trên, ghi lại những cái kia đã có thể tu luyện pháp thuật. Huyền Chân tổ sư không biết là có hay không còn sống. Hẳn là còn sống a. Mặc dù không quá nghiêm chỉnh một điểm, nhưng từ hắn truyền xuống pháp môn đến xem, cũng là người cẩn thận. Cái này cũng chỉ có thể suy đoán. Rốt cuộc, người cẩn thận, lật thuyền trong mương sự tình, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Quyết đấu ngày liền muốn đến. Phương Cảnh một ngày này từ khổ tu bên trong tỉnh lại. Trải qua đoạn thời gian này khổ tu, thực lực có nhất định tăng lên. Khoảng cách đột phá kim đan trung kỳ, vẫn như cũ kém một mảng lớn. Tiểu Kim, đến. Phương Cảnh nói một tiếng. Kim Phong Tiền hưng phấn vỗ cánh bay tới, chui vào hắn ống tay áo bên trong. Phương Cảnh nhìn về phía Thiên Ngọc Xà. Giờ phút này, Thiên Ngọc Xà vẫn như cũ đung đưa đầu, bất quá tựa hồ sắp ngủ dáng vẻ. Tới. Thiên Ngọc Xà một cái giật mình, toét ra miệng rắn, lĩnh hót nói, "Phương gia, có phải hay không chuẩn bị xuất phát?" Cực nhanh chạy tới. "Ta nhìn ngươi tinh thần không tốt a, muốn hay không cho ngươi nâng nâng thần?" Phương Cảnh nói lấy ra thiên đao một vậy. Thiên Ngọc Xà một cái giật mình, trong nháy mắt liền tinh thần. "Không cần, Phương gia, tiểu xà ta tinh thần tốt đây." "Thật không cần." Tiểu xà vừa nghĩ tới có thể vì Phương gia làm việc, liền tinh thần phấn chấn, một điểm bối rối đều không có. Thiên Ngọc Xà dùng cái đuôi chống tại trên mặt đất, thẳng tắp dựng thẳng lên thân thể nói, "Đã như vậy, vậy ngươi giấu đến ta cái này ống tay áo bên trong tới đi." Phương Cảnh thu hồi thiên đao một gậy nói, "Được rồi, Phương gia." Thiên Ngọc Xà thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành ngón út lớn nhỏ, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào Phương Cảnh một cái khác chỉ trong tay áo. "Nên xuất phát." Phương Cảnh từ phòng bế quan ra, thẳng đến chủ phong đại điện mà đi. Đi vào chủ phong đại điện thời điểm, Phiến Vân Tử bọn người đã đến. Gặp qua trưởng giáo sư bá, gặp qua chư vị sư thúc. Phương Cảnh hành lễ nói, "Phương Cảnh, lần này quyết đấu, bảo mệnh là bên trên, Thiên Lan hẳn là chuẩn bị cho ngươi gian lận thủ đoạn, không thể dáng chống đỡ." Phiền Vân Tử dặn dò. "Sư ba yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ." Phương Cảnh gật đầu nói, "Phương Cảnh, ngươi nhưng nhất định phải sống trở về a, sư thúc không thể không có ngươi a." Bích Vân ôn nhu mở miệng nói. Phương Cảnh khỏe miệng co quắp co lại, Bích Vân sư thúc lời nói này, dễ dàng gây nên hiểu lầm a. Nhìn Tiêu Bình sư tỷ ánh mắt, liền có chút không quá thích hợp. Chương 44, Cựu Chiến Phong, Ma đạo cường giả Tiêu Bình giờ phút này, nghi ngờ nhìn xem Phương Cảnh, lại nhìn xem Bích Vân sư thúc, lại ngẩng đầu nhìn bên người sư phụ, nghĩ tới sư phụ cùng Bích Vân sư thúc giao tình thâm hậu, lập tức trong lòng toát ra một cái phi thường hoang đường ý niệm. Một đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ không thể tin được. Phương Cảnh tránh đi Tiêu Bình ánh mắt kia thấy hắn có chút không được tự nhiên, quá không được bình thường. "Sư thúc, muốn được thắng trở về." Phương Cảnh nhìn xem Bích Vân trịnh trọng nói. Mặc dù Bích Vân sư thúc thường xuyên có chút không quá thích hợp, thích hỏi một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, có đôi khi cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. nhưng cuối cùng đã giúp hắn. Ngươi yên tâm đi, sư thúc ta một cái bữa, liền đem tên kiên nện thành một thịt. Bích Vân trong tay mang theo cái đại truy cười nói, ánh mắt chuyển tới Phiền Vân Tử trên thân, nói, Phiền Vân Tử sư huynh mới là nguy hiểm nhất. Phiền Vân Tử cười một tiếng, nói, hắn hình vu năng lực như thế nào, trong lòng ta biết rõ. Phương Cảnh bên thai truyền đến Ngọc Thiên Lan thanh âm. Phương Cảnh, ngươi làm thật không cần sư thúc lực lượng, để phòng vạn nhất. Đa tạ sư thúc lòng tốt, đệ tử đã có 100% tự tin. Phương Cảnh truyền âm trả lời. Ngọc Thiên Lan không có nói tiếp cái gì. Bất Không đại sư cũng đã đến, lên đường đi. Phiền Vân Tử tay ném đi, một kiện phi toa linh khí hiện lên ở giữa không trung. Lần này cùng tiểu ma cốc quyết đấu, là trưởng giáo Phiền Vân Tử, Tuyệt Trận Phong phong chủ La Tuyệt, Thủy Vân Phong phong chủ Bích Vân cùng một vị nguyên anh trung kỳ trưởng lão cùng Phương Cảnh, hết thảy 5 người. Ngọc Thiên Lan tùy hành. Hắn dư phong chủ trưởng lão lưu thủ Huyền Chân Tông. Phi toa rời đi tông môn thời điểm, Huyền Chân Tông hộ tông đại trận mở ra, để phòng bất trắc. Phương Cảnh đứng tại phi toa bên trên, một cái tay vươn vào trong tay áo, méo méo nuốt ở bên trong Thiên Ngọc Xà, xác định nó không ngủ về sau, lúc này mới yên lòng lại. Thiên Ngọc Xà rất bất đắc dĩ. Không được cho phép, nó nào dám ngủ a? Chỉ có thể quyết chống không để cho mình ngủ say. Quyết đấu chi địa, tại Thiên Nam Cựu Chiến Phong. Khoảng cách Huyền Chân Tông gần 20 vạn dặm. Cựu Chiến Phong là 9 tòa đại sơn, đồng thời có trận pháp gia trì, chính là Thiên Nam nổi tiếng cường giả quyết đấu chi địa. Nghe đồn là thời đại thượng cổ, 18 vị đỉnh tiêm đại thừa, tại cái này 9 tòa đại sơn bố trí trận pháp quyết đấu, vì vậy mà nghe tiếng. Về sau một chút cường giả, hoặc là tông môn quyết đấu, đều thích ước chừng tại Cựu Chiến Phong. Cựu Chiến Phong bên trên, Bất Không ngồi xếp bằng, Phật quang quanh quần tứ phương. Gặp qua Bất Không đại sư, Phiền Vân Tử mấy người hành lễ nói. Bất Không mở mắt nhìn lại, ánh mắt đảo qua phương cảnh, hướng Phiền Vân Tử khẽ gật đầu. Chân trời một đạo hắc quang bay lượn mà đến, năm thân ảnh hiện lên ở giữa không trung. Tiểu ma cốc hình vu năm người tới. Quy củ cũng đi, liền không cần nói nhiều. Hình vu cười lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động, đáp xuống trong đó trên một ngọn núi. Đều cẩn thận một chút. Phiền Vân Tử nhìn về phía Bích Vân ba người nói. Lại nhìn về phía phương cảnh, dặn dò, phương cảnh, ngươi không thể chủ quan, trước tiên nghĩ biện pháp thoát ly quyết đấu. Sư bá, ta có chừng mực. Phương Cảnh trầm giọng nói. Vậy ta liền đi gặp một lần hình vu. Phiền Vân Tử hóa thành một đạo đột quang, chớp mắt hạ xuống hình vu chỗ ngọn núi. Đỉnh đầu một thanh phi kiếm vần quanh, thân trước một đạo xích hồng quang hoa, chiếu sáng rạng rỡ. Đối mặt hình vu, Phiền Vân Tử không dám chút nào chủ quan. Phương Cảnh, ngươi nhất định phải sống trở về a. Bích Vân ôn nhu dặn dò. Sư thúc yên tâm, ta sẽ còn sống trở về. Phương Cảnh trịnh trọng nói. Sư thúc ta còn có rất nhiều vấn đề, muốn chờ ngươi trả lời đâu, ngươi nếu là chết rồi, sư thúc cũng không biết phải làm sao. Bích Vân thở dài một tiếng nói. Phương Cảnh khẽ miệng có quắp co lại. Ánh mắt nhìn về phía La Tuyệt cùng Ngọc Thiên Lan, phát hiện hai vị đều mặt không biểu tình. Sư thúc cái này đi đập chết tên kia. Bích Vân thân hình biến mất đang phi toa bên trên, giáng lâm một ngọn núi. Đối thủ của nàng là Điền Trường Lâm. La Tuyệt trong tay nắm lấy một mặt trận kỳ, bước ra một bước, quanh thân phảng phất tạo thành một tòa đại trận, cũng giáng lâm trên một ngọn núi. Phương Cảnh bay lượn mà ra, đi tới trong đó một ngọn núi. Giữa không trung bên trong, Ngụy Lục giáng lâm mà đến. Mà Ngụy Lục bên người, vậy mà đi theo một đầu kim đan trung kỳ yêu thú. Mà lại, quả không ngoài sở liệu, Ngụy Lục lúc này đã là kim đan cảnh giới viên mãn. Bất Không ánh mắt nhìn đến. Ngụy Lục ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, đây là ta nuôi dưỡng yêu sủng, tham dự quyết đấu cũng không trái với quy củ. Bất Không nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Phương Cảnh hai mắt nhíu lại, chính hợp mình tâm ý hắn bản có chút lo lắng, vận dụng Kim Phong Thiền, bị Bất Không coi là gian lận, gây nên làm Huyền Chân Tông thiếu một phần ân tình. Trận chiến này về sau, Huyền Chân Tông cùng tiểu ma cốc gần đoán xóa bỏ, Bần Tăng Bất Không lấy vô tướng tự danh nghĩa giám sát, nhưng có ý kiến. Bất Không chắp tay trước ngực hỏi. Huyền Chân Tông không có ý kiến. Tiểu ma cốc cũng không ý kiến. Phiên Vân Tử cùng Hình Vũ đều trầm giọng đáp. Trận chiến này, sinh tử bất luận, như một phương nhận thua, một phương khác nguyện ý tha thứ, cũng có thể. Bất Không tiếp tục nói. Song phương đều là tử thủ, căn bản không tồn tại một phương nhận thua, một phương khác tha thứ sự tình. Tha thứ cũng là một loại tu hành, ân ân đoán đoán quá xa xưa, nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, kia là không còn gì tốt hơn. Bất Không lại nói liên miên lại nhải quên giải một phen. Phiên Vân Tử cùng Hình Vũ đều không nói gì, nhìn chằm chằm đối phương. Vô Tướng tự lời nhằm hai, mỗi lần quyết đấu trước, cũng sẽ là phen này lý do thoái thác. Nếu như thế, kia quyết đấu bắt đầu đi. Bất Không chắp tay trước được nói. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bên trong một cỗ cường đại khí tức truyền vang mà đến, đánh gây chuẩn bị ra tay Phiền Vân Tử. Bất Không ngẩng đầu nhìn lại, hai con ngươi có quang mang lấp lánh, thấm nhuần giữa không trung. Yêu nghiệt phương nào? A, một tiếng cười khẽ truyền đến từ giữa không trung. Tên chọc lại tại giả nhân giả nghĩa. Người tới áo bào đen bao phủ, toàn thân u ám khí tức tràn ngập, một đôi mắt hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Khí tức cường đại, không kém chút nào Bất Không. Độ kiếp cảnh ma đạo cường giả. Phiền Vân Tử thấy biến sắc, lại có loại này ma đạo cường giả bước vào Thiên Nam, mà lại chính vào cùng tiểu ma cốc quyết đấu thời điểm xuất hiện. Bất Không trên thân Phật quang đại thịnh, dậm chân mà lên, nói, vị thí chủ này hẳn là muốn chen chân trận chiến này. Người áo đen khép cười một tiếng, nói, người giám sát không thể chỉ có ngươi cái này tên chọc à, bản tọa cũng tới làm một lần cái này người giám sát, tránh cho các ngươi ám toán ta ma đạo người. Nhìn xem áp sát tới Bất Không, người áo đen cười nói, tên chọc người ta cũng đỏ sức một phen. Và anh khí thế bộc phát, sau lưng một vòng đen nhánh trăng khuyết nổi lên. Bất Không trên người Phật quang cũng tại lúc này tách ra sáng chói ánh sáng hoa, cùng đối phương rằng co bắt đầu. Ngày xưa Thiên Nam thứ nhất ông lưu lạc đến tận đây, đáng tiếc Người áo đen cười nhẹ một tiếng, lại nói, bản tọa sẽ không nhúng tay các ngươi quyết đấu, các ngươi có thể bắt đầu.
Và anh, Phiên Vân Tử cùng Hình Vu đại chiến ở cùng nhau. Phương Cảnh giờ phút này trong lòng khẩn trương, nửa đường vậy mà xuất hiện loại biến cố này, xuất hiện một vị độ kiếp cảnh ma đạo cường giả. Chỉ mong sẽ không có biến cố gì. Độ kiếp cảnh cường giả a, toàn bộ Huyền Chân Tông đều không thể đối kháng. Giờ khắc này Phương Cảnh lại một lần cảm nhận được, thân là kẻ yếu bất đắc dĩ. Chương 45, chém giết. Cho đều không để lại cho hắn, Phương Cảnh nhìn về phía một mặt ý cười Ngụy Lục, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Nếu không phải ra hỏa này, mình làm sao lại mạo hiểm ở đây? Hắn chỉ muốn an ổn tu tiên, tranh thủ sớm ngày đột phá đến đại thừa cảnh, lấy giới này lớn nhất cơ duyên. Chưa từng muốn cùng người kết thù kết toán. Tiểu tử, ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngụy Lục một mặt vui vẻ nói. Thật sao? Phương Cảnh cười lạnh một tiếng, một thanh phi kiếm ra tay. Không biết sống chết. Ngụy Lục hừ lạnh một tiếng, vỗ bên người yêu thú, phân phó nói, bắt hắn cho nuốt. Và anh, Kim Đan trung kỳ yêu thú, trong nháy mắt hướng về Phương Cảnh đánh tới. Phương Cảnh tay trái nhấc lên một chút, một đạo hàn quang bay ra. Chỉ là trong chốc lát, một đầu màu trắng cự xà hiện hiện. Một ngụm liền đem yêu thú nuốt xuống. Cự xà chỉ xuất hiện một sát na, đem yêu thú nuốt vào về sau, hóa thành một đạo hàn quang, liền biến mất. Kinh đào lục. Thừa dịp Ngụy Lục ngây người thời khắc, thiên địa huyền ảnh kiếm ra tay. Kiếm quang như sóng to gió lớn, tầng tầng lớp lớp trào lên mà đi, trong chớp mắt liền đem Ngụy Lục bao khỏa tại bên trong. Ngươi! Ngụy Lục trong lòng kinh hãi. Vâng! Hai tay vung lên, ngọn lửa màu đen nở rộ, đánh phía tầng tầng lớp lớp kiếm quang. Ngươi đáng chết! Ngụy Lục kim đan cảnh viên mãn thực lực bộc phát. Ầm ầm, một đạo hắc mang càn quét, vây mở tầng tầng kiếm quang, thẳng đến Phương Cảnh mà đến. Kinh khủng ngọn lửa màu đen, cũng tại thời khắc này mãnh liệt như sóng cả, đồng thời phát ra hô hô âm thanh, phản phất có vô số oan hồn tại hỏa diễm bên trong tê mình. Phương Cảnh một trường vỗ ra, một đạo thanh quang nở rộ, vờn quanh bốn phương tám hướng, hình thành từng tầng phòng ngự. Thử! Hắc mang đánh vào thanh quang bên trên, phát ra suy suy âm thanh quang không ngừng tán loạn. Phương Cảnh thần sắc không có chút rung động nào. Pháp lực mãnh liệt mà ra, thiên địa huyền ảnh kiếm lần này, phản phất biến thành hư ảo. Tầng tầng lớp lớp kiếm quang, càng thêm lăng lệ. Cùng Ngụy Lục ngọn lửa màu đen không ngừng đánh thẳng vào. Ngụy Lục thần sắc thay đổi liên tục, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Phương Cảnh. Cái này sao có thể là kim đan cảnh sơ kỳ thực lực? Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Kia kiếm quang uy lực vượt quá tưởng tượng. Mơ hồ trong đó hắn hắc ma quỷ diễm, sắp ngăn cản không nổi. Ngụy Lục thần sắc đại biến, há mồm phun một cái, một mặt màu xám ma phiên từ hắn trong miệng bay ra. Ma phiên triển khai, giống như tấm lụa, chấn động ra từng đạo oan hồn, màu đen ma diễm cũng tại ma phiên trên phun ra ngoài. Đây chính là hắn thủ đoạn cuối cùng. Cái này ma phiên một mực ở vào gần giữa bên trong, cái này là lần đầu tiên sử dụng ra. Ngụy Lục cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Phương Cảnh thần sắc không thay đổi, sóng to gió lớn giống như kiếm quang, tầng tầng lớp lớp không ngừng mãnh liệt mà ra. Hư ảo thiên địa huyền ảnh kiếm, dấu kín tại kiếm quang bên trong, không hiện lộ mảy may. Chờ đợi cho địch nhân một kích chí mạng. Ầm ầm. Kiếm quang cùng ma phiên va chạm vào nhau, ma phiên đang quanh kích dưới, không ngừng chấn động. Ngụy Lục pháp lực không ngừng tuôn ra. Trong mắt hàn quang lấp lóe, phía sau một viên nho nhỏ cái rùi hình dáng linh khí, dấu kín tại ma phiên bên trong. Kiếm sơn lục. Phương Cảnh nhìn đúng thời cơ, công kích chỉ một thoáng biến đổi. Kiếm quang trong nháy mắt biến thành một tòa kinh khủng kiếm sơn. Ầm ầm. Kiếm sơn nặng nề chút xuống, giống như cự sơn sụp đổ, đánh vào ma phiên phía trên. Phốc. Công kích biến hóa tới quá đột ngột, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt kiếm quang, trong chốc lát biến thành to lớn kiếm sơn. Một nháy mắt buộc phát cùng xung kích, trong nháy mắt liền giải khai ma phiên phòng ngự. Không được. Ngụy Lục thần sắc lại biến. Còn không đợi hắn làm ra ứng đối, một thanh hư ảo kiếm đã xuất hiện tại lồng ngực của hắn trước. Quá nhanh. Đinh. Nguy cấp bên trong, nguyên bản chuẩn bị tìm cơ hội tập kích Phương Cảnh cái rùi linh khí, đột nhiên bọn tới ngực trước trên thân kiếm. Vừa ngăn cản một kích sau, trôi thứ hai hư ảo kiếm đã xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Lăng lệ sát phạt chi khí, khiến cho Ngụy Lục cảm nhận được khí tức tử vong. Trên thân huyết sắc quang mang sáng lên, đang muốn tránh đi đánh tới một kiếm. Liền ở trong nháy mắt này, hắn nghe được một tiếng vét đều. Vét đều âm thanh, phản phất tại hắn nguyên thần bên trong vang lên. Theo vét đều vang lên, là nguyên thần trong chốc lát kịch liệt đau nhức, cơ hồ tại vét đều âm thanh bên trong tán loạn. Mắt trước trong nháy mắt một đen. Nguy rồi. Đây là Ngụy Lục cái cuối cùng ý niệm. Thử. Kiếm từ đỉnh đầu hắn đâm vào, đem hắn từ trên xuống dưới xuyên qua. Một kiếm quán xuyên Ngụy Lục về sau, kiếm sơn lại biến thành tầng tầng lớp lớp kiếm quang, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Ầm ầm. Ngụy Lục tại kiếm quang bên trong biến thành một phấn. Phương Cảnh thần sắc lạnh lùng, 12 trôi thiên địa huyền ảnh kiếm không ngừng nổi lên, tại Ngụy Lục vị trí xen kẽ. Dù là Ngụy Lục đã liền thi cốt đều không lưu lại, Phương Cảnh như cũng không yên lòng. Đưa tay lại là mấy đạo pháp thuật đánh ra, giam cầm, phong cấm, xóa bỏ, tìm kiếm, truy tung. Tiếp liền mấy đạo pháp thuật về sau, không có phát hiện Ngụy Lục khí tức lưu lại, hẳn là chết đến mức không thể chết thêm. Phương Cảnh nhưng không có dừng tay, kiếm quang quét ngang cả đỉnh núi, một cái góc đều không bỏ sót. Các loại pháp thuật cũng không ngừng quanh sát, bảo đảm dù là Ngụy Lục ẩn dấu chuẩn bị ở sau cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ đỉnh núi bên ngoài nhìn đến, Phương Cảnh chỗ đỉnh núi, phản phất đại chiến dị thường kịch liệt, đều quét ngang cả đỉnh núi. Các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Một khắc đồng hồ sau, Phương Cảnh lúc này mới cảnh giác đình chỉ quanh sát, thần thức giả quét đỉnh núi, không có Ngụy Lục khí tức lưu lại, chỉ có hắn viên kia chưa vào giới, không có pha toái, ngã xuống đất. Hẳn là chết hẳn a. Phương Cảnh từ đầu đến cuối cảnh giác, không dám chút nào chủ quan,
không cho địch nhân bất luận cái gì một tia cơ hội chuyển bại thành thắng, cũng tuyệt không để cho mình có dù là một phần bạn lật thuyền trong mương khả năng. Nhìn về phía viên kia chứa vật giới, Phương Cảnh tiếp liền mấy đạo pháp thuật xung dưới, giam cầm, phong cấm tầng tầng lớp lớp, trong chốc lát bố trí không dưới trăm đạo cấm chế. Ngụy Lục nếu là không chết, thấy cảnh này đều muốn sụp đổ. Ta chỉ là kim đan cảnh a, cần phải như thế không hợp thói thường sao? Thiên Ngọc Xà nuốt ở Phương Cảnh trong tay áo, không chịu được nuốt nước miếng một cái, thật là đáng sợ. Người đều chết rồi, còn không ngừng manh sát, liền cho cũng không tìm tới a, cái này cẩn thận đến có chút quá phận. Trong lòng không ngừng khuyên bảo mình, nhất định không thể lộ ra bất luận cái gì một tia có uy hiếp bộ dáng, nếu không lấy Phương Cảnh cẩn thận, nó tuyệt đối sẽ rất thảm. Kim Phong Thiền từ Phương Cảnh trong tay áo bay ra ngoài, hai cánh chấn động, một cô cùng phong lại càn quét một lần đỉnh núi. Kim Phong Thiền kêu to một tiếng, nói cho Phương Cảnh, địch nhân đã liền cho cũng không tìm tới. Thiên Ngọc Xà một mặt khó chịu, có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì sủng vật a. Nó hóa thành một đạo hàn quang bay ra tay áo, mở ra miệng rắn buộc phát một cỗ kinh khủng hấp lực, đem trên đỉnh núi hết thảy bụi bặm đều cho hút vào miệng bên trong. Sau đó định nọt tranh công nói, Phương gia, coi như hắn có cho lưu lại, đều bị ta nuốt đến trong bụng tiêu hóa. Phương Cảnh thỏa mãn vỗ vỗ Thiên Ngọc Xà đầu, tán thưởng mà nói, không sai, làm tốt lắm, chúng ta người tu tiên chính là muốn ổn. Ngụy Lục chết, liền cho đều không để lại đến, chỉ còn lại có một viên chữ vật giới. Phương Cảnh để Thiên Ngọc Xà đem chữ vật giới tạm thời nuốt ở trong miệng, để nó trở lại tay áo miệng. Lúc này mới nhìn về phía cái khác vài tòa đỉnh núi. Chương 46, chú ý cùng sư thúc, cái nào xinh đẹp. Điền Trường Lâm đối thủ là Bích Vân, hạ xuống đỉnh núi một nháy mắt, Điền Trường Lâm quanh người bị một tầng hắc quang bao phủ. Một ngụm chung lớn lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, tung xuống từng đạo phong ngự. Áp đáy hòm linh khí đều vận dụng ra. Việc quan hệ sinh tử, sao dám có chút chủ quan. Bích Vân trong tay mang theo cái đại truy, đứng tại hắn ngoài trăm trượng. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Bích Vân thanh âm nhu nhu mở miệng nói. Điền Trường Lâm sững sờ, không phải trực tiếp liền động thủ đại chiến. Ngươi nói. Điền Trường Lâm từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Bích Vân giơ lên trong tay đại truy, hỏi, ta lại hỏi ngươi, là ta xinh đẹp, vẫn là trong tay của ta cái này đại truy xinh đẹp? Điền Trường Lâm, đây là vấn đề gì? Là đại truy xinh đẹp, vẫn là ngươi xinh đẹp? Cái này còn phải hỏi sao? Điền Trường Lâm nhìn xem tú mỹ vô song, điềm tĩnh ôn nhu Bích Vân, lại nhìn một chút trong tay nàng đại truy. Liên là cái này đại truy, đối nàng ôn nhu hình tượng, tạo thành một điểm phá hư. Nàng khẳng định là cảm thấy, ta sẽ trả lời nàng xinh đẹp. Ta lại không. Nghĩ đến đây, Điền Trường Lâm cười lạnh một tiếng nói, trong tay ngươi đại truy tương đối xinh đẹp, ngươi so đại truy kém xa. Cái gì cầu thí trả lời? Bích Vân giận dữ, trong chốc lát sát khí trùng thiên. Trong tay đại truy biến thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Ngươi chết đi cho ta. Bích Vân tay nâng đại truy, ầm vang một kích nện xuống. Điền Trường Lâm sắc mặt điên cuồng đại biến. Tại hắn trả lời về sau, Bích Vân nổi giận thời điểm, thực lực của nàng vậy mà trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên bản nguyên anh hậu kỳ tu vi, trong chốc lát bạo phát đi ra khí thế, đã nguyên anh viên mãn, thậm chí siêu việt nguyên anh cảnh giới. Cái này sao có thể? Điền Trường Lâm trong lòng hãi nhiên, vấn đề kia có vấn đề gì? Trong lòng có chút hối hận, không nên nhiều lời, hẳn là trực tiếp ra tay. Oanh! Chúng lớn lay động, tầng phòng ngự tầng phá toái. Điền Trường Lâm gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra tinh huyết, trực tiếp thi triển bí thuật. Bảo mệnh quan trọng, coi như vậy hủy con đường tu tiên, cũng so chết ở đây mạnh. Huống chi, nếu có được cơ duyên, cũng không phải không thể khôi phục. Ai nói cho ngươi là đại truy xinh đẹp? Bích Vân nổi giận, sát khí càng ngày càng kinh khủng. Khí thế cũng đang không ngừng kéo lên ở giữa. Vẫn là Phương Cảnh hiểu ta ạ. Anh. Chú ý thứ hai đọc xuống. Phúc. Điền Trường Lâm bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Thi triển bí thuật đều ngăn cản không nổi a. A. Điền Trường Lâm cũng điên cuồng. Hắn biệt quất không thôi. Thảo. Liên trả lời một vấn đề mà thôi, làm sao đến mức như thế a? Nữ nhân này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết cùng với thọ, cho dù chết cũng muốn lôi kéo nữ nhân này cùng một chỗ. Anh. Thứ ba truy đập xuống. Anh. Điền Trường Lâm chết, trực tiếp bị nện đến liền cặn bã đều không còn lại. Mà hắn thi triển bí thuật, thiêu đốt tinh huyết, vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Ba truy liền đập chết Điền Trường Lâm. Bích Vân mang theo đại truy đứng tại trên đỉnh núi, trên mặt lộ ra cô đơn thần sắc. Thật lâu, khẽ than thở một tiếng, mang theo đại truy về tới phi toa bên trên. A, Bích Vân sư thúc nơi nào quyết đấu đã kết thúc. Phương Cảnh phát hiện, Bích Vân sư thúc quyết đấu đỉnh núi đã hoàn toàn yên tĩnh, đã không có chiến đấu. Chỉ có Phiền Vân Tử, La Tuyệt cùng vị trưởng lão kia, như cũng tại chiến đấu bên trong. Bích Vân sư thúc sẽ không có chuyện gì a? Phương Cảnh từ trên ngọn núi bay ra, thẳng đến phi toa mà đi. Nhìn thấy Phương Cảnh trở về, Ngọc Thiên Lan thở dài một hơi. Không có bị thương chứ? Không có việc gì. Phương Cảnh trở lại phi toa bên trên, liền thấy Bích Vân sư thúc, một mặt tịch mịch mang theo cái đại truy đứng ở một bên. Hắn trong lòng căng thẳng, cuống quýt nghiêng người muốn trốn đến Ngọc Thiên Lan bên cạnh. Kết quả, Bích Vân ngẩng đầu lên. Phương Cảnh, người rốt cục trở về. Cặp mắt kia sáng lên vẻ hưng phấn. Có chút không tốt lắm. Phương Cảnh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhìn thấy Bích Vân sư thúc cái dạng này, rõ ràng không quá thích hợp, ai chẳng lẽ lại muốn hỏi những cái kia dễ dàng mất mạng vấn đề. Sư thúc, ta tiêu hao có chút lớn, cần khôi phục. Cuốn biết trực tiếp ngồi xếp bằng, trực tiếp tu luyện. Kết quả, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, Bích Vân tay duỗi tới, trực tiếp đem một viên linh quả nhét vào trong miệng hắn. Ôn nhuận mềm mại tay nhỏ chạm đến miệng, mũi, một viên linh quả cửa vào, hóa thành cam tuyển, trong nháy mắt luyện hóa thành pháp lực. Tu vi thậm chí đều có một điểm tăng lên.
Phương Cảnh ngây ngẩn cả người. Được rồi, Phương Cảnh, ngươi bây giờ đã khôi phục, mau tới trả lời sư thúc vấn đề. Bích Vân hí mắt, cười đến ôn nhu, giơ tay lên bên trong đại truy, nói, ngươi nhìn, là cái này truy xinh đẹp, vẫn là sư thúc ta xinh đẹp. Phương Cảnh, sư thúc cùng truy, cái nào xinh đẹp? Phương Cảnh khỏe miệng có chút kéo ra, Bích Vân sư thúc đây là vấn đề gì? Chú ý nơi nào có sư thúc ngươi xinh đẹp? Đương nhiên, Phương Cảnh cũng biết, thật muốn trả lời như vậy, tất nhiên xảy ra vấn đề. Bích Vân sư thúc vấn đề, căn bản cũng không có thể bình thường trả lời. Phương Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thiên Lan, kết quả Ngọc Thiên Lan ngửa đầu nhìn thiên, mặc kệ không hỏi. Phương Cảnh trong lòng thở dài một hơi, Bích Vân sư thúc vấn đề là không tránh khỏi. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, Bích Vân sư thúc đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Là tu luyện công pháp vấn đề. Không nghe nói Thủy Vân Phong công pháp có như thế một cái mà bệnh a. Vậy chỉ có thể là Bích Vân sư thúc chính mình vấn đề. Phương Cảnh, mau trả lời sư thúc, là cái này truy xinh đẹp, vẫn là sư thúc xinh đẹp. Bích Vân thúc giục nói. Phương Cảnh trầm ngâm một chút, mở miệng nói, sư thúc truy, mượt mà có ánh sáng trạch, sung mãn mà có phong độ, đã có núi dày nặng, cũng có thủy chi nhu hòa, chính là thế gian không hai bờ lớn. Ngọc Thiên Lan túi đầu nhìn xem Phương Cảnh, thần sắc hơi có vẻ quái dị. Đây cũng quá có thể giật. Khó trách Bích Vân sư muội thích tìm hắn đến trả lời một chút kỳ quái quái vấn đề. Bích Vân nghe được mặt ngọc đỏ bừng, rất là dáng vẻ hưng phấn. Phương Cảnh, một tiếng này ôn nhu bên trong mang theo hòn đèn âm khẽ gọi. Nghe được Phương Cảnh một cái giật mình, mồ hôi lạnh đều kém chút xuất hiện. Bích Vân sư thúc quá không đúng ý bị a. Tại thực lực không có mạnh lên trước đó, nhất định phải cách xa nàng điểm a. Ta truy, vậy mà là như vậy. Bích Vân lại hỏi, kia truy cùng sư thúc ta, cái nào xinh đẹp? Phương Cảnh tâm mệt mỏi. Sư thúc như không cốc cú lan, cũng như chứa đựng hoa hồng, xinh đẹp thiên hạ vô song. Phương Cảnh nghiêm mặt nói, chú ý bởi vì tại sư thúc trong tay, cho nên mới xinh đẹp, không có sư thúc truy, liền chỉ là cái truy. Sau khi nói xong, Phương Cảnh một trái tim từ đầu đến cuối treo lấy. Hắn có một loại dự cảm, nếu là trả lời không thể để cho Bích Vân sư thúc hài lòng, tựa hồ sẽ có phiền phức. Bích Vân hưng phấn hít mắt, nói, Phương Cảnh, ngươi quá hiểu sư thúc. Sư thúc ta liền thích người như ngươi. Lơ trong tay truy, hừ hừ nói, tiểu ma cốc cái kia liền hỗn đản, vậy mà nói truy so ta xinh đẹp, thật là đáng chết. Sư thúc ta bà truy liền đập chết hắn. Phương Cảnh nghe vậy giật mình không thôi, vị kia đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, vậy mà ngăn không được Bích Vân sư thúc bà truy. Là tại trả lời cái vấn đề sau. Bích Vân sư thúc vấn đề là thật có thể chí mạng. Trong lòng thầm than may mắn, cuối cùng là trả lời đúng chỗ, không có xảy ra vấn đề. Bích Vân sư thúc vấn đề đều quá nguy hiểm. Phương Cảnh quyết định trở lại Huyền Chân Tông liền bế quan tu luyện, về sau đều tận lực tránh đi Bích Vân sư thúc, không cho nàng hỏi một chút kỳ quái quái vấn đề thời cơ. Đột nhiên, Phương Cảnh một mặt khó mà tin nhìn xem Bích Vân. Chương 47, muốn cách Bích Vân sư thúc xa một chút, Phương Cảnh giật mình nhìn xem Bích Vân. Tại hắn trả lời vấn đề không lâu, Bích Vân trên thân liền phun trào một cỗ khí thế. Vậy mà đột phá. Bích Vân vốn là nguyên anh hậu kỳ tu vi, giờ phút này vậy mà đột phá đến nguyên anh viên mãn cảnh. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, Phương Cảnh nuốt nước miếng một cái này quá quỷ dị. Bích Vân đột phá cùng vấn đề kia có quan hệ. Giờ khắc này, Phương Cảnh chỉ cảm thấy Bích Vân sư thúc trên thân tựa hồ bao phủ một tầng quỷ dị mạng che mặt, phi thường không thích hợp. Nào có như thế đột phá tu vi. Bình thường từ nguyên anh hậu kỳ đột phá nguyên anh viên mãn, từ bắt đầu đột phá đến đột phá kết thúc đều không phải 2-3 ngày sự tình. Mà Bích Vân sư thúc cứ như vậy vô cùng đơn giản đột phá, phảng phất một chân phóng ra một bước đơn giản như vậy. Bích Vân đột phá về sau, ngáp một cái, khôi phục ôn hòa hiền hậu trưởng bối dáng vẻ, mà lại tựa hồ có chút mệt mỏi dáng vẻ. Phương Cảnh nha, có rảnh thường đến sư thúc Thủy Vân Phong chơi a. Bích Vân cười đến ôn nhu, có rảnh sẽ đi bái phòng sư thúc. Phương Cảnh gật đầu nói, trong lòng lại là yên lặng nói, ta mỗi ngày khổ tu, không có trống không. Ta đi trước một bước, trở về đi. Bích Vân đằng không mà lên, biến mất ở chân trời. Đợi đến Bích Vân đi, Phương Cảnh lúc này mới tò mò nhìn về phía Ngọc Thiên Lan, mở miệng nói, Ngọc sư thúc, Bích Vân sư thúc đây là có chuyện gì? Ngọc Thiên Lan trầm ngâm một chút, nói, không rõ lắm. Lại nói tiếp, ngươi bị nàng để mắt tới, mình cẩn thận một chút đi. Phương Cảnh nghe xong liền tê cả da đầu, cái gì gọi là bị nàng để mắt tới? Cái này nghe xong liền không tốt lắm a. Ngọc sư thúc, phải không ngươi đi khuyên nhủ Bích Vân sư thúc? Ngọc Thiên Lan lắc đầu nói, ta cũng khuyên không được. Nhìn thấy Phương Cảnh một mặt vẻ lo lắng, trấn an nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi làm sao cũng là một phong chi chủ, là nàng sư điệt, cũng không phải là ngoại nhân, trả lời không tốt cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Phương Cảnh nghe vậy thoáng thở dài một hơi. Kết quả, Ngọc Thiên Lan nói tiếp, hẳn là sẽ truy ngươi dừng lại đi, nằm cái 10 ngày nửa tháng. Về sau nhất định phải rời xa Bích Vân sư thúc. Phương Cảnh trong lòng trịnh trọng khuyên bảo chính mình. Xa xa nhìn thấy Bích Vân sư thúc, trực tiếp đường vòng đi. Vạn nhất bị truy dừng lại, nằm cái 10 ngày nửa tháng, còn muốn hay không tu luyện. Quả nhiên, mình dự cảm không sai, Bích Vân sư thúc rất nguy hiểm. Bích Vân mặc dù nguy hiểm, nhưng tránh đi chút vấn đề cũng không lớn. Phương Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ngay tại rằng có hai vị độ kiếp cảnh cường giả, không khỏi lo lắng nói, bất không đại sư có thể hay không chống đỡ được, có thể bị nguy hiểm hay không a? Ngọc Tiên Lan lắc đầu nói, vấn đề không lớn. Phương Cảnh trong lòng vẫn như cũ có chút không quá yên tâm, nơi này một cường giả, dễ dàng xuất hiện biến cố. Cùng tiểu ma cốc quyết đấu, Huyền Chân Tông đã lấy được 2 trận thắng lợi. Còn lại Phiền Vân Tử cùng Hình Vũ, La Tuyệt cùng Hổ Kế, cùng Lô Thăng cùng vị trưởng lão kia. Nhìn về phía ngay tại quyết đấu song phương, bởi vì cựu chiến phong có trận pháp gia trì, tại ngoài núi nhìn lại,
không cách nào nhìn ra được ai chiếm thượng phong, ai ở vào hạ phong. Chỉ thấy chiến đấu dị thường kịch liệt. Xem ra trong thời gian ngắn, quyết đấu sẽ không kết thúc. Phương Cảnh trực tiếp đang phi toa bên trong bắt đầu tu luyện. Một khắc cũng không thể lãng phí, A Ngọc Tiên Lan có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, Phương Cảnh tu luyện quả thật khắc khổ a. Nhưng mà, nếu không có cơ duyên, lại khắc khổ cũng khó thành tiên. Lần này quyết đấu, Phương Cảnh có thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên, đối thực lực của mình có một cái cụ thể phán đoán, sẽ không thua bình thường kim đan viên mãn cảnh tu tiên giả. Kinh nghiệm chiến đấu cũng đã nhận được nhất định tích lũy. Phương Cảnh tổng kết cuộc chiến đấu này bên trong chỗ thiếu sót. Thiên địa thập nhị sát uy lực sát thực cường đại, bất quá còn có chỗ thiếu sót, nếu là có thể tu luyện một môn, càng có ẩn nấp công kích thần thông, thủ thắng thời gian sẽ ngắn hơn. Mặt khác, truy tung, dò xét, giam cầm, phong tỏa các loại pháp thuật hoặc công kích pháp môn đều muốn chuẩn bị thêm một chút mới được. Vừa ra tay, liền muốn triệt để diệt sát, không thể cho địch nhân bất kỳ cái gì giấu kín trốn được một mạng thời cơ. Phương Cảnh bắt đầu tổng kết, như thế nào triệt để giết địch, nên dùng cái nào một chút nguyên bộ pháp thuật, tỉ như phong tỏa bốn phía, giam cầm tứ phương, dò xét tung tích, truy tung khí tức lưu lại các loại. Đã đối địch, liền không thể cho địch nhân có lưu bất luận cái gì trốn chạy thời cơ. Dù là một tia tàn hồn đều không cho phép trốn chạy mà ra. Phương Cảnh nghĩ đến Ngụy Lục viên kia chữ vật giới, bàn tay nhập trong tay áo, để thiên ngọc xà phun ra. "Sư thúc, cái này viên chữ vật giới, ngươi xem một chút." Phương Cảnh đem chữ vật giới đưa cho Ngọc Thiên Lan nói. Ngọc Thiên Lan tiếp nhận chữ vật giới, phát giác được tầng kia tầng phong cấm, không khỏi bó tay rồi. Phương Cảnh ra hỏa này, không khỏi quá chú ý cẩn thận. Xóa đi phong cấm, kiểm tra một hồi, đem chữ vật giới ném về cho Phương Cảnh, nói, "Không có nguy hiểm, cầm đi." "Tạ ơn Ngọc sư thúc." Phương Cảnh lập tức mừng rỡ tiếp nhận. Trong nhận chứa đồ, có một ít tài nguyên tu luyện cùng linh thạch những vật này. Phương Cảnh đem chữ vật giới cất kỹ, lại tiến vào trạng thái tu luyện. Ngọc Thiên Lan lúc này mở miệng nói, "Chữ vật giới bình thường sẽ không gặp nguy hiểm, nguyên thần cùng tàn hồn không cách nào giấu kín trong đó." Dừng một chút, lại nói, "Cho dù chữ vật giới bảo vật bên trong có dấu tàn hồn, ngươi không lấy ra đến, tàn hồn cũng sẽ không ở trong nhận chứa đồ khôi phục." Nàng cảm thấy có cần phải cho Phương Cảnh phổ cập một chút cơ bản thưởng thức, miễn cho nhìn thấy một viên chữ vật giới liền xem xét dũng khí đều không có. Phương Cảnh thần sắc trên mặt ngượng ngùng. "Đương nhiên, ngươi muốn cảnh giác chính là ngụy trang thành chữ vật giới một chút âm u đồ vật, mặt ngoài nhìn là chữ vật giới, kỳ thực giấu giếm sát cơ." Ngọc Thiên Lan lại nhắc nhở. "Sư thúc, ta đây không phải sợ phân rõ không ra nhà, cho nên mới giao cho ngươi hỗ trợ phân rõ một chút." Phương Cảnh nghe vậy, lúc này mở miệng nói. Ngọc Thiên Lan lường hắn một cái, tức giận cho hắn phổ cập một chút, nên như thế nào phân rõ, đã như thế nào ứng đối. "Đa tạ Ngọc sư thúc dạy bảo." Phương Cảnh tự giác được ích lợi vô cùng. Trong lòng cảm thán, Ngọc sư thúc là cái lao thủ, chỉ sợ không ít xử lý những thứ này. Sau nửa canh giờ, La Tuyệt cùng Hổ Kế quyết đấu kết thúc. Nhìn thấy La Tuyệt trở về, Phương Cảnh thở dài một hơi. La Tuyệt thụ thương không nhẹ, bất quá một trận chiến này, hắn đánh chết Hổ Kế. Trở về sau, trực tiếp nuốt đan dược chữa thương. Hiện tại, quyết đấu chỉ còn lại Phiền Vân Tử cùng Hình U, Lô Thăng cùng Huyền Chân Tông trưởng lão chi chiến. Mà chân chính mấu chốt là Phiền Vân Tử chi chiến. Chết một vị trưởng lão, đối Huyền Chân Tông mà nói, đã kích không lớn. Nếu là Phiền Vân Tử vẫn lạc, Huyền Chân Tông lại là một lần trọng thương. La Tuyệt trở về không lâu, một cái khác trận quyết đấu cũng kết thúc. Huyền Chân Tông người trưởng lão kia cùng Lô Thăng lưỡng bại câu thương, lẫn nhau đều không thể tái chiến. Tê liệt ngã xuống tại trên ngọn núi. Lúc đầu dựa theo quy định, lưỡng bại câu thương không cách nào lại chiến, từ giám sát quyết đấu vô tướng tự thăng ra, tiến hành chữa thương, rồi quyết định phải chăng tiếp tục quyết đấu xuống dưới. Nhưng bây giờ, bất không cùng người áo đen rằng có bên trong. Cái này khiến cho lưỡng bại câu thương song phương đều chỉ có thể riêng phần mình chữa thương, liền xem ai trước hết nhất khôi phục một chút thực lực. Phiên Vân Tử cùng Hình Vu chiến đấu, như cũng đang kéo dài bên trong. Chiến đấu ba động đã trở nên yếu đi, khoảng cách quyết ra thắng bại không xa. Một đoạn thời khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Huyền Chân Tông vị trưởng lão kia dẫn đầu khôi phục một chút thực lực, hướng Lô Thăng phát động công kích. Há biết, Lô Thăng trực tiếp thi triển ma đạo bí thuật, trong nháy mắt tử vẫn phát ra tuyệt mệnh một kích. Huyền Chân Tông trưởng lão chưa thể bảo vệ tốt một kích này, song phương cùng một chỗ vẫn lạc, hài cốt không còn. Có thể nói tàn khốc. Chương 48, quyết đấu kết thúc tàn khốc nguồn gốc từ thực lực không đủ. Thế lực ngang nhau, cuối cùng dễ dàng bị phản công. Chỉ có đối với địch nhân có nghiền ép ưu thế, mới có thể bảo đảm sẽ không bị phản công. Phương Cảnh trong lòng khuyên bảo mình, tuyệt đối không thể cùng địch nhân tồn tại thế lực ngang nhau vấn đề, thực lực không kém bao nhiêu lúc, không thể vọng động. Chờ có nghiền ép ưu thế lúc, mới lôi đỉnh một kích, gọn gàng đem địch nhân diệt giết sạch sành sanh. Nhìn thấy Huyền Chân Tông trưởng lão vẫn lạc, Phương Cảnh hồi tưởng lại cùng Ngụy Lục tuyệt đối, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Chiến đấu quá lâu, vậy mà không có vừa ra tay, liền diện sát đối phương, cho địch nhân lưu lại phản công cơ hội. Thực lực còn chưa đầy đủ, nghiền ép kim đan cảnh biên mãn a. Theo Huyền Chân Tông trưởng lão cùng Lô Thăng vẫn lạc, chiến đấu chỉ còn lại có Phiền Vân Tử cùng Hình U. Một cái là Huyền Chân Tông đương đại tông chủ, một cái là Tiểu Ma Cốc đương đại cốc chủ. Cuối cùng này một trận quyết đấu thắng bại, cũng liên quan đến lấy riêng phần mình tông môn vinh đủ. Nếu là Phiền Vân Tử lạc bại vẫn lạc, cho dù 5 trận chiến 3 thắng 1 bình, cũng đã là thua. Rốt cuộc tông chủ vẫn lạc, đại biểu ý nghĩa là không giống. La Tuyệt cũng không có tiếp tục chữa thương, mà là nhìn chằm chằm quyết đấu ngọn núi. Ngọc Thiên Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu, hiển nhiên nội tâm cũng có chút nôn nóng. Gặp tình hình này, Phương Cảnh cũng không tiện tiếp tục tu luyện đi xuống. Nếu không, liền lộ ra quá không quan tâm trưởng giáo sư bá sinh tử. Theo nổ vang một tiếng, chiến đấu kết thúc. Một thân ảnh lão đảo bay ra ngọn núi. Phiền Vân Tử chật vật không chịu nổi,
trong miệng máu tươi phun ra, khí tức hỗn loạn, thụ thương không nhẹ, nhưng là cuối cùng người thắng trận. Sư Minh, bị thương như thế nào? Ngọc Thiên Lang nên đón, đem Phiền Vân Tử mang về phi toa, lấy ra đan dược cho Phiền Vân Tử ăn vào. Phiền Vân Tử ho ra một ngụm máu tươi, nói, không chết được. Tiếp lấy nở nụ cười, ha ha, Hình Vũ chết rồi, cuối cùng chiến thắng, vẫn là ta Huyền Chân Tông. La Tuyệt cùng Ngọc Thiên Lan đều lộ ra nụ cười. Một trận tiếp tục 5 tháng dài đằng đẵng ân oán cùng quyết đấu, Huyền Chân Tông bỏ ra nhiều lắm, rốt cục vào hôm nay triệt để kết thúc. Phương Cảnh nhìn ra được, Phiền Vân Tử sư bá ba người đều triệt để thở dài một hơi, tựa hồ đi ra bình chướng giống như. Mơ hồ trong đó, Phiền Vân Tử khí tức có chút ba động, tựa hồ theo tâm chướng loại trừ, có thời cơ đột phá. La Tuyệt cũng là như thế. Huyền Chân Tông bị trận này ân oán cùng quyết đấu ép tới quá lâu. Các đời đều có thiên phú chắc tuyệt phong chủ, bởi vì trận này quyết đấu mà vẫn lạc. Tiểu Ma Cốc đồng dạng tại trận này quyết đấu bên trong không ngừng suy sụp, đến thế hệ này, so Huyền Chân Tông càng không chịu nổi. Giang có bên trong hai vị độ kiếp cảnh cường giả đều nhìn xuống đến. Người áo đen khẽ cười một tiếng, tựa hồ đối với Tiểu Ma Cốc lạc bại không chút phật lòng. Trung quy là ngày xưa Thiên Nam thứ nhất tông chiến thắng, Tiểu Ma Cốc từ hôm nay bắt đầu biến mất trên thế gian, thân ảnh bắt đầu đi xa. Một thanh âm xa xa truyền đến, Thiên Nam thật là một cái địa phương tốt. Nhìn thấy vị kia độ kiếp cảnh ma đạo cường giả rời đi, Phương Cảnh trong lòng thở dài một hơi, hắn liền sợ buộc phát đại chiến, mình một cái kim đang cảnh kẻ yếu, rất dễ dàng bị tác động đến gặp nạn. Bất không đại sư, trận chiến này đã kết thúc, Phiền Vân Tử bị thương nặng mang theo, ngày khác lại bái tại đại sư. Phiền Vân Tử hành lễ nói. Phiền Vân Tử đạo huynh khách khí, bần tăng chỉ là tận giám sát sự tình mà thôi. Bất không chắp tay trước ngực hoàn lễ nói. Phi toa hóa thành hàn quang, bay khỏi cựu chiến phong phạm vi, trở về Huyền Chân Tông. Phương Cảnh trên đường đi đều cảnh giác, sợ nửa đường xuất hiện biến cố. Trên đường đi, Phiền Vân Tử ba người đều trầm mặc không nói gì. Tiến vào Huyền Chân Tông, trở lại chủ phong đại điện. Thiên Nam, chỉ sợ muốn loạn, ta Huyền Chân Tông phải làm cho tốt đề phòng. Phiền Vân Tử thở dài một tiếng nói. Thiên Nam có vô tướng tự, cùng phật ra, ma đạo muốn nhúng chàm, sợ không phải chuyện dễ. La Tuyệt trầm giọng nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Phiền Vân Tử nhẹ gật đầu. Hạ phi toa. Phương Cảnh cáo từ rời đi. Thiên Nam loạn không loạn, hắn một cái kim đan cảnh kẻ yếu, không cách nào tả hữu. Nắm chặt hết thể thời gian, tăng thực lực lên mới là chính đủ. Phiền Vân Tử cùng La Tuyệt đều muốn bế quan chữa thương. Huyền Chân Tông cũng tiến vào tạm thời phong bế tông môn giai đoạn. Phương Cảnh trở lại Tiểu Tiên Phong, lúc này lấy ra Huyền Chân Châu, mở ra chủ điện trận pháp. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới tiến vào phòng bế quan, chuẩn bị bế quan khổ tu, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên anh cảnh. 3. Tay áo miệng một con rắn rớt xuống. Thiên Ngọc Xà mơ mơ màng màng, lung lay đầu, nói: "Phương gia, ta sắp không nhịn nổi, muốn ngủ say mới được." Treo chống đến quyết đấu kết thúc, trở lại Huyền Chân Tông, Thiên Ngọc Xà cũng có chút nhịn không nổi nữa. Vây được ánh mắt nó đều nhanh không mở ra được. "Vậy ngươi tại Tiểu Tiên Phong tìm ngủ say đi, đã không dùng được Thiên Ngọc Xà." Mà lại, nhìn Thiên Ngọc Xà dáng vẻ, cũng thật là gánh không được. "Phương gia, ta ngủ say trong lúc đó, tuyệt đối không nên dùng cây gậy xử ta ạ." Thiên Ngọc Xà tội nghiệp cầu xin. Nó là thật sợ Phương Cảnh, tại nó ngủ say thời điểm, dùng thiên đao một gậy chấn động nó, đánh gãy truyền thừa của nó. "Yên tâm, ta Phương Cảnh là cái có chừng mực người." Phương Cảnh gật đầu nói, "Ta tự nhiên là tin tưởng Phương gia, chính là sợ ra chút ngoài ý muốn mà thôi." Thiên Ngọc Xà định nọt lấy nói, lại đập Phương Cảnh vài câu nông ngựa về sau, Thiên Ngọc Xà hóa thành một đạo hàn quang, từ phòng bế quan ra. "Phương gia, ta ngay tại cái này dưới đất ngủ say." Thiên Ngọc Xà từ chủ điện ra, ngay tại chủ điện trước cách đó không xa, đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất. Trong chớp mắt, liền trốn vào trăm trượng sâu, tại Tiểu Tiên Phong nội bộ, mở ra một cái huyệt động về sau, liền trực tiếp ngủ say tiếp nhận truyền thừa. Phương Cảnh nhìn thoáng qua, không để ý đến Thiên Ngọc Xà. Con rắn này lần này ngủ say, trong thời gian ngắn là không cách nào tỉnh lại. Về phần nó là thực lực gì, đã không quá quan trọng. Phải tu luyện. Phương Cảnh khoanh chân ngồi tại tụ linh trì bên trong, nhìn về phía một bên Tam Hoa tụ linh thụ, đem sinh mệnh linh nhượng lấy ra, vẩy vào Tam Hoa tụ linh thụ hạ. Sinh mệnh linh nhượng chỉ có thổi phồng, số lượng có ít, Phương Cảnh xem chừng, cái này thổi phồng sinh mệnh linh nhượng tác dụng hẳn là có hạn. Trong vòng 10 năm, là không có cách nào nhìn thấy Tam Hoa tụ linh thụ trưởng thành. Nếu là có đầy đủ sinh mệnh linh nhượng, ngược lại là có thể để Tam Hoa tụ linh thụ trong vòng mấy tháng trưởng thành một đoạn, đáng tiếc. Phương Cảnh trong lòng tiếc nuối, linh nhượng quá thưa thớt. Tam Hoa tụ linh thụ rốt cuộc ở vào ấu thụ kỳ, có đầy đủ sinh mệnh linh nhượng, là có thể gấp rút khiến cho sách trước sinh trưởng. Tiểu Kim, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện. Phương Cảnh lấy ra một gốc chi loại linh vật, đặt ở Tam Hoa tụ linh thụ lá cây bên trên, nhẹ vô về Kim Phong Thiền đầu nói. Kim Phong Thiền kêu to một tiếng, biểu thị mình nhất định sẽ cố gắng trưởng thành. Ghé vào chi loại linh vật bên trên, thế nhưng là hấp thu linh vật tăng lên. Phương Cảnh nhìn về phía Đại Đạo Kim Thư, phía trên có mấy cái màu trắng trùng sáng, đều là cực kỳ phổ thông cơ duyên. Đối với nhanh chóng tăng thực lực lên, không có tác dụng gì. Phương Cảnh cũng không muốn lãng phí thời gian, đi lấy cái này không có gì đại dụng cơ duyên. Ưu tuyển cơ duyên. Phương Cảnh mở ra ưu tuyển cơ duyên, chỉ có phù hợp mình tăng cao tu vi, hoặc màu xanh trở lên cơ duyên mới dự cảnh. Tranh thủ trong 1 năm đột phá Kim Đan trung kỳ, Phương Cảnh chính thức tiến vào bế quan khổ tu. Chương 49, Kim Đan hậu kỳ, đại thừa động phủ một trận truyền thừa xa xưa quyết đấu, rốt cục triệt để hạ màn. Đối với Huyền Chân Tông mà nói, phản phất đặt ở trên đầu một tòa núi lớn biến mất. Tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão đều từ trong lòng thở dài một hơi, có một loại trước nay chưa từng có thư giãn cảm giác. Mà tu vi bình cảnh cũng tại thời khắc này xuất hiện buông lỏng. Kết quả là
bao quát tông chủ Phiền Vân Tử tại bên trong, mấy vị phong chủ cùng trưởng lão đều tiến vào bế quan giai đoạn, chuẩn bị xung kích bình cảnh, đột phá tu vi. Cũng có trưởng lão dẫn đầu đệ tử gia tông tiến về cổ tiên tri địa tìm cơ duyên. Phương Cảnh đang bế quan khổ tu bên trong, trong lúc đó Bích Vân từng tới tiểu tiên phòng, nhìn thấy chủ điện đóng lại, Phương Cảnh tiến vào bế quan trạng thái, chỉ có thể rời đi. Nói thế nào nàng cũng là trưởng bối, không có ý tốt quấy rầy Phương Cảnh bế quan khổ tu. Phương Cảnh trong lòng thở dài một hơi. Bích Vân sư thúc luôn yêu thích hỏi một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, trả lời không tốt sẽ bị truy dừng lại. Hắn chỉ có thể tránh mà không thấy. Một năm sau, Phương Cảnh pháp lực phun trào, khí tức tăng vọt. Ầm ầm, đột phá Kim đan trung kỳ. Tiếp tục. Đột phá về sau, Phương Cảnh tiếp tục bế quan khổ tu. Khổ tu không tuyến nguyệt, một cái chớp mắt 3 năm thời gian trôi qua. Ầm ầm, Phương Cảnh lần nữa đột phá Kim đan hậu kỳ. Từ đột phá Kim đan trung kỳ đến đột phá Kim đan hậu kỳ, bỏ ra thời gian 3 năm. Trong lúc đó Phương Cảnh rời đi tiểu tiên phong một lần, thu hoạch một kiện cơ duyên. Cái này tốc độ tu luyện, nếu là cái khác tu tiên giả, tất nhiên là hài lòng. Phương Cảnh lại là chỉ cảm thấy quá chậm. Theo tốc độ này, lúc nào mới có thể đột phá đại thừa cảnh? Quá chậm. Phương Cảnh mở hai mắt ra, mày nhăn lại. Kim đan cảnh tu vi tăng lên, đã như thế chậm, nguyên anh cảnh chẳng lẽ không phải càng khó? Nguyên anh cảnh về sau hóa thần, luyện hư các loại cảnh giới, tu vi tăng lên lại là khó khăn bực nào? Không cơ duyên, tu luyện quá khó khăn. Phương Cảnh thở dài một hơi, hắn còn như vậy, cái khác một chút tu tiên giả, chỉ sợ càng chịu không nổi khô khan khổ tu. Tu vi tăng lên còn chậm, nhất định phải có cơ duyên, nếu không đại thừa cảnh xa xa khó đợi. Phương Cảnh nhìn về phía Đại Đạo Kim Thư. 3 năm này chỉ dự cảnh một lần cơ duyên. Hắn bằng cơ duyên này thu hoạch được một gốc linh vật, có trợ giúp Kim Đan cảnh tu luyện. Lúc này mới tại trong 3 năm đột phá Kim Đan cảnh hậu kỳ. Nếu không, cần thiết thời gian sợ rằng sẽ tăng dài. Đại Đạo Kim Thư chủ động dự cảnh phạm vi vẫn còn có chút nhỏ, nếu là có thể bao trùm toàn bộ Thiên Nam, chính là đến Đông Vực, sợ rằng sẽ dự cảnh không ít cơ duyên. Đại Đạo Kim Thư chủ động dự cảnh phạm vi cùng tu vi của hắn cùng một nhịp thở, tu vi càng cao dự cảnh phạm vi càng rộng. Rốt cuộc khoảng cách quá xa cơ duyên, tu vi quá thấp, liền chạy tới thời gian đều không đủ. Thực lực vẫn là quá kém, Kim Đan cảnh tu vi, ra ngoài tìm cơ duyên, vẫn là phong hiểm quá cao. Phương Cảnh thổn thức cảm thán. Huyền Chân Tông hai vị nguyên anh cảnh trưởng lão, dẫn đầu mấy vị đệ tử, tiến về cổ tiên tri địa tìm cơ duyên. Kết quả vẫn lạc một vị trưởng lão. Đệ tử cũng tử thương hơn phân nửa. Những đệ tử kia đều là Kim Đan cảnh tu vi, tại Huyền Chân Tông thuộc về một trong đệ tử hệ tâm. Kết quả, lập tức liền hao tổn non nửa. Ngoại trừ cổ tiên tri địa nguy hiểm bên ngoài, càng quan trọng hơn là Kim Đan cảnh tu vi quá yếu, kháng phong hiểm năng lực quá kém. Bế quan khổ tu là không tiền đồ. Mặc dù tu vi vẫn như cũ có tăng lên, bất quá Phương Cảnh đã không vừa lòng điểm này tăng lên. Theo tu vi tăng lên, tụ linh chỉ tác dụng cũng đang kéo dài yếu bất bên trong. Nếu là không có trăm năm đại thừa hạn chế, Phương Cảnh ngược lại là có thể bình tĩnh lại, cầu lấy khổ tu. Nhưng mà, vì giới này lớn nhất cơ duyên, nhất định phải nhanh đột phá đại thừa cảnh, a khoảng cách cơ duyên như thế, đã không đến trăm năm. Thời gian có thể nói phi thường gấp gáp. Ngay tại Phương Cảnh chuẩn bị vận dụng đại đạo kim thư, tìm kiếm Thiên Nam Châu bên trong, có thể tăng cao tu vi cơ duyên lúc, Đại Đạo Kim Thư một tờ lật ra, một cái màu đỏ nhạt chùm sáng nổi lên. Phương Cảnh trong lòng vui mừng, cơ duyên tới đúng lúc, cá ấn mở chùm sáng, xem xét cơ duyên tin tức. Cổ đại thừa cảnh tu sĩ đạo phủ, bên trong dấu Thiên Anh đan cùng một môn thần thông, vào khoảng 10 ngày sau như thế. Đại thừa cảnh tu tiên giả đạo phủ, bên trong có dấu Thiên Anh đan. Thiên Anh đan. Phương Cảnh lập tức kích động lên. Thiên Anh đan chi danh, hắn bước vào tu tiên giới thời điểm, liền từng nghe nói. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái bước vào tu tiên giới tu tiên giả, đều tất nhiên từng nghe nói Thiên Anh đan chi danh. Đây là thời kỳ thượng cổ, thực phụ nổi danh đan dược. Chỉ là sớm đã thất truyền, bây giờ khó tìm nữa đến một viên. Nghe đồn Thiên Anh đan có thể khiến tu tiên giả ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh, danh xưng Thiên Anh. Truyền thuyết Thiên Anh cũng không phải là như bình thường nguyên anh giống như yếu ớt, mà là mạnh như tu tiên giả nhục thân, cho dù nhục thân tổn hại, có thể dựa vào Thiên Anh tiếp tục tu luyện. Thậm chí Thiên Anh có thể thay thế nhục thân tồn tại, một lần nữa ngưng tụ ra nguyên anh đến. Đan này sớm đã thất truyền, không người biết được hắn phương pháp luyện chế, vẫn luôn chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Thậm chí có người cho rằng Thiên Anh căn bản không tồn tại. Đây chẳng qua là một loại tưởng tượng, loại đan dược này căn bản chưa từng luyện chế ra tới qua. Phương Cảnh bạn bạn không nghĩ tới, cái này cổ đại thừa động phủ bên trong, vậy mà tồn tại Thiên Anh đan, nhất định phải đem tới tay. Đây chính là hắn tối vô cùng cần thiết cơ duyên. Ngưng tụ truyền thuyết bên trong Thiên Anh á cơ hồ tương đương thêm ra một cái mạng đến. Dù là nhục thân bị phá hủy, cũng có thể bằng vào Thiên Anh tiếp tục tu luyện, thậm chí một lần nữa ngưng tụ nguyên anh. Phân tích cơ duyên phân tích như sau, cổ lão đại thừa cảnh tu tiên giả, từ một quyển tiên đạo đan phương bên trong, nghiên cứu ra Thiên Anh đan, làm sao vật liệu thế gian khó tìm, chỉ luyện chế ra 3 cái. Căn cứ cơ duyên phân tích, vị này đại thừa cảnh động phủ bên trong Thiên Anh đan, chính là 3 cái Thiên Anh đan một trong, cũng là thế gian còn sót lại một viên. Lúc trước luyện chế Thiên Anh đan, hao phí cực lớn, vật liệu hi hữu. 2 cái khác đều tặng cho người. Cuối cùng này một viên, vị yêu tu tiên giả lưu tại mình bố trí động phủ bên trong, cho người hữu duyên, kết một phần thiện duyên. Giải tỏa cơ duyên. Cơ duyên thu hoạch phương pháp như sau, địa kim thử một con, phá sát trận chi pháp cùng vật liệu, tu luyện địa hành thuật. Phương Cảnh nhìn thấy thu hoạch cơ duyên phương pháp, thở dài một hơi. Quả nhiên, càng là chân quý cơ duyên, đại bộ phận thu hoạch phương pháp đều tương đối khó khăn. Nhất là tại cơ duyên hiện thế trước đó, muốn thần không biết quỷ không hay đem tới tay, độ khó càng lớn hơn. Dù là hắn có đại đạo kim thư cho ra phương pháp, cũng là không dễ dàng. Địa kim thử loại này yêu thú đều là dùng để thăm dò địa phương nguy hiểm, am hiểu đào đất cùng dò xét cấm chế. Địa kim thử giá cả không thấp, không biết Huyền Chân Tông còn có hay không địa kim thử. Nếu là Huyền Chân Tông không có địa kim thử, liền muốn đi phường thị thu mua, bất quá trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể thu mua tới tay. Mà lại phường thị vẫn luôn là minh tranh ám đấu, giết người đoạt bảo điều nghiên địa hình chi địa, quá nguy hiểm. Hắn chỉ là kim đan cảnh tiểu tu tiên giả mà thôi. Vì thác tông môn thay mua sắm, thời gian liền hơi dài. Phá sát trận chi pháp cùng vật liệu, ngoại trừ địa kim thử bên ngoài, còn cần phá giải sát trận vật liệu. Đại thừa cảnh động phủ bố trí có sát trận, là đoán trước bên trong. Mà phá giải sát trận, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, nào đó một chỗ bố trí sai lầm, liền sẽ dẫn phát sát trận. Đại thừa cảnh động phủ sát trận, sao lại đơn giản? Nếu là động phủ hiện thế, sát trận uy lực yếu bớt, sát trận nguy hiểm ngược lại sẽ nhỏ một chút. Chương 50, chủ bị thiên ánh đan, nói cho cùng là vì kim đăng cảnh, hay là mới vào nguyên anh cảnh tu tiên giả chuẩn bị. Đối phương lưu lại cơ duyên, tất nhiên cân nhắc đến điểm này. Mà tại động phủ hiện thế trước đó tiến vào, sát trận uy lực tất nhiên cực mạnh. Ngoại trừ sát trận bên ngoài, còn muốn tu luyện địa hành thuật. Phương Cảnh mày nhắc lại, thuật độn thổ, hắn nhưng thật ra là biết. Huyền Chân Bảo Điện bên trên cũng ghi chép một chút thuật độn thổ. Chỉ là, địa hành thuật chưa từng nghe nói. Mặc dù cũng là độn địa một loại pháp môn, chỉ sợ cùng bình thường thuật độn thổ có khác biệt rất lớn. Chính vì vậy, đại đạo kim thư cơ duyên tu mạch pháp mới có thể đề cập, nhất định phải tu luyện địa hành thuật. Huyền Chân Bảo Điện bên trên không có địa hành thuật cái này một pháp môn. Huyền Chân Tông chỉ sợ cũng không có. Phương Cảnh ấn mở liên quan tới địa hành thuật tin tức. Địa hành thuật, thổ độn thần thông, nhưng dung nhập mặt đất, che lấp hết thể khí tức, tiến lên như dẫm trên đất bằng, lại không có chút nào độn thổ ba động. Địa hành thuật lại là một môn thổ độn loại thần thông chi pháp, có dung nhập mặt đất, không hiện khí tức, độn địa mà đi, không có chút nào ba động, biến mất vô tung tích ở điểm. Lại là thần thông chi thuật. Kim đan cũng có thể tu luyện thần thông. Phương Cảnh hai mắt sáng lên, xem xét nơi nào có thể thu hoạch được địa hành thuật. Khói núi bên trong có một lỗ nhỏ, có dấu một viên thẻ ngọc truyền thừa, Nguyên Chân Quân lưu lại. Khói núi. Phương Cảnh nhìn thấy địa hành thuật cất dấu chi địa, khẽ chau mày. Khói núi khoảng cách Huyền Chân Tông có chút xa, mà lại khoảng cách đại thừa động phủ cũng không gần. Huống chi, khói vùng núi chỗ hoang vắng chi địa, nguy hiểm hệ số tương đối cao. Khói núi lâu dài hơi khói lờ lờ, không có lợi cho tu luyện, mặc dù hơi xa một chút, cũng không về phần có người tại nơi nào làm chuyện giết người đảm bảo. Mà lại, bằng vào ta Kim Đan hậu kỳ thực lực, lại có Thiên Ngọc thần giáp phòng hộ, coi như gặp được Nguyên Anh sơ kỳ gia hỏa, hẳn là đều có thể ứng phó được. Thiên Anh đan quá chân quý, vì cái này một cọc cơ duyên, chỉ là một điểm nguy hiểm, căn bản tính không được cái gì. Huống chi, nếu là đại đạo kim thư cho ra phương pháp, an toàn trên cũng không về phần xảy ra vấn đề. Đương nhiên vẫn như cũng không thể chủ quan. Trước làm một con địa kim thử đến, lại góp đủ pha trận cần thiết vật liệu, cuối cùng đi thu hoạch được địa hành thuật. Phương Cảnh ở trong lòng tính toán một phen, đem địa kim thử cùng phá trận vật liệu đều góp đủ về sau, lại cử động thân tiến về khói núi, thu hoạch được địa hành thuật lại dành thời gian tu luyện. Lại nói tiếp tiến về đại thừa đạo phủ, thời gian có chút chặt chẽ. Bất quá, chỉ cần địa kim thử cùng phá trận vật liệu thuận lợi thu hoạch được, về thời gian ngược lại là vấn đề không lớn. Tiểu Kim, nên đi ra ngoài một chuyến. Phương Cảnh chào hỏi Kim Phong Tiền nói. Kim Phong Tiền hưng phấn vỗ cánh tên là, chui vào tay áo của hắn bên trong. Phương Cảnh đem tụ linh chỉ vừa thu lại, đi ra phòng bế quan, lại đem Huyền Chân Châu cũng thu hồi. Kiểm tra một hồi thiên ngọc xà chỗ, con rắn kia vẫn không có động tĩnh, vẫn tại ngủ say bên trong. Sẽ không thật muốn ngủ say mấy chục trên trăm năm a? Phương Cảnh kinh ngạc không thôi. Thiên ngọc xà thật muốn ngủ say mấy chục trên trăm năm, chờ nó ngủ say tỉnh lại, Phương Cảnh chỉ sợ đều đã đại thừa. Không có tiếp tục chú ý thiên ngọc xà, Phương Cảnh đội ba đi vào Huyền Chân Tông tại Nguyên Đại Điện. Địa kim thử, Thủy Vân Phong Bích Vân Phong chủ, ngược lại là có một con, trừ cái đó ra, không có con thứ hai. Phụ trách tài nguyên điện trưởng lão lắc đầu nói, Bích Vân sư thúc có địa kim thử. Phương Cảnh không có đi mượn dự định, hiện giai đoạn hắn chỉ muốn tránh đi Bích Vân. Có thể hay không từ bên ngoài mua sắm một con? Có thể ngược lại là có thể, bất quá muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể mua sắm đến. 10 ngày nửa tháng quá dài. Phương Cảnh mày nhắc lại, chẳng lẽ lại phải đi tìm Bích Vân sư thúc mượn địa kim thử? Có chút nguy hiểm a, còn có không có biện pháp khác. Phương Cảnh không cam lòng nói. Tài nguyên điện trưởng lão trầm ngâm một chút, nói, phải không ngươi đi hỏi một chút trong tông môn đệ tử khác? Có lẽ có đâu. Phiên phức trưởng lão hỗ trợ hỏi một chút, ta có thể ra linh vật mua sắm. Phương Cảnh ủy thác tài nguyên điện trưởng lão hỗ trợ hỏi thăm một chút. Đối với Huyền Chân Tông bên trong đệ tử, hắn quen thuộc không nhiều, mà lại đã từng quen thuộc đều đã vất lạc, hoặc là ra ngoài không có trở về. Có thể ngược lại là có thể, bất quá không xác định sẽ ra giá bao nhiêu. Trưởng lão gật đầu nói. Phiên phức trưởng lão mau chóng. Phương Cảnh đem pha trận cần thiết vật liệu danh sách đưa tới, nói, tài liệu bên trong này, chuẩn bị cho ta một phần. Trưởng lão tiếp đi tới nhìn một chút, nhướng mày, nói, Phương Cảnh à, mặc dù ngươi là phong chủ, bất quá cái này một phần trong danh sách vật liệu, có mấy thứ tương đối chân quý, ngươi nhìn. Phương Cảnh nhướng mày, nói, từ ta phong chủ tài nguyên bên trong chúng a. Trưởng lão một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu tiên phong, tài nguyên phân phối vốn cũng không nhiều, nhưng một mình ngươi tiêu hao cũng quá lớn, năm nay tài nguyên hầu như đều chụp xong. Tiểu tiên phong chỉ còn lại Phương Cảnh một người, mặc dù phân phối tài nguyên so cái khác phong thiếu được nhiều, nhưng mà tiểu tiên phong cũng mới một cái người a. Phương Cảnh tài nguyên tu luyện vẫn là rất giàu có, kết quả hắn thường thường tới lấy một chút vật liệu đều đã chụp xong hắn mức. Huyền Chân Tông thật mẹ nó nghèo. Phương Cảnh bất đắc dĩ nhà danh nói. Trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, nói, rốt cuộc lúc này không giống ngày xưa nha. Muốn bao nhiêu linh thạch? Đã phân phối tài nguyên hạn mức sử dụng hết, Phương Cảnh chỉ có thể mình bỏ tiền mua. Tiểu Tiên Phong dù không giàu có, nhưng chỉ một mình hắn, mà lại sư phụ tại Chính Minh cũng lưu lại một chút vốn ban đầu xuống tới. Tạm thời mà nói, Phương Cảnh còn không thiếu linh thạch. Chừng 10 vạn đi. Phương Cảnh khỏe miệng co quắp co lại, nghi ngờ nhìn xem trưởng lão nói, tài liệu gì đắt như thế? Trưởng lão chỉ vào danh sách bên trên, nói, ngươi nhìn, cái này không nguyên thạch, Hỏa Phong Sa, Hàn Long Tiết, đều có giá trị không nhỏ à, là luyện chế linh khí vật liệu à. Được thôi, linh thạch ngươi một hồi mà đi Tiểu Tiên Phong cầm, vật liệu chuẩn bị cho ta tốt. Phương Cảnh bất đắc dĩ nói, không có vấn đề. Tài Nguyên Điện trưởng lão thật nhanh đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ về sau, dùng túi chứa vật chứa đưa cho Phương Cảnh. Ngươi điểm điểm nhìn, có hay không bỏ sót? Phương Cảnh kiểm tra một hồi, vật liệu đầy đủ, trong lòng thở dài một hơi. 10 vạn linh thạch a. Tiểu Tiên Phong quá nghèo, không chịu nổi mua sắm mấy lần. Phương Cảnh suy nghĩ, có hay không có thể ký sổ, đem năm tiếp theo tài nguyên hạn mức sách cho dùng. Linh thạch tạm thời không thiếu, nếu là linh thạch không đủ, nhìn nhìn lại có thể hay không ký sổ đi. Phá trận vật liệu tới tay, chỉ còn lại địa kim thử. Địa kim thử lúc nào có thể có tin tức xác thật? Tài Nguyên Điện trưởng lão nhìn một chút trong tay một kiện linh khí, nói, trong vòng một canh giờ đi, ta ban bố mua sắm địa kim thử thông cáo. Một canh giờ, cũng không ngắn. Phương Cảnh xoay người rời đi, nói, địa kim thử đến, đưa đến Tiểu Tiên Phong, thuận tiện tới bắt linh thạch. Không có vấn đề. Trưởng lão gật đầu nói. Phương Cảnh chạy về Tiểu Tiên Phong, tiến vào phòng bế quan, lấy ra tụ linh chỉ, ngồi tại tụ linh chỉ bên trong tu luyện. Một khắc đồng hồ cũng không thể lãng phí, a một canh giờ tu luyện thời gian, đều có thể để thực lực tăng lên một tia. Hơn nửa canh giờ sau, Tiểu Tiên Phong trận pháp bị xúc động, Phương Cảnh kết thúc tu luyện, thu hồi tụ linh chỉ, từ chủ điện bên trong đi tới, gặp qua Phương sư minh. Người đến là một tên luyện khí cảnh đệ tử. Tài Nguyên Điện trưởng Lạc Hậu tới. "Ê, ép, mệt quá, nay đến đây thôi chương 51, địa hành thuật tới tay đây là linh thạch." Phương Cảnh đem chứa linh thạch túi chứa vật đưa cho đối phương. "Nhưng có địa kim thử." Tên kia luyện khí cảnh đệ tử, cúi vít cởi xuống bên hông một cái thú túi, nói, "Có, có." Đem thú túi cung kính đưa cho Phương Cảnh, nói, "Đây là hôm qua vừa về tông viên sư minh, hắn cần một gốc thanh ngọc hoa hoặc trúc cơ linh vật." Phương Cảnh tiếp nhận thú túi, gật đầu nói, "Thanh ngọc hoa ta không có, nơi này có ngưng nguyên đan một viên, cùng tẩy linh chi một gốc, hiệu quả không thể so với thanh ngọc hoa kém." Nói, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, cùng một gốc tẩy linh chi, đưa cho tên kia luyện khí cảnh đệ tử nói, "Trưởng lão còn có nói cái gì sao?" "Không có." Tên kia luyện khí cảnh đệ tử, kết quả đan dược và tẩy linh chi, không mình hành lễ sau rời đi. Nên xuất phát. Phá trận vật liệu cùng địa kim thử đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn lại địa hành thuật. Mà địa hành thuật ở xa khói trong ngọn núi, đường xa có chút xa xôi, mà lại thu hoạch được địa hành thuật về sau còn cần tốn thời gian tu luyện, không cầu tinh thông, tối thiểu nếu có thể nắm giữ. Phương Cảnh đi xuống núi, ngoại trừ cùng Ngụy Lục quyết đấu bên ngoài, mỗi lần xuống núi cũng là vì cơ duyên, phải gìn giữ cái này ổn trọng tâm thái, không có cơ duyên không hạ sơn. Phương Cảnh thẳng đến khói núi mà đi. Khói núi ở vào Thiên Nam Châu Tây Bộ, thuộc về hoang vắng địa vực, mà lại bởi vì linh khí mỏng manh, người ở thưa thớt, hiếm người đến. Lấy khói núi làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm đều là hoang vu chi địa, mà lại tràn ngập nhàn nhạt hơi khói. Càng đến gần khói núi, hơi khói càng nồng đậm. Nghe đồn khói núi, tại thời đại thượng cổ, bạo phát đại chiến. Bởi vì trận này đại chiến kinh khủng, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đều không có khôi phục lại. Phương Cảnh lặn lội đường xa, bỏ ra 2 ngày thời gian, mới đi đến được khói núi chi địa. Quá hoang vu, mà lại hơi khói này, có chút sợ người. Phương Cảnh nhíu mày. Hắn nhưng là Kim Đan hậu kỳ tu tiên giả, đều cảm thấy hơi khói sợ người, có thể thấy được những này tràn ngập hơi khói, đối tu tiên giả có nhất định tổn thương. Cất bước tại khói núi chi địa, Phương Cảnh có một loại người bình thường ở vào hơi khói lượn lờ chi địa cảm giác, có chút khó chịu. Nơi đây không thể ở lâu. Phương Cảnh thẳng đến khói núi mà đi. Mặc dù cảm thấy hoang vắng như vậy sặc người chi địa sẽ không tồn tại tu tiên giả, lại càng không có người ở loại địa phương này làm một ít chuyện giết người đoạt bảo, rốt cuộc loại địa phương này căn bản không có khả năng tồn tại bảo vật. Phương Cảnh vẫn như cũ không dám kinh thường. Kim Phong tiền tại trước dò đường, từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Rốt cục, xa xa thấy được khói núi. Một cỗ nồng đậm hơi khói từ khói đỉnh núi bộ tuôn ra, có điểm giống núi lửa muốn phun trào dáng vẻ. Phương Cảnh xa xa nhìn thấy khói núi, liền sửng sốt một chút. Càng đến gần khói núi, hơi khói càng nồng đậm, đến cuối cùng Phương Cảnh thi triển pháp thuật, đem hơi khói ngăn cách bên ngoài, đi vào khói chân núi, cảm nhận được một cỗ có chút cực nóng cảm giác. Bên trong không có nham tương a. Phương Cảnh thì thầm trong lòng, tu tiên giới địa hỏa nham tương cũng không phải nói đùa, dù cho là kim đăng cảnh cũng không chịu nổi. Hẳn là chính là chỗ này, từ nơi này trốn vào đi vào, có một cái lỗ nhỏ, bên trong có một cái ngọc giản, đó chính là địa hành thuật truyền thừa. Phương Cảnh đi vào khói chân núi một chỗ vị trí, y dựa theo đại đạo kim thư cho ra lộ tuyến, từ nơi này tiến vào khói trong ngọn núi, sẽ thẳng tới cái hang nhỏ kia. Nguyên Chân Quân vì sao đem thẻ ngọc truyền thừa thả ở cái địa phương này? Phương Cảnh có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ khói núi dị dạng là Nguyên Chân Quân tạo thành? Mặc kệ là nguyên nhân gì lưu tại nơi này, đã lưu tại nơi này, đã nói lên tựa hồ lưu cho kẻ đến sau. Phương Cảnh thi triển thuật độ thổ, trốn vào khói trong ngọn núi. Nơi này đất hơi nóng. Vừa thi triển thuật độ thổ, tiến vào khói trong ngọn núi về sau, Phương Cảnh liền phát hiện,
nơi này thổ có chút cực nóng. Hắn một cái kim đan cảnh đều cảm thấy nóng, đối với trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh tu tiên giả mà nói, liền không chịu nổi nơi này cực nóng. Muốn thu hoạch được địa hành thuật, thấp nhất cũng phải có tu vi kim đan. Địa hành thuật môn thần thông này, thấp nhất điều kiện tu luyện là kim đan cảnh trở lên. Mà không có kim đan cảnh thì không cách nào tiến vào khói trong ngọn núi. Phương cảnh càng ngày càng hoài nghi, khói núi dị thường là vị kia nguyên trần quân chế tạo ra. Bất quá, vì giấu một môn địa hành thuật, liền chế tạo ra khói núi dị thường, tựa hồ nói không quá quá khứ. Một đường tiến lên, cực nóng cảm giác cũng càng phát ra nồng đậm. Đến cuối cùng, phương cảnh đều nóng đến có chút đổ mồ hôi. Nhanh đến. Một đoạn thời khắc, phía trước trong không, phương cảnh đi tới một cái nho nhỏ trong hang động. Cái này hang động chỉ có thể dung nạp một cái người. Hang động bốn phía bóng loáng, rõ ràng là do con người chế tạo ra, mà tại trong hang động, một viên thẻ ngọc lẻ loi trơ trọi dán tại một mặt trên vách động. Liền là chiếc thẻ ngọc này. Phương cảnh mừng rỡ không thôi, đưa tay đem thẻ ngọc mang tới, thân thức dò vào trong đó. Địa hành thần thông, tránh địch vô tung, ta nguyên chân quân, lưu này thần thông mà đối đãi người hữu duyên. Phương cảnh thần thức dò vào, nhìn thấy hàng ngũ như nhất văn tự, trong lòng liền nói thầm, cái này nguyên chân quân là cái am hiểu chạy trốn người. Đi thần thông, tránh địch vô tung. Đây là một môn tránh địch thần thông. Đánh không lại liền chạy, gặp được cường địch liền chạy, gặp được nguy hiểm liền chạy, cũng là cực kỳ cầu gia hỏa. Phương cảnh một bên xem xét lĩnh ngộ địa hành thuật, một bên thì thầm trong lòng. Nguyên chân quân là cái người cẩn thận, am hiểu sâu tránh địch chi thuật. Loại này am hiểu cầu người, bình thường đều tương đối âm hiểm, đánh lén ám toán hẳn là tương đối tinh thông, làm sao lại không truyền thừa đâu? Phương cảnh trong lòng có chút tiếc nuối. Có thể không chính diện đối địch, kia là không còn gì tốt hơn. Nếu là có ẩn nấp giết địch, đánh lén loại thần thông, kia thì càng tuyệt hơn. Đáng tiếc, nguyên chân quân không có truyền thừa. Địa hành thuật có chút huyền diệu, muốn đại thành, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Lĩnh ngộ xong địa hành thuật truyền thừa, trong tay thẻ ngọc bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành mảnh vụn. Đây là một viên, chỉ có thể dùng một lần thẻ ngọc truyền thừa. Tranh thủ trong 2 ngày nắm giữ. Phương cảnh thở ra một hơi, khoanh chân ngồi tại nho nhỏ trong hang động, bắt đầu tu luyện địa hành thuật. Thẻ ngọc truyền thừa trực tiếp đem công pháp truyền thừa tới, tương đối dễ dàng lĩnh ngộ, bất quá như cũng cần cố gắng tu luyện mới được. Nắm giữ công pháp cũng là cần thời gian tu luyện đến nhập môn. Thời gian cấp bách, Phương cảnh tại chỗ bắt đầu tu luyện. Không cần đại thành, chỉ cần nắm giữ địa hành thuật, có thể dưới đất cất bước tự nhiên liền đã đủ. Theo tu luyện, Phương cảnh thân hình dần dần làm nhạt, tựa hồ muốn dung nhập bùn đất bên trong, lại tựa hồ phải hóa thành một bồi bùn đất. Hơn nửa ngày về sau, Phương cảnh trên thân tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức, phản phất cùng bốn phía mặt đất hòa làm một thể. Lại mơ hồ trong đó, có chút không quá cân đối. Tư chất của ta tăng lên mấy lần, tu luyện địa hành thuật đều có chút khó. Phương cảnh thở ra một hơi. Tư chất còn chưa đủ, ai nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên tư chất. Tam hoa tụ linh thụ trưởng thành vẫn là quá chậm. Phương cảnh tiếp tục tu luyện bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cùng bốn phía mặt đất dung hợp, càng ngày càng cân đối. Khí tức tựa hồ đã hoàn toàn hợp nhất, nhưng mơ hồ trong đó lại tựa hồ kém một chút, có như vậy một chút không cân đối, còn thiếu một chút liền nhập môn. Phương cảnh tiếp tục tu luyện bên trong. Mà lúc này, khói núi đỉnh chót xuất hiện một thân ảnh. Chương 52, ngoài ý muốn biến cố Yên Sơn đỉnh núi, một bóng người xinh đẹp nhanh nhẹn đến. Người tới dung nhan tuyệt lệ, lại sát mặt tái nhợt, dường như bệnh lâu mới khỏi, ta thấy mà yêu bộ dáng. Phương Thải Linh nhìn về phía Yên Sơn sân khẩu, bên trong quần quần hơi khói tuôn ra, cực nóng khí tức cũng tràn ngập ra. Hẳn là chính là chỗ này, có một tia phượng lửa khí tức. Phương Thải Linh bước vào sân khẩu, trên thân dâng lên xích hồng hỏa diễm, phía sau càng có một con hư ảo phượng hoàng hư ảnh nổi lên. Theo nàng bước vào, khí tức càng ngày càng mạnh. Tiên sơn sơn khẩu hơi khói cũng biến thành mãnh liệt bắt đầu. Thậm chí mơ hồ trong đó, có thể thấy được sơn khẩu dưới có một sợi xích hồng ánh lửa lóng lánh. Rốt cục nhập môn. Phương Cảnh thở ra một hơi, bỏ ra gần 3 ngày thời gian, địa hành thuật rốt cục tu luyện nhập môn. Hắn bước ra một bước, cả người phảng phất dung nhập mặt đất đồng dạng, cùng bốn phía thổ địa khí tức không hai. Bất quá mới nhập môn địa hành thuật, chỉ có thể dung nhập phương viên 10 trượng, nên xuất phát tiến về đại thừa đạo phủ. Phương Cảnh cất bước tiến lên, như nhàn nhã sải bước, tốc độ nhanh chóng, vượt qua tiến vào lúc thuật độ thổ. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa đi không xa, đột nhiên, cả tòa Yên Sơn đều lắc bắt đầu chuyển động. Bốn phía trong nháy mắt trở nên càng thêm thiêu đốt nóng lên, mà lại Phương Cảnh nhìn thấy Yên Sơn vị trí trung ương, có một đạo xích hồng ánh sáng long lánh. Không được, Phương Cảnh trong lòng giật mình, Yên Sơn ra biến cố. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra biến cố gì, hắn lại là mơ hồ đã nhận ra nguy hiểm. Tốc độ cho dù bạo tăng, không còn nhàn nhã sải bước, mà là có vẻ hơi chật vật. Mới nhập môn địa hành thuật, bị hắn thi triển đến cực hạn. Bèn, đột nhiên, Yên Sơn phảng phất nổ tung đồng dạng. Phương Cảnh chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao ngay tại cuốn tới. Thân thức nhìn lại, chỉ cảm thấy mi tâm nhói nhói. Một cỗ xích hồng hỏa diễm ngay tại cuốn tới. Thảo, Phương Cảnh trong lòng thầm mắng, làm sao lại ra ngoài ý muốn đâu? Xích hồng hỏa diễm càng ngày càng gần, Phương Cảnh tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong chớp mắt từ Yên Sơn chui ra, hóa thành một đạo độn quang bay khỏi. Cũng ngay một khắc này, Phương Cảnh thần thức nhìn thấy, sau lưng một đạo lôi cuốn lên hỏa diễm không biết đồ vật, tốc độ cực nhanh theo Yên Sơn hỏa diễm bộc phát, đánh tới. Phương Cảnh cuống quýt trốn tránh, nhưng mà kia một đạo lôi cuốn hỏa diễm không biết đồ vật, phạm vi bao trùm quá rộng, khoảng cách lại gần, vội vàng ở giữa, hắn không cách nào hoàn toàn tránh đi. Lúc này đưa tay vung ra, thanh sắc quang mang tầng tầng lớp lớp càn quét mà ra, hình thành một đạo phòng ngự. Ngay sau đó, tầng tầng lớp lớp kiếm quang cũng càn quét mà ra. Kinh đào lục.
Phương Cảnh lo liệu lấy công kích là tốt nhất phòng ngự nguyên tắc, Thiên Điệu Huyền Ảnh kiếm đã ra tay, Thiên Điệu thập nhị sát chi kinh đảo lục càn quét mà ra. Ầm ầm, sóng to gió lớn giống như kiếm băng, cùng kia một vật đánh vào cùng một chỗ. Lôi cuốn mà đến hỏa diễm, không ngừng sụp đổ. Mơ hồ trong đó, nhìn thấy một con phượng hoàng hư ảnh dáng vẻ. Phương Cảnh thần sắc biến đổi, chẳng lẽ kia là Yên Sơn giấu kín yêu thú? Ầm ầm, kiếm quang tại tán loạn, hỏa diễm đang đổ nát, Thiên Điệu Huyền Ảnh kiếm giấu kín tại kiếm quang bên trong, chính tìm cơ hội cho địch nhân một kích chí mạng. Đột nhiên, xoẹt một tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt thu liễm, mà không có hỏa diễm bên kích, kiếm quang lập tức liền mãnh liệt mà đi. Nguy rồi, chỉ là một sát na, Phương Cảnh nhìn thấy hỏa diễm bao quanh, lại là một cái người. Kia phượng hoàng hư ảnh, ngay tại chậm rãi thu hồi trong cơ thể của nàng. Phượng Thải Linh, thu. Phát hiện người kia là Phượng Thải Linh về sau, thu hồi thế công, nhưng mà vội vàng ở giữa, như cũng có mấy đạo kiếm quang lướt qua phong Thái Linh thân thể, cũng may đều tránh đi yếu hại. Phương Cảnh thu hồi Thiên Địa Huyền Ảnh kiếm, lập tức một mặt mồ hôi lạnh, nếu là một cái sơ sẩy, đem Phượng Thải Linh giết đi, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Phượng gia thế nhưng là thiên nam thứ nhất tu tiên thế gia, a hỏa diễm rút về Phượng Thải Linh trong cơ thể, mà Phượng Thải Linh bất tỉnh ngã trên mặt đất. Thần thức dò xét bốn phía, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, không nói đến Phượng Thải Linh tại sao lại xuất hiện ở đây. Trọng yếu là, vì sao không có cường giả che chở ở hai bên nàng? Thân hình khẽ động, đi vào Phượng Thải Linh thân trước. Phát hiện nàng khí tức có chút hỗn loạn, quần áo trên người xé rách mấy cái lỗ hổng, là hắn vừa rồi kiếm quang tạo thành. Xuyên thấu qua xé rách lỗ hổng, có thể nhìn thấy Phượng Thải Linh bên trong, mặc một bộ màu đỏ tím, như cái yếm giống như phòng ngự linh giáp. Phượng cô nương, Phương Cảnh khẽ gọi vài tiếng, Phượng Thải Linh không phản ứng chút nào. Muốn hay không trực tiếp rời đi? Nhưng nếu là Phượng Thải Linh xảy ra chuyện, mà mình từng ở này xuất hiện qua, dễ dàng gây nên Phượng gia hiểu lầm, á kẻ yếu là không có giải thích thời cơ. Đối với Phượng gia loại này thế lực cường đại, muốn lúc báo thủ, tình nguyện giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua. Về phần xóa đi tự thân từng xuất hiện khí tức, ngược lại là có thể tạm lánh Phượng gia tra tới cửa đến, nhưng mà cuối cùng không thể bảo đảm nhất định có thể né qua đi. Đối với cẩn thận ổn trọng Phương Cảnh mà nói, đương nhiên sẽ không bước lên này nguy hiểm. Huống chi, ra tay cứu Phượng Thải Linh sẽ có hồi báo. Khí tức hỗn loạn, trong cơ thể có cực nóng khí tức chạy trốn, là kia hỏa diễm. Phương Cảnh khẽ to mày, trầm ngâm một chút, trong tay xuất hiện một gốc linh dược, hơi có vẻ vẻ đau lòng, dùng pháp lực tan ra linh dược, rót vào Phượng Thải Linh trong cơ thể. Nỗ lực có hồi báo, Phượng Thải Linh là cái hiểu được hồi báo người, ta lại cứu nàng một lần, xem như kết thiện duyên, lần sau nếu là có cần tìm nàng, tổng sẽ không cự tuyệt ta. Phương Cảnh trong lòng ám đạo, lấy Phượng gia thực lực, cùng Phượng Thải Linh thân phận địa vị, cái này một gốc linh dược nỗ lực đến giá trị truyền thuyết Phượng gia có Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ sợ là thật. Nhớ tới Phượng Thải Linh sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh, Phương Cảnh càng phát giác, Phượng Thải Linh thân phận cùng địa vị không tầm thường. Mà nàng xuất hiện Yên Sơn, đã dẫn phát Yên Sơn biến cố. Nhưng không có che chở nàng cường giả xuất hiện, việc này không thích hợp. A Đại Đạo Kim Tư không có dự cảnh Yên Sơn có cơ duyên, như vậy chỉ có một loại tình huống, này cái gọi là cơ duyên, có thể là cái cục. Hoặc là với ta mà nói, không phải cơ duyên, mà là nguy hiểm. Nếu là Yên Sơn tồn tại cơ duyên, Đại Đạo Kim Tư sẽ không hề có động tĩnh gì. Trên đất Phượng Thải Linh đột nhiên mở ra hai con người, trên thân khí tức phun trào, bất quá chào đón đến Phương Cảnh về sau, ngẩn người, nói: "Phương huynh, là ta." Phương Cảnh trầm ngâm nói, tại hạ đi ngang qua Yên Sơn, Phượng cô nương từ trên núi nổ ra đến, khí thế kinh người, ta coi là gặp tập kích, cho nên ra tay phòng ngự, không ngờ đúng là Phượng cô nương. Ta nhìn Phượng cô nương, tựa hồ trạng thái không tốt lắm, vẫn là mau chóng rời đi nơi đây vì rượu. Phượng Thải Linh cảm nhận được trong cơ thể linh dược chi lực, ngay tại bước lên trong cơ thể nàng gặp xung kích, hành lễ nói: "Đa tạ Phương huynh ân cứu mạng." "Khách khí." Phương Cảnh đáp lễ nói. "Không biết Phương huynh phải chăng thuận tiện, nuốt máu đào linh rời đi Yên Sơn chi địa." Phượng Thải Linh mở miệng nói: "Có thể." Phương Cảnh gật đầu. Trong lòng của hắn kỳ thật có chút đội vàng sao động, đã sớm muốn rời đi, đã Phượng Thải Linh đã mở miệng, lập tức không chần chờ nữa. Đưa tay vung lên, liên tiếp pháp thuật thi triển mà ra. Xóa đi bốn phía hết thảy khí tức, vút lên chiến đấu dư ba. Liên tiếp các loại pháp thuật thi triển xuống tới, hết thảy khí tức cùng vết tích đều bị xóa đi. Phượng Thải Linh thấy hai con ngươi trừng lớn, đây cũng quá thuần thục, mà lại những pháp thuật này đều không đơn giản, tựa hồ chuyên môn là xóa đi các loại vết tích cùng khí tức tu luyện. Liền xem như nàng, cũng không từng trong tay nắm giữ cao minh như thế, xóa đi khí tức dấu vết pháp thuật. Phương Cảnh làm xong đây hết thảy, duỗi tay ra, pháp lực tuôn ra, lôi cuốn lấy Phượng Thải Linh, trực tiếp độn địa mà xuống, thi triển địa hành thuật rời đi. Chương 53, có điểm gì là lạ? Địa hành thuật là tránh địch thần thông, phát giác được cất giấu nguy cơ về sau, Phương Cảnh tự nhiên chọn lựa đầu tiên thi triển địa hành thuật rời đi. Phương Minh thuật độn thổ huyền diệu phi phàm a. Phượng Thải Linh tán tưởng địa đạo. Tránh địch chi thuật thôi, không đáng giá nhắc tới. Phương Cảnh qua loa một câu. Mặc dù thi triển địa hành thuật mà đi, Phương Cảnh vẫn như cũ không dám kinh thường. Rời đi Yên Sơn chi địa, đi vào một chỗ núi nhỏ gốc. Phương Cảnh lôi cuốn lấy Phượng Thải Linh, từ dưới đất ra, ôn quyền nói: "Phương mô còn có chuyện quan trọng, xin từ biệt." Vung xuống Phượng Thải Linh về sau, Phương Cảnh liền chắp tay nói cáo biệt. Phương Thải Linh sững sờ, đi được như vậy dứt khoát. Cảm kích nói: "Phương huynh lại cứu Mẫu Linh một lần, Mẫu Linh còn chưa báo đáp." Phương Cảnh khoát tay nói: "Tiện đường mà qua, tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Nơi đây hẳn là tạm thời an toàn, Phương mô có chuyện quan trọng, không cách nào che chở tả hữu, mong rằng thông cảm." "Cáo tử." Phương Cảnh phất phất tay, trực tiếp phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Phượng Thải Linh nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, trong tay một viên ngọc phù thu vào.
quay đầu nhìn về phía Yên Sơn chi địa. Lấy kia một tia phượng lửa thời điểm, ra một điểm ngoài ý muốn. Trong bóng tối che chở nàng phượng gia cường giả, vậy mà chưa từng xuất hiện. Việc này không quá thích hợp. Nàng có chút hoài nghi phương cảnh. Chỉ là, cảm thụ được trong cơ thể linh dược dư vị, cùng phương cảnh mang nàng rời đi Yên Sơn chi địa, lại đi được gọn gàng mà linh hoạt. Tựa hồ thật chỉ là trùng hợp. Nếu không có cái này một gốc linh dược, ta chỉ sợ không nhanh như vậy tỉnh lại, hẳn không phải là phương cảnh. Chẳng lẽ có duyên? Yên Sơn dưới, một thân ảnh hiện hiện. Nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy cái gì? Người đâu? Làm sao không ở nơi này? Giờ phút này, hẳn là ngủ mê man mới là, làm sao không thấy? Địa ma ánh mắt đỏ như máu tại Yên Sơn bốn phía tìm một lần. Yên Sơn ở giữa bên trên, sụp ra một đạo khe, cực nóng khí tức vẫn như cũ tràn ngập. Kia một tia phượng lửa khí tức còn lưu lại, nhưng mục tiêu không thấy. Địa ma hai mắt huyết hồng, ngẩng đầu nhìn lên trời, phản phất có một con phía sau màn hắc thủ ở sau lưng ngăn cản hắn quật khởi. Mỗi khi gặp đại cơ duyên, liền muốn thoát thai hoang cốt, đi đến quật khởi con đường lúc, liền sẽ xảy ra sự cố. Cơ duyên hư không tiêu thất. Địa ma hô hấp thô trọng, khuôn mặt dữ tợn. Đáng hận, muốn ngăn cản ta địa ma quật khởi, không có khả năng. Nghĩ lại trùng sinh đến nay tao ngộ, địa ma trong lòng liền phẫn hận không thôi. Trùng sinh xảy ra vấn đề, vậy mà trùng sinh đến một cái lao phế vật trên thân thì cũng thôi đi, kết quả có thể giải quyết khốn cảnh ngọc dịch kim đan quả các loại bảo vật cũng không có. Gian nan đột phá kim đan cảnh. Thiên Ngọc thần giáp cái này một cọc đại cơ duyên, vừa không có. Vì một giọt này phượng hoàng tinh huyết, hắn mưu đồ thời gian dài như vậy, thậm chí mạo hiểm từ cổ tiên tri địa bên trong, lấy được một tia phượng lửa. Càng là lắc lư một cái ma đạo cường giả, chặn phượng gia vị cường giả kia. Vì một giọt này phượng hoàng tinh huyết, hắn không tiếc mạo hiểm tính toán phượng gia cùng bị kia ma đạo cường giả, ngoại trừ hắn địa ma, ai có thể có này quyết đoán. Nguyên bản hết thể đều thuận lợi. Chỉ cần hắn tới đây, từ phượng gia nha đầu trên thân, để luyện ra phượng hoàng tinh huyết, liền lập tức trốn chạy về cổ tiên chi địa. Bằng vào một giọt này phượng hoàng tinh huyết, tu luyện ra phong linh chân thân, như vậy thoát thai hoàn cốt, tư chất lớn nhảy lên. Kết quả, lại thất bại. Địa ma trong lòng cái kia hận a. Bất quá hắn biết, mình nhất định phải lập tức trốn chạy. Phượng gia vị cường giả kia, chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng, cái kia ma đạo gia hỏa, cũng hiểu ý biết đến mình bị gài bẫy. Địa ma cuốn quýt rời đi Yên Sơn chi địa, giấu kín khí tức, biến hóa hình dáng tướng mạo, thẳng đến cổ tiên chi địa mà đi. Tạm thời tránh một chút. Ầm ầm. Yên Sơn chi địa bên ngoài nơi nào đó, bạo phát đại chiến. Một tên mỹ phụ nhân, trong tay xích hồng ánh sáng nở rộ, độ kiếp cảnh khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Đối diện là một tên hắc bảo nam tử. Thật sự là lúc trước cùng bất không rằng có vị kia ma đạo cường giả. Song phương bạo phát ngắn ngủi chiến đấu, phượng ra tên kia mỹ phụ nhân, liền thoát ly chiến trường, thẳng đến Yên Sơn mà đi. Có điểm gì là lạ? Vị kia ma đạo cường giả đứng ở tại chỗ, lông mày cau lại. Công pháp là thật, ma đạo tạo nghệ mạnh, xa không phải ta có thể so sánh. Thật là tiên giới giáng lâm ma đạo phân thân. Hắn có một loại bị địa ma tính kế cảm giác. Vị kia mặc dù chỉ là kim đan cảnh, nhưng mà ma đạo tạo nghệ mạnh, vượt quá tưởng tượng, tự xưng là tiên giới ma đạo cự phách, giáng lâm giới này một đạo phân thân. Chỉ là ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Một phen trò chuyện xuống tới, thu hoạch rất nhiều, bị thuyết phục, càng làm mở miệng một tiếng tiền bối kêu, cùng tính cũng thôi. Vì trợ giúp hắn khôi phục phân thân chi lực, đưa ra không ít bảo vật, càng giúp hắn đem kia một sợi phượng lửa lấy tới Yên Sơn. Nhưng giờ phút này, hắn mơ hồ cảm thấy, trong này tựa hồ có chút không quá thích hợp. Phương cảnh rời đi Phượng Thải Linh về sau, liền thẳng đến Đại Thừa Động phủ mà đi. Thiên Anh Đan mới là mục tiêu của hắn. Cứu Phượng Thải Linh, bất quá là trùng hợp thôi. Mà lại, lần này cứu rút, hắn sẽ không lỗ. Cái này một gốc linh dược, nỗ lực đến đáng giá. Phương Cảnh trong lòng suy nghĩ, cái này một gốc linh dược đưa ra về sau, sẽ đạt được bao nhiêu hồi báo. Phượng gia cái này thế lực cường đại, sớm muộn cần dùng đến. Mà lại, Phượng Thải Linh cực kỳ đặc thủ, nói không chừng lúc nào, cũng có thể cần dùng đến. Không thua thiệt. Phương Cảnh tại cứu Phượng Thải Linh lúc, liền cân nhắc tốt lợi và hại. Lợi lớn xa hơn tệ, hắn mới ra tay. Đại Thừa Động phủ khoảng cách Tiên Sơn chi địa không gần, Phương Cảnh bỏ ra một ngày thời gian mới đi đến Đại Thừa Động phủ chỗ. Mà tới được nơi đây, Phương Cảnh bắt đầu cẩn thận, trực tiếp thi triển địa hành thuật, độ địa mà đi, tránh đi tiềm ẩn nguy hiểm. Đây cũng là Đại Đạo Kim Thư cho ra thu hoạch phương pháp bên trong, cần tu luyện địa hành thuật nguyên nhân. Mấy canh giờ sau, đi tới một tòa không đáng chú ý dưới núi nhỏ, chính là chỗ này. Chợt nhìn một cái, núi nhỏ qua quýt bình bình, liền là một tòa phổ thông sơn núi nhỏ. Nhưng mà trong núi lại là cất giấu một tòa Đại Thừa cảnh lưu lại độc phủ. Bên trong có truyền thuyết Thiên Anh Đan. Nơi này trải rộng sát trận, bước vào hẳn phải chết. Phương Cảnh cẩn thận kiểm tra một hồi, Đại Đạo Kim Thư cho ra thu hoạch cơ duyên chi pháp, nhất là bài trừ sát trận tiến vào động phủ chi pháp. Núi nhỏ nhìn phổ thông, nhưng mà lại là dấu giếm sát trận, đồng thời sát trận cực kỳ bí ẩn. Bất quá, nếu là vẹn vẹn đi ngang qua, nhưng lại sẽ không phát động sát trận. Chỉ có trốn vào trong núi, ý đồ tiến vào động phủ lúc mới có thể phát động sát trận. Phương Cảnh thần thức tra xét rõ ràng một phen, liền một tia trận pháp vết tích đều không có phát hiện, nên dùng địa kim thử. Phương Cảnh gỡ xuống thú túi mở ra, đem địa kim thử phóng thích ra ngoài. Đi. Địa kim thử hướng xuống vừa chui, trốn vào dưới mặt đất, hướng về trong ngọn núi mà đi. Phương Cảnh thi triển địa hành thuật theo ở phía sau. Địa hành thuật sẽ không khiến cho ba động, không dễ dàng phát động sát trận, nếu là phổ thông thuật độ thổ, một khi chui xuống đất chỉ sợ cũng phát động trận pháp. Phương Cảnh cảm thán Đại Thừa Động phủ bố trí chi huyền diệu. Nếu không phải Đại Đạo Kim Thư, cho dù vận khí tốt sách trước phát hiện động phủ, cũng không cách nào tiến vào trong đó, sẽ chỉ chết tại sát trận phía dưới. Tiến lên bên trong địa kim thử, đột nhiên ngừng lại. quay đầu nhìn về phía Phương Cảnh. Chi chi kêu vài tiếng. Chương 54, Thiên Anh đang cùng Thiên Tuyệt trưởng Địa Kim Thử có vẻ hơi bất an, chi chi kêu vài tiếng. Phương Cảnh tay khẽ hơi, Địa Kim Thử cực nhanh chạy trở về, chui vào thú túi bên trong. Chính là chỗ này. Phương Cảnh hít sâu một hơi, đem phá trận vật liệu lấy ra. Nơi này là tiến vào động phủ đạo thứ nhất sát trận chỗ. Thần thức tra xét rõ ràng một lần, vẫn không có phát hiện trận pháp vết tích. Tiếp lấy lại vận dụng mấy cái, do xét cấm chế cùng trận pháp pháp thuật, đồng dạng không có chút nào phát hiện. Phương Cảnh càng thêm cảm thán, vị này đại thừa không hổ là luyện chế ra Thiên Anh đan tồn tại, bố trí trận pháp quá ẩn nấp cùng huyền diệu. Địa Kim Thử có thể phát hiện một chút nguy hiểm. Đây cũng là vì sao, thăm dò một ít cơ duyên, cần dùng đến Địa Kim Thử nguyên nhân. Bất quá dùng cái này là thủ, cho dù Địa Kim Thử phát hiện mánh khóe, người bình thường cũng không có cách nào phát hiện nguy hiểm nơi phát ra. Tùy tiện thăm dò, sẽ chỉ chết tại sát trận phía dưới. Phương Cảnh bắt đầu thận trọng bố trí phá trận chi pháp. Đây chính là sát trận, hắn không dám có chút chủ quan, đang bố trí phá trận chi pháp trước, lần nữa cẩn thận tra xét đại đạo kim thư trên phá trận chi pháp, sợ ra một điểm sai lầm. Theo một trận pháp nho nhỏ bố trí xong, Phương Cảnh lần nữa kiểm tra một lần, xác định mỗi một bước đều không có sai lầm. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí kích phát trận pháp. Theo trận pháp kích phát, một cỗ ba động truyền vang mà ra. Phía trước có trận pháp ba động dùng để, một tầng nhàn nhạt vòng sáng hiện lên ở mắt trước. Phương Cảnh nhìn một cái, lập tức tê cả da đầu. Kia một đạo sát trận, tản ra lăng lệ khí cơ, cho dù hiện lộ ra, y nguyên lộ ra ẩn ấp. Cái này sát trận uy lực, liền xem như hóa thần cảnh tới, cũng ngăn cản không nổi. Động phủ hiện thế, dựa vào liền là những này sát trận chi lực, động phủ một khi hiện thế về sau, sát trận chi lực bởi vì tiêu hao quá lớn, cho nên uy lực biến yếu. Nếu là không có đại đạo kim thư cho ra phương pháp, muốn tại động phủ hiện thế tiến lên nhập lấy được Thiên Anh đan, là tuyệt đối không thể. Phương Cảnh thao túng nho nhỏ trận pháp, bắn ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng chui vào sát trận bên trong, chỉ một thoáng sát trận dao động, sát cơ mơ hồ bừng bừng phân chấn ra. Phương Cảnh một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm. Một đoạn thời khắc, sát trận đã nứt ra một đường vết rách. Thành công. Phương Cảnh thở ra một hơi. Đại đạo kim thư phá trận chi pháp, quả nhiên huyền diệu, tùy tiện ngay tại sát trận trên mở ra một đạo khe. Đem bố trí tiểu trận vừa thu lại, Phương Cảnh lần nữa thả ra địa kim thử. Tiếp tục đi tới, xuyên qua đạo thứ nhất sát trận, tiếp tục đi tới không xa, địa kim thử lại ngừng lại. Đây là đạo thứ hai sát trận. Phương Cảnh thu hồi địa kim thử, lần nữa lấy ra phá trận vật liệu, tiến hành bố trí bắt đầu. Tiến vào động phủ, cần thông qua 18 đạo sát trận. Mỗi một đạo sát trận phá trận chi pháp đều không giống nhau. Liền xem như cao minh đến đâu trận đạo cường giả tới, cũng không cách nào lặng yên không tiếng động phá vỡ trận pháp tiến vào động phủ bên trong. Phương Cảnh tiêu đã hơn nửa ngày thời gian, rốt cục xuyên qua 18 đạo sát trận. Giờ phút này, hắn nuốt một cái trên trán đổ mồ hôi. Một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Rốt cục đến đây, mỗi một bước hắn đều cẩn thận phi thường, bố trí xong phá trận chi pháp về sau, lại lần nữa tỉ mỉ xác nhận một lần, không có một tia sai lầm về sau, mới kích phát trận pháp phá vỡ sát trận. Phía trước xuất hiện một tòa thạch ốc. Thạch ốc cửa lớn đóng chặt. Phương Cảnh đi vào thạch ốc trước, lấy ra mấy món vật liệu, tại thạch ốc hạ bố trí một trận pháp nhỏ nhỏ. Pháp lực kích phát về sau, một cỗ trận pháp chi lực phun trào, biến thành một cái phủ, rơi vào trên cửa đá. Cửa đá rung động ở giữa, một cỗ dấu ở trên cửa đá lực lượng đột ngột biến mất. Thật là một cái lao âm hàng a. Phương Cảnh cảm thán, nếu không phải mình có đại đạo kim thư cho ra phương pháp, lại cẩn thận cũng có thể ngòm tại đây. Cửa đá từ từ mở ra. Phương Cảnh đem trận pháp vừa thu lại, cất bước đi vào. Thạch ốc không lớn, mà lại lộ ra cực kỳ trống trải. Chỉ có một chương lẻ loi chơi trọi bậy đá, bậy đá bên trên đặt vào một cái bình nhỏ cùng một viên thẻ ngọc. Phương Cảnh đi đến trước, trong lòng khó nén kích động. Bậy đá bên trên khắc lấy hai hàng chữ, cất bước thiên hạ, tốn thời gian ngàn năm luyện chế Thiên Anh đan, lưu lại chờ người hữu duyên. Ngẫu tại cơ duyên chi địa, thu hoạch đại thần thông thiên tuyệt trưởng, cũng lưu lại chờ người hữu duyên. Đan tiên tu lưu. Phương Cảnh nhìn về phía viên kia thẻ ngọc, đó chính là Thiên Tuyệt trưởng thần thông truyền thừa. Vị này tên là Đan Tiên Tu cường giả, không chỉ có lưu lại một viên Thiên Anh đan, càng là lưu lại một môn thần thông. Cái này một cọc cơ duyên không tầm thường a. Phương Cảnh kích động không thôi, đưa tay đem bình nhỏ mang tới, nhẹ nhàng lay động một cái, xác định bên trong có đan dược tồn tại. Hắn không có mở ra bình nhỏ. Trong bình có cấm chế phong tỏa, một khi mở ra, nhất định phải kịp thời phục dụng, nếu không dễ dàng dẫn đến dược lực sói mòn. Hiện tại vẫn chưa tới phục dụng Thiên Anh đan thời điểm. Thu hồi bình nhỏ, Phương Cảnh đem thẻ ngọc mang tới. Do xét một chút, xác định thẻ ngọc không có vấn đề, lúc này mới thần thức dò vào trong đó. Vâng, thần thức vừa mới thăm dò vào thẻ ngọc, liền thấy một con như núi nhạc giống như cự trường, ầm vang mà đến, uy thế dọa người. Cự trường đánh xuống, sơn hà bốc hơi, phản phất không gian đều đổ sụp đồng dạng. Thiên Tuyệt trưởng thần thông chi hạch tâm, chỉ có vô song bá đạo bốn chữ. Một thanh âm truyền đến, đón lấy, liền là Thiên Tuyệt trưởng phương pháp tu luyện, tại thần thức bên trong hiện hiện. Phương Cảnh rung động trong lòng, thật là bá đạo thần thông. Uy thế kinh người, một trường vung ra, phản phất tuyệt diệt hết thảy. Thần thông chi pháp truyền thừa hoàn tất, thẻ ngọc phá toái. Phương Cảnh hơi hơi hí mắt, cảm ngộ Thiên Tuyệt trưởng thần thông, theo cảm ngộ làm sâu sắc, càng thêm cảm nhận được Thiên Tuyệt trưởng cường đại. Thiên Tuyệt trưởng thần thông cũng không phải là phổ thông thần thông, cảm ngộ càng sâu, thần thông đẳng cấp càng cao, phản phất không có hạn mức cao nhất. Khó trách Đan Tiên Thu xưng là đại thần thông. Chỉ cần không ngừng cảm ngộ, không ngừng tu luyện, rất nhanh liền có thể để thăng làm tiên đạo thần thông. Phương Cảnh hưng phấn không thôi. Lại thêm một môn cường đại công pháp. Thiên Tuyệt trưởng tu luyện không dễ dàng, nặng ở chỗ đối bá đạo vô song cảm ngộ. Muốn tu luyện thành công, cần hao phí một chút thời gian mới được.
Việc cấp bách là tăng cao tu vi, đột phá nguyên anh cảnh. Sau khi đột phá, liền có thể tu luyện tiên tuyệt trưởng, có cái môn này thần thông, cho dù ta chỉ là nguyên anh sơ kỳ, cũng có thể không sợ nguyên anh viên mãn a. Ta âm dương đạo cơ, pháp lực vận chuyển sinh sôi không ngừng, lại ngưng tụ thiên anh, một khi đột phá, phiền vân tử sư bá đều không phải ta đối thủ. Đến lúc đó, liền không sợ bích vân sư thúc. Phương Cảnh càng nghĩ càng là hưng phấn, thật không thể lập tức đột phá nguyên anh cảnh. Chỉ cần thực lực tăng lên, mạnh sau khi lớn lên, bích vân sư thúc hỏi lại cái gì kỳ kỳ quái quái vấn đề, hắn đều sẽ không sợ. Bích vân sư thúc nếu là không phục, nhấn lấy nàng đánh dừng lại. Quả nhiên, chỉ có thực lực cường đại mới có cảm giác an toàn a. Phương Cảnh cẩn thận thăm dò một phen thạch ốc, phát hiện xác thực không có cái khác bảo vật. Lúc này mới chuẩn bị rời đi. Bất quá một chân vừa bước ra thạch ốc cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại vòng trở lại. Đan Thiên Thu lưu lại một cọc cơ duyên ở chỗ này, bị ta xách trước lấy đi, mà sát trận cũng không hề hoàn toàn phá hư, cái này động phủ sớm muộn vẫn là sẽ như thế. Bị người phát hiện nơi này từng có thiên anh đan, không là một chuyện tốt. Phương Cảnh nhìn về phía bệ đá, vung tay lên, trực tiếp đem bệ đá cạo mất một tầng, chữ viết bị triệt để xóa đi. Chương 55, Phượng Hải Linh tạ lễ bệ đá bị cạo một tầng, chữ viết mặc dù không có, bất quá một chút liền có thể nhìn ra được, bệ đá bị người vì xóa đi một tầng. Hiển nhiên là tại che giấu cái gì. Phương Cảnh đưa tay liền làm mấy đạo pháp thuật xuống dưới. Bệ đá trong nháy mắt lại khôi phục cổ xưa bộ dáng, nhìn không ra bị cạo một tầng vết tích. Huyền Chân Tổ sư những này làm giả tiểu pháp thuật, thật đúng là dùng tốt ta. Phương Cảnh trong lòng cảm thán, Huyền Chân Tông tổ sư hẳn là không thiếu làm chuyện loại này. Từ hắn truyền thừa pháp thuật nhìn, đối với làm giả một đạo, có thể nói nghiên cứu rất sâu. Xóa đi vết tích, tiêu trừ khí tức về sau, Phương Cảnh quay người rời đi. Một chân bước ra thạch ốc, lại rụt trở về. Đến đều tới, dù sao đều đã làm bộ, dứt khoát lưu lại điểm lời nói đi. Phương Cảnh nghĩ như vậy, lại trở về trong nhà đá. Bố trí một phen về sau, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Đây là đại đạo kim thư cho ra cơ duyên, sẽ không lưu lại nhân quả, cũng là không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Từ thạch ốc ra, đem cửa đá một lần nữa đóng lại. Lúc này mới rời đi chỗ này đại thừa độc phủ. Thiên anh đang tới tay, còn có một môn thần thông thiên tuyệt trưởng, chuyến này ra ngoài, thu hoạch không nhỏ. Phương Cảnh nhìn về phía đại đạo kim thư. Ngay tại hắn từ đại thừa động phủ ra, đại đạo kim thư mở ra, một cái ánh sáng màu lam đoàn nổi lên. Một gốc linh dược, có tăng cường tu vi công hiệu, cũng không tệ. Phương Cảnh kiểm tra một hồi dự cảnh cơ duyên, vừa vẫn thích hợp hắn tăng cao tu vi sử dụng. Linh dược nơi ở cũng là không xa, vừa vẫn tiện đường. Phương Cảnh phân biệt một chút phương hướng, trực tiếp rời đi, thẳng đến linh dược vị trí mà đi. Hơn nửa tháng về sau, Phương Cảnh về tới Tiểu Tiên Phong, nên bế quan tu luyện. Chuyến này ra ngoài, thu hoạch không ít, tu luyện cần thiết linh vật đều có mấy gốc. Sớm ngày đột phá kim đan viên mãn, sau đó ngưng tụ thiên anh. Phương Cảnh tiến vào chủ điện, lấy ra Huyền Chân Châu, mở ra phòng hộ về sau, tiến vào phòng bế quan, đem tụ linh chỉ lấy ra ngoài. Tam Hoa tụ linh thụ nhìn xem nhiều hơn mấy phần sức sống, bất quá khoảng cách lần nữa trưởng thành, vẫn là kém một chút. Sinh mệnh linh lượng vẫn là ít một chút. Phương Cảnh tại tụ linh chỉ bên trong khoanh chân ngồi xuống. Kim Phong Thiền Tử trong tay áo bay ra, nắm lấy một gốc linh vật, ghé vào Tam Hoa tụ linh thụ lá cây trên gặm. Kim Phong Thiền Tư chất cực kỳ không tầm thường, nó đang đứng ở còn nhỏ giai đoạn trưởng thành, đã kim đan viên mãn. Phương Cảnh trong lòng thổn thức không thôi. Kim Phong Thiền so với hắn trước một bước, tăng lên tới kim đan viên mãn thực lực, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Phương Cảnh lấy ra một gốc linh dược, đang muốn luyện hóa tu luyện. Đột nhiên, Tiểu Tiên Phong truyền ra ngoài đến tin tức. Lại xảy ra chuyện gì? Phương Cảnh nhướng mày. Từ phòng bế quan ra, tiếp nhận đưa tin phủ. Hồi báo đến rồi. Phương Cảnh nhìn đưa tin trên đùa nội dung, lập tức hai mắt sáng lên. Phượng Hải Linh quả nhiên là cái hiểu được hồi báo người. Không hưởng công mình cứu được nàng một lần. Mở ra chủ điện, liền thấy Phượng Thải Linh tên kia thị nữ, tại một vị trưởng lao dẫn đầu hạ đi tới. Gặp qua Phương Phong chủ. Thị nữ cung kính hành lễ nói. Không cần phải khách khí. Cái này là tiểu thư của nhà ta tạ lễ. Thị nữ đem một viên màu hồng vòng tay đưa tới. Thiện tay mà thôi, Phượng cô nương quá khách khí. Phương Cảnh tiếp nhận vòng tay. Đây là một viên không gian loại linh khí, bên trong chẳng những không gian to lớn, mà lại có không tầm thường sức phòng ngự. Phóng đại về sau, là một cái vòng tay. Rút nhỏ, liền là một chiếc nhẫn. Phượng gia quả nhiên tài đại khí thô a. Phương Cảnh trong lòng cảm thán, mình lần này ra tay không hổ. Thị nữ đưa xong lễ vật, thay mặt Phượng Thải Linh nhân cần thăm hỏi vài câu về sau, liền cáo từ rời đi. Phương Cảnh để nàng tiện thể nhắn, hướng Phượng Thải Linh vấn an. Đợi đến thị nữ rời đi, người trưởng lão kia hưng phấn chạy tới, nói: "Phương sư điệt, ngươi cùng Phượng gia." Phương Cảnh qua loa nói, lần trước đưa tin cho Phượng gia, giúp nàng một vấn đề nhỏ. Kia phong thư a? Trưởng lão giật mình. Tại chính mình đưa cho Phượng gia kia phong thư, đối với bọn hắn những trưởng lão này mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Đương nhiên, trong thư nội dung là cái gì, lại là không biết. Tựa hồ bởi vì cái này một phong thư, Tiểu Tiên Phong cùng Phượng gia có một chút như vậy nguồn gốc. Ta muốn bê quan khổ tu, sư thúc xin cứ tự nhiên. Phương sư điện, quả nhiên là khổ tu điển hình a. Trưởng lão cảm thán một tiếng, cáo từ rời đi. Phương Cảnh trở lại phòng bế quan. Thân thức nhìn về phía màu hồng vòng tay, bên trong đặt vào không ít tu luyện vật tư. Thượng phẩm linh khí một kiện, trung phẩm linh khí hai kiện, linh vật một số, linh thạch mấy trăm vạn. Thật là một cái phú bà a. Phương Cảnh cảm thán một câu. Thấy ta đều muốn ăn cơm bao nuôi. Đầu góc bên trong hiện ra Phượng Thải Linh dáng vẻ, cũng là tuyệt mỹ người. Ăn nàng cơm chùa, không thua thiệt ta. Được rồi, những này đại thế gia, quan hệ phức tạp, ta một cái tiểu tu sĩ đi ăn bám,
dễ dàng bị tình địch chơi chết. Có Phượng Thải Linh đưa tới tạ lễ, trên việc tu luyện tài nguyên xem như không thiếu, có thể an tâm bế quan. Phương Cảnh nhìn về phía Đại Đạo Kim Thư, lần nữa ưu tuyển cơ duyên, cùng thiết lập màu cam trở lên cơ duyên mới nhắc nhở. Đã tài nguyên không thiếu, cũng không cần phải vì tiểu cơ duyên lãng phí thời gian. Trong tay vòng tay thu nhỏ, biến thành một chiếc nhẫn. Phương Cảnh ngón tay giữa vòng mang trên ngón tay. Cái này viên chữ vật giới, có thể đào thải. Phương Cảnh đem dùng đến chữ vật giới gỡ xuống, đem đồ vật bên trong, tất cả đều chuyển rời đến nhẫn không gian bên trên. Tu luyện, lần này không đột phá kim đan viên mãn, không kết thúc bế quan. Phương Cảnh lấy ra vài quặng linh vật, trong đó một gốc cho Kim Phong Thiền. Còn lại tất cả đều luyện hóa dung nhập tụ linh chỉ linh dịch bên trong, theo công pháp vận chuyển, linh khí tràn vào trong cơ thể. Pháp lực bắt đầu tăng lên, tốc độ tu luyện có rõ ràng tăng lên. Tranh thủ trong vòng 2 năm đột phá. Phương Cảnh cảm thụ được tu vi tăng lên, trong lòng cảm thán, Phượng Hải Linh đưa tới linh vật, hiệu quả liền là tốt. Vừa vặn phù hợp kim đan cảnh tu luyện. Nàng còn chuẩn bị cho ta một chút, Nguyên Anh cảnh sử dụng linh vật. Thật sự là đủ chi kỷ. Huyền Chân Tông quá nghèo a. Tiểu Tiên Phong càng nghèo, còn muốn hiện tại chỉ có ta một cái người. Phương Cảnh thốn tức không thôi. Đã từng tiên nam thứ nhất tông, vậy mà xuống dốc đến tận đây. Hắn một cái phong chủ, một năm đều phân phối không đến vài quặng tu luyện dùng linh vật. Phượng gia không hổ là thiên nam đệ nhất thế gia, Phượng Hải Linh cái này thiên kim cũng quá giàu có. Tiểu Tiên Phong không thu đệ tử, nghèo đến đinh đương vàng, thu cái gì đệ tử? Về phần Tiểu Tiên Phong truyền thừa, đoạn mất liền đoạn mất đi. Không đúng, thu đệ tử cũng được, chờ vào tay đại cơ duyên, chứng đạo sau khi thành tiên lại nói. Mà lại, đệ tử yêu cầu nhất định phải đề cao. Phương Cảnh quyết định, tại không có thành tiên trước đó, không thu đệ tử. Tiểu Tiên Phong chỉ một mình hắn rất tốt. Huống chi, hắn đội vàng khổ tu tăng cao tu vi đâu, làm sao có thời giờ dạy đệ tử tu luyện. Một tháng sau, Phương Cảnh tu vi có tăng lên không nhỏ. Khoảng cách kim đan viên mãn lại tới gần một bước. Tụ linh chỉ hiệu quả, giảm bớt đi nhiều a. Phương Cảnh thở dài một hơi. Hắn càng ngày càng không vừa lòng tụ linh chỉ phụ trợ tu luyện hiệu quả. Có chút ít còn hơn không đi, không có tụ linh chỉ phụ trợ, tốc độ tu luyện muốn chậm một nửa trở lên. Lấy ra một gốc linh vật tan ra, đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên đại đạo kim thư mở ra, một cái màu đỏ chùm sáng nổi lên. Chương 56, nguyên chân quân động phụ lại là màu đỏ cơ duyên. Phương Cảnh chỉ có thể tạm dừng tu luyện, nhìn về phía đại đạo kim thư. Mở ra chùm sáng, xem xét cơ duyên tin tức. Nguyên chân quân động phụ, vào khoảng 10 ngày sau như thế. Nguyên chân quân. Phương Cảnh sững sờ, đây không phải lưu lại địa hành thuật vị kia sao? Động phủ của hắn. Phương Cảnh trong nháy mắt liền tâm động, địa hành thuật huyền diệu, hắn đã cảm nhận được. Nguyên chân quân động phủ, tất nhiên lưu lại hắn một chút truyền thừa. Phân tích cơ duyên. Cơ duyên phân tích như sau, nguyên chân quân lưu lại chi động phủ, bên trong có thượng phẩm linh bảo địa nguyên đao cùng nó truyền thừa địa sát chân kinh. Thượng phẩm linh bảo địa nguyên đao cùng địa sát chân kinh. Vẹn vẹn thượng phẩm linh bảo cũng đủ để hấp dẫn Phương Cảnh. Địa sát chân kinh, bên trong là có phải có địa hành thuật. Lấy địa hành thuật đến xem, càng thiên hướng về ẩn nấp. Phương Cảnh chính cảm thấy mình thiếu khuyết ẩn nấp công kích chi pháp. Giải tỏa cơ duyên. Cơ duyên thu hoạch phương pháp như sau, cần chuẩn bị thay kiếp hóa thân, thu hoạch được một chương hang cổ phù đồ, kết bạn thượng thanh tông thánh tử thiên ẩn. Nhìn thấy đại đạo kim thư cho ra thu hoạch cơ duyên phương pháp, Phương Cảnh mày nhăn lại tới. Thay kiếp hóa thân. Ý vị này, nguyên chân quân độc phụ, cực kỳ nguy hiểm. Cần thay kiếp hóa thân ngăn lại nguy cơ, mà lại còn muốn thu hoạch được một chương hang cổ phù đồ, đồng thời bằng này kết bạn thượng thanh tông thánh tử thiên ẩn. Phương Cảnh cẩn thận điều nghiên một phen, đại đạo kim thư cho ra thu hoạch cơ duyên phương pháp cùng trình tự. Nguyên chân quân động phủ tại Quỷ Khốc Uyên, nơi nào cũng là một cái hung địa. Không nghĩ tới, thượng thanh tông thánh tử thiên ẩn, vậy mà tới thiên nam. Thay kiếp hóa thân cần hóa sinh thần mục, cái này. Phương Cảnh nhíu đầu. Cái này một cọc cơ duyên, không dễ dàng thu hoạch được a, mà lại thời gian cấp bách. Hóa sinh thần mục hơi có nghe thấy, cụ thể công dụng không biết, bất quá đương nhiên là tu tiên giới, chân quý vô cùng, hiếm có bảo vật. Loại bảo vật này, thường thường không dễ dàng thu hoạch được. Mà lại, trừ cái đó ra, còn cần thu hoạch được một chương hang cổ phủ bản đồ. Cái này lại đi nơi nào thu hoạch được? Về phần kết bạn thiên ẩn, ngược lại không phải khó khăn nhất. Thượng Thanh Tông thánh tử, cao cao tại thượng, thực lực tất nhiên cực mạnh, ta một cái kim đan cảnh còn không có viên mãn tiểu tu sĩ, làm sao kết bạn hắn? Bất quá đại đạo kim thư đã cho ra đầu này phương pháp, nói rõ thiên ẩn là có thể kết bạn, có lẽ hắn tuy là Thượng Thanh Tông thánh tử, cũng không có cao cao tại thượng, không coi ai ra gì tật xấu. Phương Cảnh xem xét hóa sinh thần mục, nên đi nơi nào thu hoạch được. Nếu là độ khó quá lớn, nói không chừng chỉ có thể cầu trợ ở Phượng Thải Linh. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Phương Cảnh là không nguyện ý vận dụng Phượng Thải Linh cái này một phần ân tình. Chuẩn bị một gốc Tuyết Anh linh sâm, tại ngày mai buổi trưa, tại cổ tiên tri điệu bên ngoài nơi đây, cứu chữa một vị người quen, liền có thể nhận lấy hóa sinh thần mục một cây. Nhìn thấy đại đạo kim thư trên nhắc nhở, Phương Cảnh có chút bối rối. Thu hoạch được hóa sinh thần mục phương pháp, đơn giản như vậy? Không đúng. Tuyết Anh linh sâm chính là thượng phẩm linh vật, có phụ trợ đột phá nguyên anh công hiệu. Mà lại, Tuyết Anh linh sâm càng có chữa trị tổn hại căn cơ thần kỳ chi lực. Bất quá, chỉ có thể chữa trị kim đan cảnh trở xuống tổn hại căn cơ. Đối với nguyên anh cảnh trở lên, hiệu dụng không lớn. Cho dù như thế, có thể phụ trợ đột phá nguyên anh, lại có thể chữa trị căn cơ linh vật, đều là cực kỳ thưa thớt. Thu hoạch được hóa sinh thần mục điều kiện, kỳ thật cũng không đơn giản. Đương nhiên, một gốc Tuyết Anh linh sâm đổi một cây hóa sinh thần mục, tuyệt đối là đáng giá. Hóa sinh thần mục nhưng luyện chế thay kiếp hóa thân, có thể tránh thoát một lần nguy cơ. Phương Cảnh cuốn quýt xem xét chữ vật vòng, tại Phượng Thải Linh tạ lễ bên trong, tìm được một gốc Tuyết Anh linh sâm. Lập tức thở dài một hơi. Quả nhiên, cứu người là chính xác, nếu không phải cứu được Phượng Thải Linh, nơi nào tìm Tuyết Anh Linh Sâm? Liên Huyền Chân Tông cái này nghèo dạng, khẳng định là không có. Coi như Huyền Chân Tông có Tuyết Anh Linh Sâm, hắn muốn đổi lấy cũng không dễ dàng a, ngày mai buổi trưa ở đây, cứu một cái người quen. Phương Cảnh tiếp lấy lại vừa nghi ngờ. Cứu người quen? Mình không mấy cái người quen a, mà lại còn như thế khẳng khái, đưa tặng mình hóa sinh thần mục. Chẳng lẽ là Phượng Thải Linh? Ngoại trừ Phượng Thải Linh bên ngoài, Phương Cảnh thực sự nghĩ không ra, mình có cái nào người quen như thế giàu có. Thời gian có chút gấp gáp, bất quá còn có thể kịp thời đổi tới. Phương Cảnh từ tụ linh chỉ bên trong ra, vung tay lên, đem tụ linh chỉ thu hồi. "Tiểu Kim, chúng ta nên đi ra ngoài một chuyến." Kim Phong Tiền vỗ cánh kêu to một tiếng, thương phấn chui vào tay áo của hắn bên trong. Phương Cảnh tiếp lấy nhìn về phía hang cổ phủ bản đồ thu hoạch phương pháp. Hóa sinh thần mục chỉ là một, hang cổ phủ bản đồ cũng là mấu chốt, đây là kết bạn thiên ẩn điều kiện tất yếu. 3 ngày sau, ở chỗ này ngẫu nhiên gặp thiên ẩn. Phương Cảnh cân nhắc cơ duyên thu hoạch phương pháp, lấy hóa sinh thần mục, cần luyện chế thành thay kiếp hóa thân, mà lại muốn tại 3 ngày sau, tại nào đó ngẫu nhiên gặp thiên ẩn. Bỏ lỡ thời gian, liền bỏ lỡ kết bạn thiên ẩn thời cơ. Thời gian cấp bách a. Phương Cảnh cảm thán, một bên đi ra ngoài, một bên nhìn về phía hang cổ phủ bản đồ thu hoạch phương pháp. Đi nơi đây, cứu chữa một vị người quen, có thể lấy được tặng hang cổ phủ bản đồ. Phương Cảnh càng thêm nghi ngờ. Hóa sinh thần một cùng hang cổ phủ bản đồ, vậy mà đều là cứu chữa vị kia người quen thu hoạch được. Sẽ không thật lại là Phượng Thải Linh a? Phương Cảnh kinh ngạc không thôi. Ngoại trừ Phượng Thải Linh, hắn là thực sự nghĩ không ra cái thứ hai như thế giàu có, mà lại khẳng khái người quen. Chẳng lẽ ta cùng với nàng hữu duyên? Phương Cảnh đi ra chủ điện, thu hồi Huyền Chân Châu, trực tiếp đi xuống núi. Thẳng đến vị kia cần cứu chữa người quen vị trí. Ngày mai buổi trưa, đến nơi nào có thể gặp được vị kia thụ thương người quen. Thời gian hơi có chút gấp gáp, không đến được đến. Phượng Thải Linh là Phượng Gia Thiên Kim a, chẳng lẽ không có cường giả trong bóng tối che chở? Tại sao lại sẽ thụ thương đâu? Chẳng lẽ Phượng Gia cùng cái nào đó thế lực tại tranh phong bên trong? Phương Cảnh nghĩ như thế, trong lòng liền là siết chặt. Mình lại nhiều lần cứu được Phượng Thải Linh, chẳng phải là tiến vào trong đó? Vạn nhất bị cái kia Phượng Gia thế lực đối địch để mắt tới, chẳng phải là nguy hiểm? Có chút phong hiểm a. Đại đạo kim thư có thể che đậy thu hoạch cơ duyên nhân quả, thu hoạch phương pháp là đại đạo kim thư cho ra, sẽ không lưu lại nhân quả, cha không được trên đầu ta. Phương Cảnh trong lòng thở dài một hơi. Hóa sinh thần mục thu hoạch phương pháp là đại đạo kim thư cho ra, sẽ không lưu lại nhân quả, muốn tra được trên người hắn, gần như không có khả năng. Tiên Sơn một lần kia, Phượng Hải Linh cũng không tại đại đạo kim thư cơ duyên bên trong, cũng không biết có thể hay không lưu lại nhân quả. Phương Cảnh hồi tưởng Yên Sơn một lần kia cứu Phượng Hải Linh, hẳn không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phượng Hải Linh về tạ lễ, cũng là trở lên lần kia phong thư là lời cớ. Tin là lấy tại chính mình danh nghĩa đưa ra, mà lại tại chính mình đã vất lạc. Vấn đề không lớn, mà lại chỉ cần ta thực lực tăng lên đầy đủ nhanh, hết thảy tiềm ẩn thai hoàng ẩm đều không tồn tại. Phương Cảnh thẳng đến đại đạo kim thư cho ra địa phương mà đi. Hóa sinh thần mục, hang cổ phủ bản đồ đều sẽ dùng để báo đáp ơn cứu mạng của ta, tu tiên giới hiểu được có ơn tất báo người, không nhiều lắm, Phượng Thải Linh là một cái. Mặc dù vội vã đi đường, Phương Cảnh vẫn như cũ tinh thần, Kim Phong Tiền tại trước do đường, tránh đi khả năng tiềm ẩn nguy hiểm. Kể từ đó, đi đường cần nhiều tốn một chút thời gian, bất quá chung quy có thể tại ngày mai buổi trưa tới mục đích.